Chương 323, đầu tư, bảo tiêu. Chương 323, đầu tư, bảo tiêu tạ ơn. Gặp lại. Tào Thắng nói xong, cho nàng một cái nụ cười, gật gật đầu, liền đi. Trương Hiểu Như há miệng muốn gọi hắn lại, nhưng lại không có gọi lối ra, nàng cảm giác được Tào Thắng cũng không muốn cùng nàng nhiều trò chuyện, cái này khiến nàng biểu lộ có hơi thất vọng. Kỳ thực, nàng từ đại nhất đến đại nhị, lớp chúng ta cùng lớp khác nam sinh, theo đuổi nàng, hướng nàng thổ lộ mấy cái. Đây chính là điển hình hạn hạn chết, đúng lộ chết. Nàng có thể làm cho một cái nam sinh tâm động, thường thường liền có thể nhường rất nhiều nam sinh tâm động. Mà có chút nữ sinh thì không có bất kỳ cái gì nam sinh ưa thích. Đây cũng là vừa rồi cùng lớp Vương Huệ hướng nàng thổ lộ, nàng nghe thấy được, lại không có cảm giác gì nguyên nhân chủ yếu, hướng nàng thổ lộ nhiều người, nàng nghe nhiều liền không có cảm giác. Nhưng có cơ hội nhận thức Tào Thắng, nàng thì rất có hứng thú, vừa mới nhịp tim đều so bình thường nhanh hơn không ít, nàng cảm thấy đó là tình yêu. Cho nên, cố ý đuổi theo, muốn mượn đêm nay cơ hội này, cùng Tào Thắng trước kết giao bằng hữu, về sau lại tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không bắt lấy hắn. Nàng cảm thấy mình dáng dấp không kém, nụ cười ngọt ngào, hẳn là có cơ hội. Đáng tiếc, Tào Thắng giống như đối với nàng không hứng thú. Nàng tâm tình xa xút mà nhìn xem Tào Thắng bóng lưng đi xa, thở dài một tiếng, quay người rời đi. Vừa mới hướng nàng thổ lộ Vương Huệ, lúc này một người đi tới bên cạnh sân bóng rổ vùng ven, ngồi tại tảng đá trên bậc thang, chau mày nhìn qua trống rông sân bóng rổ. Nghĩ đến chính mình vừa mới mắng Tào Thắng bệnh tâm thần, trong lòng của hắn liền rất không nỡ, lo lắng quay đầu Tào Thắng sẽ nghĩ biện pháp trừng trị hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tào Thắng cũng không biết tên hắn, cũng không biết hắn chỗ lớp, sẽ không có sự tình. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn hơi an tâm chút. Lại nghĩ tới chính mình vừa rồi thổ lộ, nghĩ đến Trương Hiểu Như đối với mình thổ lộ không nhìn, trong lòng của hắn lại rất khó chịu cảm giác. Hắn nghĩ tới chính mình thổ lộ sau đó bị nàng cự tuyệt, cũng nghĩ qua nàng có khả năng sẽ đồng ý cùng hắn kết giao thử xem. Duy chỉ có không nghĩ tới nàng sẽ không xem hắn thổ lộ, rất đau đớn tự tôn. Sau đó lại nghĩ tới vừa mới tại trong rừng cây luyện võ Tào Thắng, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng của hắn liền sinh ra hâm mộ cảm xúc, rất hâm mộ. Không nhịn được nghĩ, nếu như ta cũng giống Tào Thắng như vậy có tài hoa có tiền, còn có nữ nhân sẽ không xem ta thổ lộ sao? Ta lại còn không có bạn gái sao? Dưới bóng đêm, hắn ngồi tại sân bóng rổ một bên, suy nghĩ thật lâu, tư tưởng bên trên sinh ra biến hóa không nhỏ, hắn nghĩ tới Tào Thắng giống như từ đại nhất liền bắt đầu viết tiểu thuyết kiếm tiền, giống như chưa nghe nói qua Tào Thắng truy qua ai, nhưng Tào Thắng hiển nhiên không thiếu nữ nhân. Hắn quyết định học tập Tào Thắng, mặc dù hắn không biết viết tiểu thuyết, nhưng có thể nghĩ biện pháp kiếm chút tiền, tỉ như ra ngoài tìm một phần kiếm trước, vừa có thể kiếm tiền, cũng có thể rèn luyện chính mình năng lực. Có lẽ chờ sau khi tốt nghiệp đại học, chính mình liền có thể so lên ban mặt khác nam đồng học xuất sắc hơn, đến lúc đó còn sợ tìm không thấy nữ nhân sao? Tào Thắng đương nhiên không biết mình đêm nay luyện quyền, bị người sau khi nhìn thấy, đối cái kia hai cái đồng học sẽ sinh ra dạng này tư tưởng trùng kích. Trở lại chỗ ở sau đó, hắn bọt vào tắm, liền lên giường nghỉ ngơi. Giữa trưa ngày thứ hai, hắn sau khi ăn cơm chưa xong, đi tới bên ngoài trường Vui Thông Quán Net, đây là hắn đầu tư quán net, ngay tại trường học mới đại môn chết đối diện, cách trường học rất gần. Hắn lại tới đây, muốn nhìn một chút cái này kinh doanh tình huống. Mới vừa vào cửa, liền bị quản lý nhà này quán net Lương Hồng Phi nhìn thấy. Lương Hồng Phi vội vàng từ trong quầy thu ngân đi ra, "Lão bản, ngài tới rồi." Ăn cơm chưa sao? Nếu không ta đi cấp ngài điểm cái bữa ăn. Tào Thắng đối với hắn cười cười, khẽ lắc đầu, không cần. Ta đã ăn rồi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đảo qua trong quán internet mặt, cái này thời gian điểm, quán net lầu một trên cơ bản ngồi đầy, sinh ý rất tốt. Lương Hồng Phi thuận lấy Tào Thắng tầm mắt cũng quét mắt trong quán internet mặt, cười nói, lão bản. Ngài nhìn sinh ý tạm được. Tào Thắng ngừ một tiếng, cái lưới này ai nhìn xem không đáng chú ý, thu nhập cũng rất không tệ. Chủ yếu là trước mắt lên mạng phí y nguyên rất đắt. Mỗi giờ vẫn là muốn 2 khối tiền lên mạng phí. Mỗi thai cơ tử mỗi ngày đều có thể kiếm mấy chục khối. Liên nhà này có nét, bình quân mỗi ngày đều có thể 2-3 ngàn khối. Một ngày thu nhập có thể bù đắp được rất nhiều dân quê nhà một năm thu nhập. Lương Hồng Phi có chút chần chừ, nhẹ giọng hỏi thăm, cái kia, lão bản, ngài nhìn chúng ta gần nhất có hay không có thể mở chi nhánh? Hiện tại quán net sinh ý tốt như vậy làm, lại mở mấy nhà chi nhánh lời nói, nhất định có thể phát tài. Ngài cảm thấy thế nào? Phát tài? Tào Thắng vô ý thức hỏi lại, ngữ khí lộ ra kinh ngạc. Lương Hồng Phi run lên, vô ý thức muốn chút đầu, nhưng lại lập tức nghĩ tới Tào Thắng năm ngoái cuối năm kiếm lời hơn một ức, so sánh cái kia hơn một ức, quán net thu nhập, đối Tào Thắng tới nói, như thế nào cũng coi là phát tài đâu. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được cười khổ. Đột nhiên cảm giác được Tào Thắng quá có tiền cũng không hết là chuyện tốt. Thì như, nối mạng A thu nhập, Tào Thắng khả năng không quan trọng. Lão bản, ta biết ngài hiện tại rất có tiền, nhưng một năm mấy chục vạn thu nhập, cũng rất tốt A. Ngài nói có đúng hay không? Lại nói, nhiều mở mấy nhà chi nhánh lời nói, thu nhập liền có thể lật mấy lần, đến lúc đó ngài cái gì đều không cần làm, chờ lấy hàng năm thu mấy trăm vạn, không tốt sao? Tào Thắng nhìn xem hắn, có chút muốn cười. Hàng năm mấy trăm vạn thu nhập. Từ câu nói này, Tào Thắng liền nghe ra Lương Hồng Phi dạ tâm, Lương Hồng Phi muốn mở chi nhánh số lượng không thiếu, nếu không, không có khả năng hàng năm có mấy trăm vạn thu nhập. Bất quá, hắn cũng không ghét. Có thể hiểu được Lương Hồng Phi truy cầu. Ai không muốn phát tài, thăng trước đâu. Lương Hồng Phi cũng là tốt nghiệp đại học, xử lý dùm hắn nhà này có nét, nghĩ giật dây hắn nhiều mở mấy nhà chi nhánh, quá bình thường. Ngươi nghĩ thoáng mấy nhà chi nhánh? Tào Thắng cười hỏi. Lương Hồng Phi mừng rỡ, cảm giác có hy vọng, vội vàng thấp giọng nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt ta. Ngài yên tâm, ta nhất định giúp ngài quản lý tốt những cái này chi nhánh, cam đoan nhường ngài kiếm tiền. Lão bản, viết tiểu thuyết, viết kịch bản, dù sao vẫn là muốn ngài hoa đầu góc tốn thời gian đi viết đồ vật, đúng hay không? Nhưng ngài đầu tư thêm mấy nhà quán net lời nói, về sau ngài thật sự cái gì đều không cần làm, liền đợi đến lấy tiền liền tốt, mặc dù khả năng không có ngài viết tiểu thuyết viết kịch bản kiếm được nhiều, nhưng tiền vật này tới thoải mái à, ngài nói có đúng hay không? Tao Thắng mỉm cười gật đầu. Kỳ thực, hắn muốn là có mở chi nhánh dự định. Trước đó đã từng hứa hẹn qua Lương Hồng Phi, chỉ cần tiệm này quản lý tốt, về sau sẽ mở chi nhánh. Mấu chốt là hiện tại hắn trên tay có hơn nữa tài chính, coi như cầm lấy đi mua nhà lầu, cũng còn sẽ có dư, bởi vì mua nhà lầu lời nói, động một tí chính là đến ngàn vạn mà tính tiền đặt cọc khoản. So sánh với, nối mạng A chính là nhỏ đầu tư, hơn 100 triệu tiền bạc một điểm số lẻ, liền có thể đầu tư mấy nhà chi nhánh. Mua nhà lầu là lâu dài đầu tư. Trong thời gian ngắn mà, rất khó nhìn thấy bao nhiêu tiền lời. Mà đầu tư có nét, cũng rất nhanh liền có thể liên tục không ngừng mà đạt được tiền lời. Chủ yếu nhất là hắn biết quán net chí ít còn có thể hòa 10 năm, cũng coi là một cái kiếm tiền đầu gió. Được a. Vậy ngươi rút sạch tìm kiếm thích hợp cửa hàng. Đừng nghĩ trước lấy mở mấy nhà chi nhánh, trước tiên đem nhà thứ nhất chi nhánh mở lại nói. Tào Thắng lời còn chưa dứt, Lương Hồng Phi thần sắc liền kích động lên. Chờ Tào Thắng nói xong, Lương Hồng Phi liên tục gật đầu cam đoan nhất định sẽ tìm một vị trí, mau chóng đem nhà thứ nhất chi nhánh mở. Rời đi quán net, về trường học túc xá trên đường, Tào Thắng tiếp vào Vương Tịnh điện thoại. "Lão bản, ngài nhường ta tìm tòa nhà, ta gần nhất tìm tới mấy nhà, có hai nhà là gần nhất mới vừa bắt đầu phiên giao dịch, đều có còn chưa bắt đầu tiêu thụ cao ốc, còn có hai nhà nghe nói rất nhanh cũng muốn bắt đầu dự bán, hai nhà này còn chưa có bắt đầu dự bán tòa nhà, tất cả cao ốc đều có thể mua, ngài nhìn ngài gần nhất lúc nào tới một chuyến nhìn xem nha." Vương Tịnh là tại Bằng Thành gọi điện thoại tới. Nàng gần nhất giúp Tào Thắng tại Vi Châu mua tốt một bộ biệt thự sau đó, liền trở về Bằng Thành, tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia một tòa lầu trang trí, thuận tiện theo Tào Thắng yêu cầu, tiếp tục tìm kiếm thích hợp vào tay cao ốc. Trước kia, Tào Thắng nghĩ tới muốn ở trong nước vài tòa thành thị cấp 1, phân biệt đầu tư bất động sản. Kinh thành, Ma Đô, Bằng Thành các loại, đều đầu tư một bộ phận. Nhưng gần nhất hắn nghe Vương Tịnh đề nghị, cảm thấy rất có đạo lý. Vương Tịnh nói, ta cảm thấy vẫn là tại Bằng Thành mua nhà lầu tốt nhất, thuận tiện ta cùng một chỗ quản lý, nếu không, tòa thành thị này một tòa lầu, tòa thành thị kia một tòa lầu, ta thiên nam địa bắc mà chạy tới chạy lui, lãng phí lộ phí cùng thời gian không nói, cũng rất khó chiếu cố. Hơn nữa, Bằng Thành có rất nhiều từ bên ngoài đến làm công tộc, những cái này làm công tộc rất nhiều đều có phòng cho thuê nhu cầu, tương lai cũng có thể nghĩ tại Bằng Thành mua nhà, cho nên chúng ta nếu mà ở chỗ này mua nhà lầu, vô luận là đối ra ngoài thuê hay là tương lai đối ngoại bán ra, đều sẽ tương đối dễ dàng. Tào Thắng cảm thấy nàng nói có đạo lý, liên định tại Bằng Thành lại mua 2-3 tòa nhà, vẫn là đi tiền đặt cọc, án biết bay phương thức mua sắm, còn lại tài chính từ từ trả bay, thuận tiện cũng có thể làm điểm khác đầu tư. Hôm nay Vương Tịnh hướng hắn báo cáo đã chọn tốt mấy cái tòa nhà. Tốt, ta đã biết, ta qua mấy ngày xin phép nghỉ tới xem một chút, mấy ngày nay ngươi tìm tiếp nhìn có hay không khác tốt hơn tòa nhà bán ra. Tào Thắng nói xong, Vương Tịnh khẽ cười một tiếng, được rồi lão bản, vậy ta ngay tại bên này tính cẩn chờ đợi đại giá của ngài. Ngày kế tiếp buổi chiều, Tào Thắng đi tới trường học khoa thể dục, tìm tới hệ chủ nhiệm, hy vọng có thể thuê mấy cái thể dục sinh, nói đùa một chút hắn tư nhân bảo tiêu. Yêu cầu này đem hệ chủ nhiệm nghe sửng sốt. Hệ chủ nhiệm đại khái là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này. Bất quá, hắn sửng sốt một chút, liền phản ứng kịp. Hắn nhận thức Tào Thắng, biết Tào Thắng là trường học kiêu ngạo, cũng biết Tào Thắng hiện tại danh khí rất lớn, tiền rất nhiều. Năm ngoái cuối năm, Tào Thắng kiếm lời hơn một thước tin tức, hắn cũng nhìn thấy, cũng nghe trường học bên trong không thiếu lao sư, lãnh đạo nghị luật qua. Cho nên, hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể lý giải Tào Thắng nghị thuê mấy cái bảo tiêu ý nghĩ. Liền mấy ngày? Hắn hỏi. Tào Thắng gật đầu, liền mấy ngày. Đi một chuyến Bằng Thành, vài ngày sau trở về, cũng không cần. Hệ chủ nhiệm khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi muốn ở trường sinh? Ý của ta là, nếu mà ngươi muốn thời gian dài mời mấy cái tư nhân bảo tiêu, ta cũng có thể giúp ngươi liên hệ. Trường học chúng ta thể dục ban tốt nghiệp qua rất nhiều học sinh, đại bộ phận đều đi bên trong tiểu học làm giáo viên thể dục, còn có không ít đổi nghề. Nếu như ngươi muốn mời lâu dài tư nhân bảo tiêu, đãi ngộ không tệ lời nói, hẳn là sẽ có không ít người có hứng thú. Thân thủ phương diện, ngươi cũng có thể yên tâm. Ta có thể giúp ngươi chọn lựa mấy cái từ nhỏ đã luyện võ thuật, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Tào Thắng cười cười, Phương chủ nhiệm, cái này về sau suy nghĩ thêm đi. Ta bây giờ còn tại trường học, bình thường cũng không thế nào ra cửa, tạm thời còn dùng không được lâu dài bảo tiêu, chờ sau này có cần, ta lại đến phiền phức ngài hỗ trợ, tốt à? Phương chủ nhiệm gật đầu, cười nói, ân, tốt, có thể có thể. Ngươi là trường học chúng ta đại tài tử, ta chỗ này tùy thời hoan nghênh ngươi đến, đi. Đã ngươi lần này chỉ cần mấy ngày ngắn hạn bảo tiêu, vậy ta liền giúp ngươi an bài sinh viên năm ba, yên tâm. Theo ta được biết, năm nay sinh viên năm ba bên trong cũng có mấy cái là từ nhỏ luyện võ, thân thủ rất tốt, điểm ấy ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Tào Thắng ngỏ ý cảm ơn. Phương chủ nhiệm cười cười, lại hỏi, bất quá, ta muốn hỏi một chút, mấy cái này bảo tiêu, ngươi định cho bao nhiêu trả thù lao đầu? Ngươi đừng hiểu lầm a, đây không phải ta muốn, là cho học sinh muốn. Tào Thắng, mỗi người mỗi ngày 500 đi, ăn ngủ chi tiêu đều là của ta, biểu hiện tốt lời nói, chờ trở lại trường học, ta lại cho bọn hắn mỗi người bịa một cái hồng bao, nhưng điều kiện tiên quyết là ta lần này vừa đi vừa về đều muốn bình an, nếu mà xảy ra vấn đề. Nói đến đây, Tào Thắng lộ ra nụ cười, không có nói tiếp. Phương chủ nhiệm bật cười, minh bạch. Nếu mà xảy ra vấn đề, bọn hắn khẳng định cũng không tiện muốn tiền của ngươi, cứ quyết định như vậy đi. Tào Thắng gật đầu. Tào Thắng rời đi hệ chủ nhiệm văn phòng sau đó, không lâu, năm thứ 3 đại học thể dục ban phụ đạo viên tiếp vào hệ chủ nhiệm điện thoại, đội vàng đuổi tới hệ chủ nhiệm văn phòng. "Phương chủ nhiệm, ngài tìm ta? Có chuyện gì, ngài phân phó?" Chờ hắn nghe xong hệ chủ nhiệm nói sự tình, ánh mắt hắn đều sáng lên. "Mỗi ngày 500 khối, trở về sau còn có hồng bao. Cái này, Phương chủ nhiệm, có thể tính ta một người sao? Ta cũng có thể làm hắn mấy ngày tư nhân bảo tiêu, ngài thấy có được không?" Phương chủ nhiệm có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Phạm Sinh Chí mong đợi biểu lộ, Phương chủ nhiệm nhịn không được cười lên, nhưng lại gật đầu một cái, "Được à. Vừa vặn do ngươi đến mang đội, ta cũng có thể yên tâm một điểm, bất quá, Tào Thắng nói, nếu mà xảy ra chuyện, các ngươi liền một phân tiền đều lấy không được. Điểm này, muốn nói rõ với ngươi, quay đầu ngươi cũng muốn cùng ngươi lên ban học sinh nói rõ ràng. Trên đường đi, phải tất yếu cẩn thận." Phạm Sinh Chí liên tục gật đầu, "Tốt, yên tâm đi chủ nhiệm. Đây là hẳn là, nếu quả thật xảy ra chuyện, chúng ta còn có thể có mặt mũi tiền. Đúng không?" Phương chủ nhiệm gật đầu. Phạm Sinh Chí rời đi chủ nhiệm văn phòng sau đó, từ ký túc xá bên trong xuống, đã nghĩ kỹ muốn tìm cái nào mấy cái học sinh. Lên ban có cái nào mấy cái từ nhỏ luyện võ, làm việc tương đối đáng tin cậy học sinh, trong lòng của hắn rõ ràng. Hắn cũng không có trì hoãn, lập tức liền hướng lên ban nam sinh lầu ký túc xá đi đến. Tiến vào ba cái ký túc xá, chọn lấy bốn cái từ nhỏ luyện võ. Hắn không có vội vã nói cái gì sự tình, mà là đem bốn người này gọi tới trường học thao trường một góc, phụ cận không có những người khác, hắn mới đem sự tình cùng cái này bốn cái học sinh nói một lần. Hắn còn chưa nói xong, cái này bốn cái học sinh liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Với tư cách ở trường sinh, bọn hắn bình thường không có gì kiếm tiền cơ hội, mà bây giờ lại có mỗi ngày dãy 500 khối, còn bao ăn ngủ cơ hội tốt. Mấu chốt là lần này mời bọn họ làm bảo tiêu người, là Tào Thắng, thân là Huy Châu sư chuyên học sinh, bọn hắn trước đó so Tào Thắng chỉ thấp một giới, hiện tại bởi vì Tào Thắng tiến vào bản khoa ban, biến thành cùng bọn hắn cùng giới, Tào Thắng đại danh, bọn hắn từ tiến vào Huy Châu sư chuyên sau đó, đã sớm không biết nghe đã nói bao nhiêu lần rồi. Có tài hoa, có danh tiếng, còn đặc biệt có tiền, vẫn rất xoái. Trước kia, bọn hắn đối Tào Thắng khả năng có chút ghen ghét, ngoài miệng biểu thị qua coi nhẹ. Nhưng hôm nay nghe nói có cơ hội làm Tào Thắng bảo tiêu, chỗ nào lại còn coi nhẹ. Trong lòng chỉ còn giữ lại hưng phấn. Chương 324, lại mua hai tòa nhà chương 324, lại mua hai tòa nhà đi bằng thành trước đó, Tào Thắng trở về một chuyến phụ mẫu nơi đó. Nghĩ tại đi bằng thành trước đó, cùng phụ mẫu cùng một chỗ ăn bữa cơm, thuận tiện hỏi bọn họ một chút ở tại nơi này mới trong biệt thự tập không quen. Có cái gì không tiện địa phương? Nếu có, hắn sẽ tại đi bằng thành trước đó, tận lực giải quyết. Chính là ngày này chạm vào tối, làm hắn lái xe trở lại mới biệt thự thời điểm, mới từ trong xe xuống, trông thấy trong viện thiếu đi mấy khối lớn hoa cỏ bụi cây, hắn liền biểu lộ kinh ngạc mà dừng bước lại. Hắn vô ý thức hướng vừa đi gần mấy bước, biểu lộ tương đương đặc sắc. Cái này mới biệt thự trong viện xanh hóa, trước đó là rất xinh đẹp, nhưng là bây giờ lại thiếu đi mấy khối lớn. A Thắng, ngươi trở về, ăn cơm tối chưa? Không ăn lời nói, ta đi cấp ngươi hạ điểm mì sợi. Cách đó không xa truyền đến mẫu thân thanh âm. Tào Thắng bay đầu nhìn lại, đưa tay chỉ không còn hoa cỏ bụi cây cái kia vài miếng đất vương, mẹ. Những địa phương này hoa cỏ cùng tiểu thụ đâu? Các ngươi rút. Trên thực tế, vừa nhìn cái kia vài miếng đất dáng vẻ, hắn liền đoán được phụ mẫu muốn làm gì. Từ nhỏ tại nông thôn lớn lên hắn, biết nghĩ trồng rau hoặc là cái gì khác, đều muốn trước tiên đem mà lật một lần, lại biến thành một lũng, dễ dàng cho thoát nước. Nếu không, mà không đủ lòng, hoa màu sẽ rất khó cắm dễ, rất khó mọc tốt. Hắn chính là không thể tin được xinh đẹp như vậy hoa cỏ bụi cây, lại bị phụ mẫu rút, chuẩn bị trồng hoa màu. Tại nông thôn trồng hoa màu còn chưa tính, bỏ ra nhiều tiền như vậy, tới trong thành mua biệt thự, vẫn là trồng hoa màu. Loại này mà chi phí không chê quá cao sao? Mẫu thân hắn nghe vậy, lộ ra giản dị nụ cười, "Ân, đúng. Ta cùng ngươi cha đều cảm thấy viện này như vậy lớn, loại hoa hoa thảo thảo, thật là đáng tiếc. Cho nên, chúng ta bỏ ra 2 ngày thời gian, đem những vật này đều rút, còn cố ý ra ngoài mua 2 thanh cái cuốc trở về, đem sàn nhà đều lật ra một lần, chờ thời tiết hơi ấm áp một điểm, chúng ta liền chuẩn bị loại gọi món ăn, lại nuôi điểm gà vịt, đến lúc đó cũng có thể tiết kiệm một chút đồ ăn kinh phí, dù sao, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, chúng ta không thể ăn đồ ăn cũng tìm ngươi muốn tiền, đúng hay không?" Tào Thắng không phản bác được. Hắn muốn nói, ta kiếm tiền coi như dễ dàng, các ngươi thật không có tất yếu giúp ta tỉnh chút tiền ấy. Nếu mà hắn không phải là người trùng sinh, thật là 21 tuổi thanh niên, đối mặt phụ mẫu tao đạp như vậy hắn trong viện hoa cỏ, hắn khẳng định sẽ phát cáu. Nhưng hắn dù sao cũng là trọng sinh trở về, tâm tính cùng chân chính người trẻ tuổi rất không giống nhau. Thì như giờ phút này, hắn không còn gì để nói sau đó, không nhịn được bật cười. Trong lòng cũng không có sinh ra hỏa khí, vẻ mặt tươi cười hướng mẫu thân đi đến vừa đi vừa nói, "Đi, các ngươi cao hứng liền tốt. Loại gọi món ăn, nuôi điểm gà vịt, các ngươi cũng có thể có chút việc, không có nhàm chán như vậy, rất tốt, rất tốt." Mẫu thân hắn liên tục gật đầu, cao hứng nói, "Đúng thế, ta và cha ngươi cũng là lao lực bệnh, lại tới đây, để cho chúng ta cả ngày cái gì đều không làm, liền ăn ngủ, ngủ rồi ăn, vẫn đúng là ngại phải toàn thân không dễ chịu, trên thân cũng nơi này đau, chỗ đó đau, 2 ngày này làm chút sống, ngược lại tinh thần tốt nhiều, trên thân cũng không đau." Tào Thắng cười gật đầu. Như vậy một lát sau, hắn cũng nghĩ mở. Biệt thự này coi như là cho phụ mẫu dưỡng lao địa phương. Bọn hắn muốn làm sao làm liền làm sao làm, chỉ cần bọn hắn vui vẻ là được rồi. Mua tốt hơn phòng, không phải là vì sinh hoạt hạnh phúc hơn càng cao hơn sao? Hắn nghĩ tới trước kia nhìn qua một chút tiểu thuyết đô thị, trong nước một chút cán bộ kỳ cựu, tại sao khi về hưu, ở biệt thự, cũng ưa thích trong sân loại gọi món ăn. Cho nên, các lao cán bộ có thể tại biệt thự trong nội viện trồng rau, cha mẹ ta dựa vào cái gì không thể? Mẹ, nuôi gà vịt có thể, nhưng gà trống lớn lên, mở âm thời điểm, nhất định phải tranh thủ thời gian giết, chớ quấy rầy đến hàng xóm, nơi này dù sao không phải nông thôn, cái này hàng xóm, phỏng đoán đều ưa thích tiến tĩnh. Vào nhà sau đó, Tào Thắng nhớ tới việc này, cố ý nhắc nhở một cái. Gà trống khi còn bé, cùng gà mái không sai biệt lắm, gọi tiếng không lớn. Nhưng lớn đến một cân tả hữu thời điểm, liền sẽ mở âm, đến lúc đó, gọi tiếng có thể chuyển ra rất xa, đặc biệt là mỗi sáng sớm, trời tờ mở sáng thời điểm, những cái này gà trống liền sẽ không biết mệt mỏi mà hét không ngừng. Mà người trong thành phố biến rời giường tương đối chế, hàng xóm chỉ sợ chịu không được loại này gọi tiếng. A, hiểu rồi. Gà trống vốn là muốn tại mở âm trước đó giết ăn, tối đa cũng liền lưu một cái làm giống, đã ngươi nói như vậy, vậy liền một tên cũng không để lại. Mẫu thân hắn gật đầu đáp ứng. Mẹ, các ngươi ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Ha ha, là có chút không quen, đặc biệt là vừa tới thời điểm, bất quá, gần nhất tốt một chút rồi, liền là có chút nghỉ phải không có tí sức lực nào, bây giờ có thể trồng rau nuôi điểm gà vịt cái gì, đã tốt lắm rồi. Hai ngày sau, Tào Thắng tại Phạm Sinh Trí cùng bốn cái năm thứ ba đại học thể dục sinh chen chúc dưới, leo lên bay hướng bằng thành máy bay hành khách. Hắn có chút ngoài ý muốn lần này mời Lâm Thời Bảo Tiêu, lại còn mời đến năm thứ ba đại học thể dục ban phụ đạo viên. Bất quá, cái này với hắn mà nói là chuyện tốt. Có Phạm Sinh Trí cái này phụ đạo viên trông coi cái kia bốn cái thể dục sinh, hắn cũng có thể bất lo không thiếu. Phạm Sinh Trí mặc dù là lão sư, hôm nay gặp mặt sau đó, lại khắp nơi lấy hắn Tào Thắng ý kiến làm chủ, lời nói cũng nói dễ nghe, hoàn toàn không giống như là lão sư cùng học sinh nói chuyện, trong lời nói đều bưng lấy hắn. Nhưng Tào Thắng lại đối cái kia bốn cái thể dục sinh càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì hôm nay gặp mặt thời điểm, Phạm Sinh Trí giới thiệu cái kia bốn cái thể dục sinh thời điểm, nói bốn người này cũng là từ nhỏ luyện võ lớn lên, trong đó có ba cái là gia truyền công phu. Cái này đối với đồng dạng luyện võ, lại chuẩn bị viết quốc thuật loại tiểu thuyết Tào Thắng tới nói, tự nhiên rất có lực hấp dẫn. Không phải sao, ngồi ở trên máy bay, hắn liền bắt đầu tìm bên tay phải thể dục sinh Lôi Chấn nói chuyện phiếm. Lôi Chấn, ngươi học chính là gia truyền công phu sao? Tào Thắng hỏi. Lôi Chấn thân cao hơn 1m8, thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, bộ mặt hình dáng rõ ràng, mày rậm mắt to, nhìn xem trên thân cơ bắp liền rắn chắc, chính là lời nói hơi ít. Nghe vậy, hắn lộ ra một điểm nụ cười, gật đầu nói, "Ừm, đúng, là cùng ông nội ta học, cha ta vội vàng, không rảnh dạy ta từ nhỏ tại ông nội ta bên cạnh lớn lên." Tào Thắng gật gật đầu, hiếu kỳ truy vấn, "Vậy ngươi gia truyền công phu là cái gì?" Lúc này, ngồi tại Tào Thắng bên tay trái Phạm Sinh Trí khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, "Ta biết. Năm ngoái lớp chúng ta Tết Nguyên Đán tiệc tối bên trên, Lôi Chấn cho chúng ta biểu diễn qua nhà hắn truyền quyền pháp, là một bộ rất cương mãnh quyền pháp, tên cứ gọi là gì tới?" Lôi Chấn ngươi thật giống như chưa nói qua. Lôi Chấn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, "Ta cũng không biết tên gọi là gì, ông nội ta cũng không biết, chỉ nói là nhà chúng ta tổ truyền một bộ quyền pháp." "Vô danh tự." "Vô danh quyền pháp?" "Loại này vô danh tự, nếu mà tại trong võ hiệp tiểu thuyết, thế nhưng là rất lợi hại a." Tào Thắng cười mở cái nói đùa. Lôi Chấn cười hắc hắc hai tiếng. Lúc này, Tào Thắng lại hỏi bên tay trái Phạm Sinh Trí, "Phạm sư phụ, vậy ngươi biết ba người khác luyện là công phu gì sao?" Phạm Sinh Trí gật đầu, chỉ ngồi phía trước sắp xếp người cao gầy, "Nhà hắn truyền chính là một bộ kiếm pháp, cũng cho chúng ta biểu diễn qua, ngươi chớ nhìn hắn gầy, kiếm pháp rất lăng lệ, xuất kiếm tốc độ rất nhanh." Lại chỉ hướng hàng phía trước một cái khác học sinh, "Nhà hắn truyền công phu là thối pháp, hắn hiện tại ngồi, ngươi khả năng thấy không rõ lắm, trên thực tế, hắn hai chân rất dài, cũng rất thô, rất lợi hại." Nói xong, lại chỉ hướng lối đi nhỏ bên kia một cái học sinh, cười nói, "Liền hắn học không phải gia truyền công phu, nghe nói hắn khi còn bé rất nghịch ngợm, thường xuyên cùng người đánh nhau, cha mẹ hắn thường xuyên vì chuyện này, cùng người khác chịu nhận lỗi, về sau, cha hắn liền cho tìm cái biết công phu sư phụ, để cho hắn học võ, cũng làm cho sư phụ hắn thật tốt quản giáo hắn, đúng, hắn luyện cũng là quyền pháp, nghe nói là bắt cực quyền, đúng không Tôn Lượng?" Một câu cuối cùng, hắn là cất giọng hỏi. Ngồi tại lối đi nhỏ bên kia Tôn Lượng nghe vậy, lộ ra nụ cười gật gật đầu. "Bắt cực quyền." Tào Thắng trong lòng khẽ động, nhìn nhiều Tôn Lượng hai mắt. Bởi vì Triệu Vân Trác cho công phu của hắn dạy học trong video, cũng có bắt cực quyền, hắn cũng dụng tâm học qua, nhưng loại này đón đánh cứng rắn tiến vào công phu, không quá phù hợp tính cách của hắn, cho nên hắn không có ở môn quyền pháp này bên trên hoa quá nhiều tâm tư. So sánh bắt cực quyền, hắn càng ưa thích bắt quái trưởng. Bắt quái trưởng linh hoạt bộ pháp, có thể làm cho hắn nhẹ nhõm đi vòng qua đối thủ sau lưng, cái này rất an toàn. Hắn luyện võ thời điểm, thường xuyên sẽ nghĩ nếu có một ngày chính mình cùng người không thể không động thủ, ứng phải đánh thế nào mới có thể làm cho mình tại không bị thương tình huống phía dưới chơi ngã đối thủ. Hắn hy vọng chính mình tại đánh ngược lại đối thủ quá trình bên trong, đối thủ một cái đều đánh không đến hắn. Tại loại ý nghĩ này dưới, bắt quái trưởng liền rất hợp khẩu vị của hắn. Bất quá, hiện tại nghe nói cái kia Tôn Lượng từ nhỏ là luyện bắt cực quyền lớn lên, Tào Thắng cũng có chút hứng thú, nghĩ đến chờ lần này từ bằng thành trở về sau, có thể cùng cái này Tôn Lượng kết giao bằng hữu, mặt khác ba cái thể dục sinh cũng có thể kết giao bằng hữu. Lúc không có chuyện gì làm, có thể kiến thức một cái công phu của bọn hắn, về sau viết quốc thuật loại tiểu thuyết lúc sau, đánh hí kịch bộ phận, cũng có thể tham khảo một chút công phu của bọn hắn. Xế chiều hôm đó 3 điểm nhiều, Tào Thắng bọn hắn một chuyến 6 người từ bằng thành sân bay đi ra. Mặc dù mang theo 5 cái bảo tiêu, Tào Thắng lần này ra cửa, vẫn làm che lấp, đeo mũ lưỡi chai cùng kính râm, người không biết, chợt nhìn, khả năng sẽ cho là hắn là người minh tinh nào. Cửa ra phi trường, Vương Tịnh mang theo một nam một nữ hai cái thuộc hạ, cho Tào Thắng bọn hắn tiếp máy bay. Tào Thắng đi theo đám bọn hắn bên trên một cỗ xe thương vụ. Lên xe phía trước, Vương Tịnh giới thiệu nói, lão bản, ta gần nhất mua xe, bất quá ta xe tương đối nhỏ, không ngồi được nhiều người như vậy, cho nên hôm nay là cố ý thuê một cỗ xe thương vụ, sau đó ngài ở bên này thời kỳ, ngài muốn đi nơi nào, an vị chiếc xe này có thể chứ? Tào Thắng nhìn một chút nàng, không có ý kiến. Hôm nay trông thấy Vương Tịnh bên cạnh một nam một nữ kia hai cái thuộc hạ, Tào Thắng trong lòng cảm thụ có chút kỳ quái. Trước kia hắn chưa thấy qua Vương Tịnh thuộc hạ, mỗi lần Vương Tịnh ở trước mặt hắn, cũng là trợ lý thân phận, cho nên trước kia hắn đối Vương Tịnh cảm giác chính là một cái thuộc hạ. Hôm nay hắn trông thấy bên người nàng một nam một nữ kia, hắn mới ý thức tới Vương Tịnh đã làm lãnh đạo. Kỳ thực việc này hắn đã sớm biết. Lúc trước phái Vương Tịnh tới Bằng Thành bên này phụ trách cái kia tòa nhà nơi ở lầu trang trí thời điểm, hắn liền nói qua với nàng, nàng một người bận không qua nổi lời nói, nàng có thể ở chỗ này thông báo tuyển dụng mấy cái nhân viên. Vương Tịnh đã từng ở trong điện thoại cùng hắn báo cáo qua, nàng tại Bằng Thành thông báo tuyển dụng 8 cái nhân viên, đồng thời còn dự định lại thông báo tuyển dụng 2 cái. Trong lúc bất chi bất giác, hắn Tào Thắng trên tay vậy mà đã có 10 cái nhân viên, bao quát vui thông quán nét người phụ trách, quản trị mạng, kỹ thuật cố vấn. Sau đó 2 ngày, Tào Thắng tại Vương Tịnh đám người cùng đi, đem Vương Tịnh chọn tốt mấy chỗ tòa nhà đều nhìn một lần. Sau khi xem xong, về khách sạn trên xe, Vương Tịnh muốn nói lại thôi. Tào Thắng chú ý tới nàng biểu lộ, mỉm cười hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Vương Tịnh cũng lộ ra nụ cười, không có gì, a, lão bản. Kỳ thực ta muốn nói, chúng ta cũng chưa chắc muốn toàn bộ đầu tư nơi ở lầu quản lý đứng lên, thật sự rất phiền phức, nghĩ thuê, còn phải tốn lượng lớn thời gian cùng tinh lực trước trang trí. Kỳ thực ta cảm thấy mua cửa hàng hoặc là văn phòng càng tốt hơn, bởi vì cửa hàng cùng văn phòng mua đến tay bên trên, liền có thể đối ngoại taxi, phôi thô là được, bởi vì những cái kia mở tiệm, mở công ty, rất nhiều đều nghĩ chính mình trang trí, chờ bọn hắn không thuê, chúng ta phòng cũng sửa. Xong rồi, lại đối ngoại cho thuê lời nói, tiền thuê còn có thể cao một chút mà, ngài cảm thấy thế nào? Tào Thắng khẽ gật đầu, là cái này lý, cho nên ta trước đó ở kinh thành mua qua cửa hàng, tại Ma Đô cũng mua qua văn phòng. Vương Tịnh mắt lộ ra vẻ chờ mong, vậy chúng ta lần này mua sao? Cửa hàng hoặc là văn phòng? Tào Thắng cười dưới, có thể cân nhắc mua một điểm, nhưng chủ yếu vẫn là mua nơi ở lầu đi. Bằng Thành bên này làm công tộc rất nhiều, cửa hàng cùng văn phòng chỉ sợ không có nơi ở lầu dễ dàng đối ngoại cho thuê. Dừng một chút, hắn còn nói, hơn nữa, bên này lưu hành đem gian phòng chia cắt thành gian nhỏ lại đối ngoại cho thuê, lợi nhuận kỳ thực rất cao, đúng không? Vương Tịnh nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, như thế. Sáng ngày hôm sau, Tào Thắng đám người bọn họ đi tới một chỗ tòa nhà tiêu thụ bán điệu đi chỗ, trực tiếp yêu cầu cùng tiêu thụ quản lý đàm luận cả tòa lầu mua bán. Vừa nghe nói muốn mua cả tòa lầu, tiêu thụ bán điệu đi tiểu thư vội vàng hướng quản lý báo cáo. Kỳ thực quản lý quyền hạn cũng không đủ. Vội vàng chạy tới cùng Tào Thắng bọn hắn hàn huyên vài câu, xác định bọn hắn muốn mua cả tòa lầu, tiêu thụ quản lý liền vội vàng cùng bọn hắn xin lỗi, để cho bọn họ chờ một lát, nói phải hướng phía trên xin chỉ thị. Xế chiều hôm đó, Tào Thắng bọn hắn lại đi một cái khác tòa nhà tiêu thụ bán điệu đi bộ hỏi giá. Ngày thứ hai, lại đi một nhà tòa nhà hỏi giá. Mặc dù những cái này tòa nhà giá cả đã sớm công bố ra ngoài, nhưng bọn hắn công bố chính là bán lẻ giá cả tòa lầu giá bán, khẳng định không phải bán lẻ giá cả, Tào Thắng bọn hắn cần một nhà hỏi, một nhà đàm luận. Từ bọn hắn đi tới Bằng Thành, trước trước sau sau bỏ ra tháng ngày, mới đã định hợp đồng, tại một nhà tên là Dương Quang Thành tòa nhà, mua 2 tòa nhà 18 tầng nhà ở lầu. Tăng thêm Tào Thắng trước đó mua cái kia tòa nhà, hắn danh nghĩa đã có 3 tòa nhà nơi ở lầu. Cũng là vay mua. Mỗi tòa nhà chỉ cần giao 1-2 ngàn vạn tiền đặt cọc khoản, liền ok. Đáng nhắc tới chính là, lần này mua 2 tòa nhà, là sát đường, lầu 1 cũng là cửa hàng, rất nhanh liền có thể đối ngoại cho thuê, tiền thuê có thể giúp đỡ thanh toán một bộ phận vay. Kỳ thực, nếu mà chính là giao tiền đặt cọc khoản lời nói, Tào Thắng trên tay còn lại tài chính, còn có thể mua 2-3 tòa nhà. Nhưng hắn sáng tác thu nhập không hề ổn định. Năm ngoái có thể kiếm hơn 1 ức, không đại biểu về sau hàng năm đều có thể dễ nhiều như vậy. Hắn thậm chí không thể xác định năm nay có thể hay không dạy đến 1 ngàn vạn. Dù sao, năm ngoái có thể kiếm hơn 1 ức, chủ nếu là bởi vì tợ là nẹt bóp theo ạ vẹt cùng Mộ Quang Chi thành kịch bản phí. Mà hắn rất khó hàng năm đều dạy đến nhiều như vậy kịch bản phí. Cho nên, hắn cẩn thận mà lưu lại mấy ngàn vạn tài chính trên tay, lấy bảo đảm sau đó mấy năm, chính mình có thể trả được ngân hàng bay. Hắn cảm thấy đây là một loại điệu thấp. Nhưng hắn một mua chính là 2 tòa nhà hành vi, rơi vào Vương Tịnh, Phạm Sinh Trí đám người trong mắt, đã như bước đến tột đỉnh. Mỗi người nhìn hắn ánh mắt, cũng là dị dạng. Chương 325, Tào Thắng đánh mất sáng tác kích tỉnh. Chương 325, Tào Thắng đánh mất sáng tác kích tỉnh. Rời đi Bằng Thành trước giờ, Tào Thắng cùng Vương Tịnh đơn độc ăn một bữa cơm. Lần này tới Bằng Thành bên này, Tào Thắng tại nhìn thấy Vương Tịnh thông báo tuyển dụng những nhân viên kia sau đó, trong lòng đã lại không đem Vương Tịnh đơn giản coi là phụ tá của mình. Hắn ý thức đến Vương Tịnh bị chính mình phái đến Bằng Thành thường trú, về mặt thân phận đã không giống như là trợ lý, mà là điểm công ty người phụ trách. Cho nên, rời đi Bằng Thành trước đó, hắn đơn độc cùng nàng đi tới một nhà khách sạn, ăn bữa cơm, trò chuyện điểm chuyện làm ăn, thuận tiện cũng lung lạc một cái lòng người. Cái kia tòa nhà thuê bao nhiêu? Lúc ăn cơm, Tào Thắng hỏi nàng. Hỏi là trước kia mua cái kia tòa nhà. Cái kia tòa nhà trang trí thời điểm, Vương Tịnh tăng một cái đề nghị, nói muốn từng nhóm trang trí, đem chọn tòa nhà chia 18, trang trí một nhóm, cho thuê một nhóm, dạng này có thể mau chóng hấp lại tài chính. Tào Thắng cảm thấy có đạo lý, lúc trước sẽ đồng ý nàng làm như vậy. Năm trước, nàng cùng hắn báo cáo qua thuê tình huống, nhanh lúc sau Tết, nói là đã cho mướn 22 cái phòng đơn. Vương Tịnh khép cười một tiếng, đã thuê 56 cái phòng đơn, mở năm sau, rất nhiều tới Bằng Thành làm công, đều đang tìm phòng, là phòng cho thuê cao phong kỳ. Tào Thắng gật gật đầu. 56 cái phòng đơn, không phải 56 phòng. Bằng thành bên này giá phòng cao, tiền thuê cũng cao, chủ thuê nhà nhóm phổ biến đưa thích đem một bộ phòng chia cắt thành n cái phòng đơn đối ngoại cho thuê. Trong thang lầu có thể cải tạo thành một cái phòng đơn, ban công có thể cải tạo thành một cái phòng đơn, phòng khách, phòng ngủ các loại đều có thể cải tạo thành mấy cái phòng đơn. Tùy tiện một cái mấy mét vuông phòng đơn, mỗi tháng tiền thuê đều có 200-300, cái này còn là hiện tại, tiếp qua mấy năm, tiền thuê còn muốn gấp bội nữa, muốn không có bao nhiêu năm, một cái phòng nhỏ tiền thuê liền có thể tăng tới hơn 1.000 khối. Sau đó ngươi phải nhanh một chút an bài mới vừa mua cái kia hai tòa nhà trang trí, vẫn là từng nhóm trang trí, nhân thủ không đủ, tìm các trang trí công ty hợp tác, bên này trang trí công ty hẳn là có rất nhiều, đúng không? Tào Thắng đổi đề tài. Vương Tịnh gật đầu, minh bạch. Bất quá cứ như vậy, ta bên này chỉ sợ cũng lại muốn nhiều chiêu mấy cái nhân viên, nếu không thật sự bận không qua nổi. Tào Thắng ngừ một tiếng. Lúc này, Vương Tịnh cho hắn kẹp một khối trưng sơn sườn, đặt ở hắn trong chén, con mắt nhìn mắt cửa bao xương, thấp giọng nói, lão bản, ngươi tìm Bảo Tiêu, làm sao tìm được cái này mấy người trẻ tuổi nha? Nhìn xem giống học sinh giống hơn là Bảo Tiêu đâu. Tào Thắng mỉm cười, bọn hắn vốn chính là học sinh, trong đó bốn cái là trường học của chúng ta khoa thể dục học sinh, tuổi tác lớn nhất cái kia là bọn hắn phụ đạo viên. Vương Tịnh sắc mặt ngạc nhiên, a, ngươi làm sao tìm được học sinh làm Bảo Tiêu nha? Bọn hắn đáng tin tại sao? Tào Thắng mỉm cười, lâm thời tìm đến xung một cái bề ngoài, chí ít nhìn xem rất dọa người, đúng không? Vương Tịnh nhíu mày, vậy bạn nhất thật sự gặp được vài việc gì đó, bọn hắn có thể bảo hộ ngươi sao? Tào Thắng, hẳn là sẽ không, lần này ta từ Vi Châu tới, một cái máy bay liền có các ngươi tiếp máy bay, lại nói, trong nước trị an cũng không tệ lắm, cũng không có nguy hiểm như vậy. Vương Tịnh nghĩ nghĩ, nói, ta đề nghị ngài lần này trở về, vẫn là tìm hai cái đáng tin cậy một điểm Bảo Tiêu đi. Nếu không tìm hai cái lính giải ngũ, ta cảm thấy lính giải ngũ rất tốt, thẩm tra chính trị đều bởi quốc gia giúp chúng ta làm, có thể yên tâm dùng, ngài cảm thấy thế nào? Tào Thắng nhìn một chút nàng, khẽ gật đầu. Cảm thấy nàng lời nói này phải rất có đạo lý. Sáng ngày hôm sau, Tào Thắng liền leo lên trở về máy bay. Trở lại Huy Châu sau đó, mời Phạm Sinh Trí cùng với cái kia bốn cái thể dục sinh ăn một bữa cơm, đem bọn hắn trả thù lao thanh toán, mặt khác mỗi người lại phong một cái 1.000 khối hồng bao, xem như kết thúc lần này ngắn ngủi thuê. Cầm tới trả thù lao cùng hồng bao, Phạm Sinh Trí tâm tình rất tốt. Bốn cái thể dục sinh cũng cao hứng, nhưng trong lòng lại thất vọng mất mát. Thường qua mỗi ngày mấy trăm khối thu nhập, còn bao ăn bao ở, có thể đi bằng thành dạng này thành thị cấp một khai thác tầm mắt, lại nhanh như vậy liền mất đi phần công tác này, đời này cũng không biết còn có hay không dạng này kiếm tiền cơ hội, lập tức liền muốn về tới trường học, quay lại mỗi ngày dùng tiền, một phân tiền đều dễ không đến sinh hoạt, trong lòng bọn họ đương nhiên thất lạc. Về trường học trên xe taxi, Tôn Lượng kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, trước kia hắn cảm thấy Huy Châu cảnh sát rất đẹp, nhưng mấy ngày nay đi một chuyến bằng thành sau đó, lại nhìn Huy Châu phong cảnh, mặc dù những cái này phong cảnh y nguyên rất đẹp, nhưng hắn cảm thấy nơi này không có bằng thành đặc sắc, cũng không có gì tiền đồ. Bằng thành nhà cao tầng san sát, cầu vượt khắp nơi có thể thấy được, đường cái bên trên ngựa xe như nước, người đi đường bước chân đều so Huy Châu bên này người đi đường nhanh không thiếu, giống như là vội vàng đi đoạt tiền. Người khác mặc dù đã từ bằng thành trở về, tâm vẫn còn lưu tại bằng thành. Hắn vô ý thức sờ một cái ngực, trong ngực trong túi chứa lần này đi bằng thành trả thù lao cùng hồng bao, đó là hắn đã lớn như vậy, lần thứ nhất kiếm tiền, ngày lẻ thu nhập viễn siêu cha mẹ mình. Giờ này khắc này, hắn không nhịn được nghĩ Tào Thắng đến cùng có bao nhiêu tiền. Tào Thắng mỗi tháng tiền thù lao có bao nhiêu? Mỗi tháng dãy nhiều tiền như vậy, Tào Thắng là cái gì cảm giác? Một cái đột ngột suy nghĩ, đột nhiên thoáng qua đầu óc hắn, nếu mà lần này đi bằng thành, có bọn cướp tìm ta làm nội ứng, sau đó có thể điểm ta bao nhiêu tiền? Ý nghĩ này lóe qua bộ não thời điểm, hắn không khỏi tự rêu cười một tiếng. Bởi vì hắn đồng thời còn nghĩ đến một điểm, chính mình không có điện thoại, bọn cướp mời ta làm nội ứng, ta đều không có biện pháp cho bọn cướp mật báo. Đi theo lại nghĩ tới thân phận của mình, trường học có rất kỹ càng hồ sơ, nếu quả thật cho bọn cướp làm nội ứng, bọn cướp sau đó chưa chắc sẽ bị bắt lại, hắn Tôn Lượng lại khẳng định chạy không được. Hắn hoài nghi đây chính là Tào Thắng tìm mấy người bọn hắn làm Bảo Tiêu nguyên nhân một trong. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Hồ Bình, cũng là lần này đi bằng thành một trong những học sinh. Lúc này ý nghĩ của hắn không có Tôn Lượng như vậy thiên mã hành không, hắn híp mắt nghĩ một lát, có chút túi đầu nhìn về phía mình hai chân. Hắn hai chân vừa dài vừa thô. Đây là hắn từ nhỏ luyện trên đùi công phu nguyên nhân. Hắn lúc này nghĩ là, ta có thể hay không trở thành Tào Thắng thời gian dài Bảo Tiêu? Thối pháp của ta, Tào Thắng có thể để mắt sao? Ngồi tại Tôn Lượng bên cạnh lôi chấn, lúc này nghĩ lại là, lần này kiếm nhiều tiền như vậy, về sau lại không cơ hội như vậy, muốn hay không tìm xem nhìn có cái gì kiếm trước. Nếm được kiếm tiền tư vị, hắn liền có chút không chịu cô đơn. Không giống lại giống như kiểu trước đây, mỗi ngày chỉ làm sẽ chỉ dùng tiền, sẽ không kiếm tiền học sinh bình thường. Từ gai núi, ngồi tại Tôn Lượng cùng lôi chấn ở giữa. Ngồi ở giữa không quá thoải mái, hắn từ sau khi lên xe, liền hai tay vây quanh tại ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn như buồn ngủ, kỳ thực đại nào rất thanh tỉnh. Hắn từ nhỏ luyện là kiếm pháp. Về sau nhìn tiểu thuyết võ hiệp, tại tiểu thuyết bên trong, xem đến kiếm tâm khái niệm. Tiến vào đại học sau đó, hắn liền nếm thử minh ngộ kiếm tâm của chính mình. Nhưng thủy chung không biết mình đến cùng tìm được kiếm tâm không có. Nhưng tự hỏi lâu, hắn đối kiếm tâm cũng có một chút chính mình lý giải. Hắn cảm thấy kiếm tâm không chỉ có cùng kiếm có quan hệ, cũng là một loại cách đối nhân xử thế tâm cảnh. Nếu có thể tại nhìn một dạng phân tạp trong cuộc sống hiện thực, xem thấu một chút hư ảo đồ vật, trông thấy những cái kia chân chính người trọng yếu cùng sự tình. Sau đó, dùng trí tuệ của mình đi đối đãi người trọng yếu cùng làm tốt chuyện trọng yếu. Mà hắn lúc này cảm thấy người trọng yếu chính là Tào Thắng. hắn cảm thấy đây là chính mình một cái cơ hội. Có lẽ về sau rốt cuộc không đụng tới dạng này một người có tiền nổi danh, còn có thể dịu dắt quý nhân của hắn. Chính là, làm như thế nào bắt lấy cơ hội này? Nhưng Tào Thắng thực sự trở thành ta quý nhân đâu? Về trường học trên đường đi, hắn đang suy nghĩ vấn đề này. Xe taxi đem bọn hắn đưa đến cửa trường học, từ trên xe bước xuống thời điểm, hắn ngẩng đầu một cái, trông thấy trường học trên cửa chính trường học tên. Xe taxi đem bọn hắn đưa đến lao cửa trường, mà lao cửa trường là rất có tuế nguyệt dấu vết. Nhìn xem bụi bẩn, còn không có một chút bên trong tiểu học cửa trường khí phái. Mà hắn lúc này trông thấy lao cửa trường, chợt nghĩ đến một câu chuyện xưa, học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế bưng ra. Làm một cái thể dục sinh, hắn trước kia kỳ thực rất mê mang. Đối tương lai, hắn cảm thấy có lẽ chính mình sau khi tốt nghiệp, tốt nhất tiền đồ muốn đi một chỗ trung học hoặc là tiểu học, làm một cái giáo viên thể dục. Cầm lấy không cao không thấp tiền lương, gặp được ưa thích cô nương, liền ở trước mặt các nàng hiện ra chính mình dương cương chi khí, lộ lộ cơ thể của mình cùng kiếm pháp, dùng cái này tới hấp dẫn các nàng. Nhưng lần này bằng thành chuyến đi, để cho hắn thấy được chính mình một cái lựa chọn khác, so làm giáo viên thể dục, phải tốt hơn nhiều lựa chọn, trở thành Tào Thắng hoặc là khác đại lao bản tư nhân bảo tiêu. Tào Thắng cùng những đại lao bản kia đều không thiếu tiền. Cho tư nhân bảo tiêu lãnh ngộ, hẳn là sẽ rất tốt. Giống như Tào Thắng lần này ngắn ngủi thuê bọn hắn mấy ngày, cho lãnh ngộ, liền viễn siêu phổ thông dân đi làm. Tào Thắng giống như một cái vẩy mỹ nữ bỏ chạy cặn bã nam, hắn trong lúc lơ đãng, kích hoạt lên cái kia bốn cái thể dục sinh dạ tâm, cũng đã đem bọn hắn ném đến sau đầu. Trở lại trường học vào lúc ban đêm, hắn ngủ cái cảm giác, ngủ một giấc đến hơn 10 giờ đêm mới tỉnh, tỉnh lại thời điểm, đường đi mọi mệt quét sạch sành xanh. Có loại đầy máu phục sinh cảm giác trong thời gian ngắn không ngủ được. Rời giường gọt vào tắm, đổi thân quần áo sạch, liền bật máy tính lên, chuẩn bị gõ chữ. Không bao lâu, hắn tìm đến trạng thái, lốt bút bắt đầu gõ bàn phím, từng hàng văn tự tại bản văn bên trong nhảy ra hiện. Gần nhất tâm hắn nghĩ cùng tinh lực đều bị phân tán, lúc sau Tết, bởi vì lo lắng gặp nguy hiểm xuất hiện, mang theo phụ mẫu đi Tam Á du lịch ăn Tết. Ăn Tết trở về sau, lại là mua biệt thự, lại là đi bằng thành mua nhà lầu. Để cho hắn gần nhất sinh chữ số lượng nhiều bước hạ xuống, cho nên hắn tháng này chỉ có thể giao một tập bản thảo cho nhà xuất bản. Cái này khiến trong lòng của hắn có cảm giác cấp bách. Trước kia có cái chủ nhiệm lớp, lặp đi lặp lại nhắc nhở bọn hắn, thành tích chỉ thuộc về đi qua, muốn tương lai cũng có xinh đẹp thành tích, các ngươi hiện tại liền muốn cố gắng gấp bội. Bởi vậy, hắn mỗi khi rảnh rỗi, hoặc là gõ chữ lượng giảm bớt, liền sẽ có tội ác cảm giác, luôn cảm giác mình tại hoang phế thời gian, không được bao lâu, khẳng định phải đi xuống dốc. Trước máy vi tính, hắn nắm chặt thời gian gõ chữ. Nhưng hai ngày sau, cho Tín Xương giao bản thảo thời điểm, vẫn là chỉ có một tập bản thảo giao cho bọn hắn. Thu đến bản thảo Tín Xương thu bản thảo biên tập thường thanh thụ, phản ứng đầu tiên là Tào Thắng để loạn giao bản thảo, hẳn là còn có hai tập bản thảo không có gửi đi thành công. Bởi vì Tào Thắng kể từ cùng Tín Xương hợp tác đến nay, mỗi tháng ít nhất đều muốn giao hai tập bản thảo, nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, mỗi tháng thậm chí có thể giao ba tập bản thảo. Mà tháng này cũng chỉ có một tập. Làm sao có thể chỉ có một tập? Hắn vô ý thức cầm điện thoại di động lên, bấm Tào Thắng dãy số. Lúc đó là buổi sáng hơn 10 giờ. Tào Thắng đang đi học, điện thoại ở vào yên lặng trạng thái, tự nhiên không có nhận được cú điện thoại này. Nhưng Thường Thanh Thụ tại cơm trưa 11:40 thời điểm, lại cho Tào Thắng gọi một cú điện thoại. Vào lúc này, Tào Thắng ngay tại nhà ăn cơm. Tiếp vào Thường Thanh Thụ điện thoại, Tào Thắng đoán được Thường Thanh Thụ tìm chính mình đại khái nguyên nhân, không nhịn được gật cười, nhưng vẫn là tiếp thông trò chuyện. "Uy, Thường Thanh Thụ, uy, Tào tiên sinh, giữa trưa tốt. Ngài giữa trưa nếm qua sao?" Tào Thắng, ha ha, ngay tại ăn, có việc ngài nói. Thường Thanh Thụ, a, dạng này a, vậy ta nói ngắn gọn đi. Tào tiên sinh, ta nhìn thấy ngài tối hôm qua phát cho ta bản thảo, ta muốn hỏi một chút, ngài lần này cho ta phát mấy tập bản thảo a? Ta liền thu đến một tập, ngài là không phải phát thiếu hoặc là có một hai tập bản thảo không có gửi đi thành công a? Tào Thắng, giờ khắc này, Tào Thắng không hiểu liên tưởng đến trước khi chủ sinh, có một người bạn gái tại hắn một lần nào đó trạng thái không tốt lắm thời điểm, rất kinh ngạc hỏi hắn, ngươi hôm nay như thế nào nhanh như vậy nha? Ngươi bình thường không phải ít nhất phải nửa giờ sao? Hắn nhớ kỹ chính mình ngay lúc đó cảm giác cùng hiện tại là một dạng một dạng. Thường Thanh Thụ vậy mà cố ý gọi điện thoại tới hỏi hắn, vì cái gì tháng này chỉ giao một tập bản thảo? Một tập bản thảo thế nào? Đầu năm nay tuyệt đại bộ phận viết lách, mỗi tháng không đều chỉ có thể giao một tập bản thảo sao? Ta chính là ngẫu nhiên một tháng giao một tập, ngươi liền gọi điện thoại tới hỏi thăm nguyên nhân. Mí môi một cái, Tào Thắng khép cười một tiếng, nói, không có phát yếu, cũng không có gửi đi thất bại, ta tháng này xác thực chỉ viết ra một tập bản thảo. Lần này đến phiên Thường Thanh Thụ trầm mặc một hồi lâu. Thường Thanh Thụ mới mở miệng lần nữa, a, dạng này a. Tào tiên sinh, ta có thể hỏi một cái nguyên nhân sao? Là ngày tháng này không có trạng thái? Vẫn là sinh hoạt bên trong gặp được chuyện gì? Có gì cần ta hỗ trợ sao? Tào Thắng không muốn cùng nàng nói cuộc sống riêng tư của mình. Không có. Chính là lười, vừa mới ăn Tết nha. Về mãi, nghĩ nghỉ ngơi một chút. Thường Thanh Thụ. Trầm mặc vài giây sau, Thường Thanh Thụ, a, dạng này a. Lý giải lý giải. Ngày mấy năm này, một mực viết lách kiếm sống không ngừng, liên tục viết nhiều như vậy tác phẩm, xác thực hẳn là mệt mỏi, đi. Ta đã biết, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, hy vọng ngài có thể mau chóng khôi phục trạng thái, có gì cần, cũng mời ngài đừng khách khí với ta, có thể giúp đỡ, ta nhất định giúp ngài. Tào Thắng, ân, tạ ơn. Phi thường cảm tạ. Thường Thanh Thụ, cái kia. Gặp lại. Tào Thắng, gặp lại. Cho chuyện kết thúc. Thường Thanh Thụ mày nhíu lại lấy, trong lòng nghiêm trọng hoài nghi Tào Thắng đã đánh mất sáng tác kích tỉnh, lý do có hai, một là Tào Thắng mấy năm này đã viết rất nhiều tác phẩm, cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian ta muốn thành tiên thần mộ thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng với ngay tại đăng nhiều kỳ hồng hoang diễn nghĩa. Mặt khác còn sáng tác nhiều như vậy kịch bản. Mà Tào Thắng trước mắt chỉ có 21 tuổi, một cái 21 tuổi người trẻ tuổi, vô luận là văn hóa vẫn là sinh hoạt kinh nghiệm tích lũy, cũng sẽ không quá nhiều. Dạng này một người trẻ tuổi, liên tục viết ra nhiều đồ như vậy, rất có thể đã bị móc giống, xuất hiện hết thời tình huống, rất bình thường. Hai là, Tào Thắng kiếm quá nhiều tiền. Đặc biệt là năm ngoái cuối năm tin tức bên trên chuyển ra hai cái kịch bản, bán hơn một ức. Nhiều tiền như vậy tới sổ, tuổi gần 21 tuổi Tào Thắng, còn có phấn đấu động lực sao? Có nhiều như vậy tiền, thưởng thụ sinh hoạt cũng không kịp đâu. Dưới tình huống bình thường, cái nào còn có cái gì tâm tư nghiêm túc sáng tác? Nghĩ đến những cái này, Thường Thanh Thụ lông mày thật lâu không cách nào giãn ra. Thần sắc rất nghiêm trọng, bởi vì hắn biết rõ Tào Thắng đối Tín Xương trình độ trọng yếu. Hiện tại Tào Thắng hư hư thực thực đánh mất sáng tác kích tình, đối Tín Xương ảnh hưởng khẳng định không nhỏ, hắn phải nhanh một chút hướng tổng bộ báo cáo. Chương 326, tự để cử mình. Một cá ba ăn. Chương 326, tự để cử mình. Một cá ba ăn. Cái gì? Tào Thắng tháng này chỉ giao một tập bài viết. Ngươi xác định sao? Loan Loan. Tín Xương tổng bộ, làm Lam Thiên Hộ tiếp vào Thường Thanh Thụ điện thoại báo cáo, biết được tin tức này thời điểm, cũng rất ngạc nhiên. Tại hắn trong ấn tượng, Tào Thắng sản lượng rất cao, mỗi tháng ít nhất sẽ giao bản thảo 2-3 tập, trước kia liền xem như ăn Tết trong lúc đó, cũng có thể giao bản thảo 2 tập thậm chí 3 tập. Như thế nào năm nay ăn Tết sản lượng liền thiếu đi nhiều như vậy? Thường Thanh Thụ, đúng vậy, hắn tháng này xác thực chỉ giao một tập bài viết, ta đã phát cho tổng bộ thu bản thảo biên tập. Lam Thiên Hộ. Thường Thanh Thụ do dự một chút, vẫn là lựa chọn nói ra chính mình suy đoán, lão bản, ta hoài nghi hắn gần nhất kiếm được nhiều lắm, tiền chỉ sợ đã kiếm đủ rồi, lại thêm hắn 2 năm này sản lượng cao như vậy, mua quyển sách cũng đều như vậy có ý mới, ta hiện tại có chút hoài nghi hắn khả năng đã hết thời, hoặc là có thể là bởi vì tiền kiếm đủ rồi, đã đánh mất viết bản thảo động lực, cùng sáng tác kích tình. Lam Thiên Hộ. Lam Thiên Hộ không có lập tức nói tiếp, bởi vì hắn cảm thấy Thường Thanh Thụ nói rất có lý. Công thành danh thoại tác gia, đặc biệt là những cái kia kiếm đủ tác gia, phổ biến đều sẽ đánh mất sáng tác kích tình, hắn kinh doanh nhà xuất bản nhiều năm như vậy, đã sớm thấy cũng nhiều. Thì như, Kim Dung. 1972 năm, lúc năm 48 tuổi Kim Dung, tuổi tác không tính lớn, nhưng hắn viết xong Lộc Đỉnh Ký sau đó, liền tuyên bố phong bút. Là bởi vì hết thời sao? Lộc Đỉnh Ký chất lượng, rõ như ban ngày, không có chút nào kém. Có thể nói, hắn phong bút thời điểm, chính là sáng tác thời đỉnh cao. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn ở thời điểm này phong bút, nguyên nhân ở đâu? Rất nhiều người cảm thấy là bởi vì hắn kiếm đủ rồi, đời này đều không thiếu tiền xài, quãng đời còn lại chỉ nghĩ thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Cùng Kim Dung tương phản chính là Cổ Long. Cổ Long một mực viết đến chết, đều không có phong bút. Nguyên nhân ở đâu? Có người nói là bởi vì Cổ Long bất thiện quản lý tài sản, kiếm lời liền thích uống rượu, chơi gái, cho nên một mực không có tích trữ bao nhiêu tiền, cũng là bởi vì đây, hắn cần một mực viết. Đương nhiên, đây đều là chính là nhất gia chi ngôn. Nhưng Lam Thiên Hộ cảm thấy có chút đạo lý. Cũng là bởi vì đây, hắn có thể hoàn toàn lý giải Thường Thanh Thụ phán đoán, Tào Thắng xác thực có khả năng bởi vì kiếm đủ rồi, đánh mất sáng tác kích tình. Ta đã biết, cứ như vậy đi. Gặp lại. Tâm tình trở nên không tốt, Lam Thiên Hộ ngắn gọn nói một câu, liền cúp máy trò chuyện. Sau đó an vị tại phía sau bàn làm việc, cau mày, thật lâu cũng không có động một cái. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến tuổi còn trẻ Tào Thắng, vậy mà lại nhanh như vậy liền muốn nên đón chức nghiệp kiếp sống hồi cuối. Chủ yếu là hắn như thế nào cũng không ngờ tới Tào Thắng có thể nhanh như vậy liền kiếm nhiều tiền như vậy. Viết tiểu thuyết ngược lại là không có kiếm quá nhiều, nhưng viết kịch bản lại kiếm được so đoạt tiền còn nhanh hơn. Năm ngoái cuối năm rất nhiều tin tức đưa tin Tào Thắng hai cái kịch bản kiếm lời hơn một ức, hắn khi đó xem đến tin tức liền kinh ngạc không thôi. Lúc đó liền nghĩ qua Tào Thắng về sau, sợ rằng sẽ không có như vậy dụng tâm viết tiểu thuyết, khả năng sẽ đổi nghề chức nghiệp biên kịch. Nhưng không ngờ Tào Thắng nhanh như vậy liền đem viết bản thảo lượng giảm phân nửa. Im lặng ngồi bất động thật lâu, hắn mới cầm lấy trên bàn công tác máy riêng điện thoại, bấm nội bộ công ty một cái mã số. À, ta nghe nói Tào Thắng tháng này bài viết phát tới đúng không? Làm phiền ngươi mau đem bài viết phát đến ta hồng thư, ta muốn thấy nhìn. Phân phó xong, hắn cúp điện thoại, liền thao tác máy tính, đăng ký hồng thư, rất nhanh liền trông thấy Tào Thắng tháng này một tập bài viết. Lam Thiên Hộ mở ra bản văn, khép mắt một chút xíu nhìn cái này tập bài viết nội dung. Hắn hoài nghi cái này tập bài viết chất lượng có trên diện rộng hạ xuống. Nghiêm trọng hoài nghi Tào Thắng giảm phân nửa không chỉ có là sản lượng, còn có chất lượng. Nếu mà chất lượng cũng giảm phân nửa, đó mới là xấu nhất tin tức. Hắn cũng muốn điều chỉnh công ty lực thổi phồng đối tượng, chỉ sợ muốn cân nhắc lực thổi phồng khác ta ra. Hồng Hoang Diễn Nghĩa quyển sách này, hắn một mực có truy đọc. Cho nên mới nhất cái này tập bài viết nội dung, hắn có thể không chướng ngại mà đọc xuống dưới. Nhưng, nhìn một chút, hắn biểu lộ liền trở nên thật bất ngờ. Bởi vì hắn dần dần phát hiện cái này tập bản thảo chất lượng, giống như không có hạ xuống, một chút cũng không có hạ xuống. Hắn có chút không thể tin được. Trong lúc bất chi bất giác, vậy mà dần dần quên xét duyệt cái này tập bài viết chất lượng, tâm thần đều đắm chìm đến kịch bản bên trong, thấy cảm xúc chập trùng, bởi vì cái này một tập kịch bản so trước mấy tập kịch bản, vậy mà càng đặc sắc. Kịch bản dần vào giai cảnh. Chờ hắn xem hoàn chỉnh tập bài viết, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Biểu lộ có chút kinh hỉ, cũng có chút nghi hoặc. Cái này tập bài viết chất lượng một chút cũng không có hạ xuống, nói rõ Tào Thắng trình độ không có hạ xuống, vậy tại sao sản lượng giảm phân nửa? Vẹn vẹn bởi vì lời sao? Lam Thiên Hộ có chút muốn cười, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Một cái đã kiếm đủ tác ra, có thể tiếp tục viết cũng không tệ rồi, còn có thể yêu cầu đối phương liều mạng viết sao? Huy Châu,
Trạm vào tối, Tào Thắng tùy đại lưu đi tới trường học nhà ăn, điểm một phần đồ ăn, tìm người thiếu bàn ăn ngồi xuống, túi đầu an tĩnh ăn. Hắn không có đi suy nghĩ nhiều Thường Thanh Thụ cùng Lam Thiên Hộ thu đến bài viết sau phản ứng. Hắn không thích làm loại này tinh thần bên trong hao tổn. Hơn nữa, cho đến ngày nay, hắn đã sớm không cần đi phỏng đoán nhà xuất bản tâm lý, nếu mà hợp tác phải không thoải mái, đổi một nhà xuất bản là được. Dù sao tác phẩm của hắn đã sớm không lo tìm không thấy muốn hợp tác nhà xuất bản. Đương nhiên, có người bưng đĩa đi tới hắn đối diện. Một đạo có chút quen thai thanh âm truyền đến, "Học trưởng, ta có thể ngồi xuống sao?" Tào Thắng ngẩng đầu, trông thấy gần nhất vừa mới thuê qua 4 cái thể dục sinh một trong người cao gầy. Tào Thắng nhớ kỹ người này hẳn là gọi Từ Kinh Sơn, từ nhỏ luyện là kiếm pháp. Tào Thắng lộ ra một vòng nụ cười, khẽ gật đầu. Từ Kinh Sơn về lấy nụ cười, tại Tào Thắng đối diện ngồi xuống. "Người tìm ta có việc?" Tào Thắng mỉm cười hỏi. Gần nhất bằng thành chuyến đi, Từ Kinh Sơn cho hắn ấn tượng là trầm mặc ít nói, cho nên hắn không cảm thấy Từ Kinh Sơn lúc này tới chính là trùng hợp. Từ Kinh Sơn gật gật đầu, "Học trưởng, ta nghĩ tự đề cử mình, là ngươi thời gian dài bảo tiêu, ngươi nhìn có thể chứ?" Tào Thắng nhịn không được cười lên. Hắn hiện tại ở tại trường học, bình thường rất ít ly khai trường học, căn bản nhưng không dùng được bảo tiêu. Cho nên, hắn không có vội vã tìm thời gian dài bảo tiêu. "Hai ta hiện tại đều là năm thứ 3 đại học, ngươi không cần gọi ta học trưởng." Tào Thắng cười mỉm mà nói. Từ Kinh Sơn lắc đầu, "Không phải, ngươi vốn là cao hơn ta một giới, chính là biến thành bản khoa sau đó, lại đọc một lần năm thứ 3 đại học mà thôi." Dừng một chút, hắn lại hỏi, "Học trưởng, ngươi có thể suy tính một chút sao? Ta thật sự rất muốn một mực đi theo ngươi." Tào Thắng khẽ lắc đầu, từ chối nhã nhặn, "Xin lỗi, ta tạm thời không có mời thời gian dài bảo tiêu dự định, sau này hãy nói, được không?" Từ Kinh Sơn lông mày hơi nhíu xuống, nhưng biểu lộ không có biến hóa quá lớn, bởi vì Tào Thắng cự tuyệt, tại trong dự liệu của hắn, hướng Tào Thắng tự tiến cử trước đó, hắn liền nghĩ qua, lấy Tào Thắng trước mắt thân ra, nếu quả thật muốn mời thời gian dài bảo tiêu, hẳn là đã sớm mời. Nhưng hắn vẫn là nghĩ đến hỏi một chút, thử một chút xem có cơ hội hay không. "Tốt, bất quá, học trưởng, về sau nếu mà ngươi muốn tìm thời gian dài bảo tiêu, ngươi có thể tùy thời tìm ta, ta đều nguyện ý." Nói xong, hắn từ trong túi móc ra một tờ giấy, phóng tới Tào Thắng trước mặt. "Học trưởng, đây là ta hòm thư hảo, nếu mà ngày nào đó ngươi muốn mời ta, cho ta phát một phong email là được rồi." Tào Thắng nhìn xem hắn, lại nhìn một chút hắn lấy ra tờ giấy, cười một tiếng, đưa tay cầm lấy tờ giấy này, nhét vào túi quần. "Tốt, nếu mà tương lai ta muốn mời thời gian dài bảo tiêu, nhất định sẽ cân nhắc ngươi." Từ Kinh Sơn mỉm cười gật đầu, lập tức đứng dậy bưng lên đĩa cáo từ rời đi. Tào Thắng cười cười, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Hắn vừa mới thu hồi Từ Kinh Sơn tờ giấy kia, chính là theo lễ phép, kỳ thực trong lòng cũng không tính cân nhắc Từ Kinh Sơn. Dù là tương lai mời thời gian dài bảo tiêu, hắn cũng sẽ ưu tiên cân nhắc lính giải ngũ. Lính giải ngũ không thể so với thể dục sinh đáng tin. Chính là, nhường Tào Thắng ngoài ý muốn chính là, mấy ngày kế tiếp, hắn lại trước sau bị mặt khác hai cái thể dục sinh nửa đường ngăn lại, cũng đều là hướng hắn tự tiến cử, hy vọng có thể làm hắn thời gian dài bảo tiêu. Một người trong đó là Tô Lượng, một người là Hồ Vinh. Hắn ngắn ngủi thuê qua 4 cái thể dục sinh, lại có 3 cái muốn làm hắn thời gian dài bảo tiêu. Việc này để cho hắn thật muốn cười, nhưng cũng có thể lý giải cái này 3 cái thể dục sinh vì sao lại loại suy nghĩ này. Hẳn là hắn lần này ngắn ngủi mướn tiền cho quá nhiều. Với hắn mà nói, cái kia là một điểm nhỏ tiền, nhưng đối cái này 3 cái thể dục sinh tới nói, khả năng chính là tha thiết ước mơ lương cao. Mỗi ngày 500 khối, ngoài ra còn có hồng bao, còn bao ăn bao ở dạng này tiền lương, chờ bọn hắn sau khi tốt nghiệp, khả năng 1 tháng đều chưa hẳn có thể kiếm được đến. Bất quá, cái này 3 cái thể dục sinh trước sau hướng hắn tự tiến cử, ngược lại để Tào Thắng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không mở một nhà kiện thân quán, đem cái này 3 cái thể dục sinh thu nhập trong đó, để cho bọn họ bình thường vì ta kiếm tiền, cần thời điểm, để cho bọn họ nói đùa một chút bảo tiêu của ta. Thuận tiện còn có thể để cho bọn họ làm ta bồi luyện, cũng có thể thuận tiện giải bọn hắn từ tiểu học công phu. Hắn hiện tại đối đủ loại truyền thống công phu đều rất có hứng thú, còn đang vì viết quốc thuật loại tác phẩm làm chuẩn bị. Trước đó bay đi bằng thành máy bay hành khách bên trên, hắn liền nghĩ qua về sau tìm cơ hội mở mang kiến thức một chút mấy cái này thể dục sinh công phu. Chính là đầu năm nay mở kiện thân quán, sinh ý chỉ sợ sẽ không quá tốt, bởi vì hiện tại có tiền lại có nhà người cũng không nhiều, bỏ được dùng tiền đi kiện thân quán kiện thân người thì càng ít. Nhưng Tào Thắng nghĩ lại cảm thấy sinh ý có được hay không kỳ thực không quan trọng, chỉ cần đem mở kiện thân quán phòng mua xuống, coi như kiện thân quán một mực bồi thường tiền, theo thời gian chuyển rời, mở kiện thân quán phòng giá phòng tiêu thăng cũng có thể tại giá phòng bên trên kiếm về, tóm lại là sẽ không thua thiệt. Hơn nữa mở kiện thân quán lời nói, huấn luyện viên thể hình khẳng định phải thường xuyên mời mấy cái. Lúc cần thiết, những cái này huấn luyện viên thể hình đều có thể khách mời hắn tư nhân bảo tiêu. Bình thường cũng đều có thể làm hắn buổi luyện. Vừa vặn hắn vui thông quán net gần nhất muốn mở chi nhánh, đến lúc đó cũng cần mua bề ngoài phòng, dứt khoát đem cửa mặt trên phòng lầu 2 cũng mua xuống, lầu 1 nối mạng đi, lầu 2 mở kiện thân quán huấn luyện viên bình thường còn có thể phòng ngừa có người tới quán net náo sự. Trong đầu thoáng qua những ý niệm này thời điểm, Tào Thắng không hiểu nghĩ đến một cái từ, một cá ba ăn. Cảm giác chính mình nuôi một nhóm huấn luyện viên thể hình chỗ tốt, còn giống như thật nhiều. Lập tức hắn lại nghĩ tới một cái lựa chọn khác, cùng Hoàng Thanh Nhã đại ca hợp tác khai phát bất động sản. Hoàng Thanh Nhã đại ca sinh ý làm được không nhỏ, tại bản địa hẳn là rất có nhân mạch, nếu mà hợp tác với hắn khai phát bất động sản lời nói, hẳn là có thể chơi đến chuyện. Mà địa sản công ty cũng sẽ nuôi một nhóm bảo an, cũng tùy thời có thể lấy khách mời hắn tư nhân bảo tiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nuôi phải đám kia bảo an, phải có chút bản sự, ngẫu nhiên khách mời Bảo Tiêu thời điểm, có thể đảm nhiệm. Làm một cái dựa vào sáng tác duy sinh Trạch Nam, Tào Thắng ý nghĩ rất nhiều, nhưng đại bộ phận ý nghĩ đều chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bởi vì hắn sợ phiền phức, cho nên khai phát bất động sản suy nghĩ tạm thời bị hắn buông xuống, mà mở kiện thân quán suy nghĩ lại bị hắn thay đổi thực hành. Bởi vì mở kiện thân quán với hắn mà nói rất dễ dàng. Tại mua bề ngoài phòng nối mạng A chi nhánh thời điểm, thuận tay đem lầu 2 phòng mua xuống là được, kiện thân quán cũng có thể mời người quản lý, lô vốn hắn cũng không quan trọng, dù là cái này kiện thân quán buôn bán sau một thời gian ngắn liền ngã bế, hắn cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì coi như đóng cửa, với hắn mà nói cũng không lãng phí, bình thường chính hắn còn có thể đi kiện thân trong quán luyện quyền. Dựa vào ý nghĩ như vậy, hắn cho Lương Hồng Phi gọi điện thoại, để cho hắn đang tìm bề ngoài phòng thời điểm, muốn tìm loại kia lầu 2 hoặc là lầu 3 cũng có thể mua mấy gian. Vài ngày sau, Lương Hồng Phi liền gọi điện thoại tới báo cáo, nói bề ngoài phòng tìm xong, mời hắn đi thực địa xem kỹ một chút. Ngày thứ 2 đúng lúc là thứ 7, Tào Thắng buổi sáng cùng Lương Hồng Phi cùng đi xem một cái. Cái kia tòa nhà cách Huy Châu Sư Chuyên hơi xa một chút, tại Huy Châu trường dạy nghề phụ cận, không phải mới lầu, nhưng có tương liên 3 gian cửa hàng đối ngoại bán ra. Lầu 2, lầu 3, lầu 4 đối ngoại bán ra thì càng nhiều. Đúng, đây là sát đường một tòa lầu nhỏ 4 tầng. Tào Thắng bọn hắn tới chỗ thời điểm, chủ thuê nhà đã mở ra cửa tiệm, đứng chờ ở cửa. Chủ thuê nhà là một người có mái tóc hoa dâm trung niên nam nhân, trông thấy tháo kính dâm xuống Tào Thắng, cũng không có phản ứng gì, không nhận ra Tào Thắng thân phận. Ngược lại cũng bình thường. Cái tuổi này nam nhân, một dạng không có đọc tiểu thuyết thói quen, cũng không có nhìn tin tức quen thuộc. Tào Thắng bọn hắn vào xem nhìn, phát hiện cái này 3 gian bề ngoài bên ngoài nhìn xem không lớn, bên trong không gian còn có thể, nhìn bên trong kết cấu, rõ ràng là thường ở lưỡng dụng cái chủng loại kia bề ngoài phòng, loại trừ phía trước một gian, đằng sau còn có một gian hơi nhỏ gian phòng. Gian phòng đằng sau còn có phòng vệ sinh cùng phòng bếp. Lão bản, mặt tiền này vị trí không tệ a, ngươi nghĩ như thế nào lấy muốn bán đâu? Cần tiền gấp. Tào Thắng hiếu kỳ hỏi thăm chủ thuê nhà. Chủ thuê nhà gật cười, gật gật đầu, thở dài, không có cách nào. Nhi tử bất tranh khí, làm ăn thua lỗ tiền, ta cái này làm lão tử, chỉ có thể nghĩ biện pháp cho hắn góp tiền bổ lỗ thủng. May mà ta có cái này 3 bộ bề ngoài, bằng không cũng không giúp được hắn. Lầu 2 cũng là ngươi? Tào Thắng hỏi. Bởi vì hắn vừa mới trông thấy lên lầu 2 thang lầu. Chủ thuê nhà gật đầu, ân. Lầu 2 nhỏ hơn một điểm, so lầu 1 thiếu một cái phòng vệ sinh cùng phòng bếp, các người muốn đi lên xem một chút sao? Tào Thắng gật đầu, tốt, đi, đi lên xem một chút. Hắn đi đầu hướng thang lầu đi đến, lên lầu 2, phát hiện lầu 2 gian phòng có người ở vết tích, có giường gỗ, có tủ quần áo, trên tường còn dán minh tinh áp phích. Đúng, cái này 3 gian cửa hàng, không chỉ có dưới lầu 3 gian là tương thông, trên lầu cũng là tương thông, trên lầu có hơn phân nửa cũng là phồi thô trạng thái. Chủ thuê nhà giới thiệu nói, cái này một mảnh không có trang trí, trước đó khách trọ là làm nhà kho dùng. Nơi này trước đó cho người khác mướn làm cái gì buôn bán? Tào Thắng hiếu kỳ. Chủ thuê nhà, mở tiệm mì. Chương 327, mua nhà lầu. Biến lười. Sóng to gió lớn chương 327, mua nhà lầu. Biến lười. Sóng to gió lớn cùng ngày ban đêm. Tào Thắng ngồi trước máy vi tính, ấp ủ gõ chữ thời điểm, trong đầu đều là thỉnh thoảng nghĩ đến hôm nay đi xem 3 gian bề ngoài phòng, cái này khiến hắn có chút phiền. Không phải phiền cái kia 3 gian bề ngoài phòng giá cả, mà là phiền chuyện này ảnh hưởng đến hắn gõ chữ trạng thái. Đây cũng là hắn trước kia không nghĩ thông công ty một nguyên nhân. Sẽ phân tán tinh lực của hắn cùng tâm tư. Chính là, hiện ở trên tay tài chính nhiều, cuối cùng phải nghĩ biện pháp đầu tư ra ngoài, nếu không, một mực đặt ở trong ngân hàng, liền sẽ không ngừng bị giảm giá trị. Tân tân khổ khổ gõ chữ kiếm được tiền, trơ mắt nhìn bọn chúng không ngừng bị giảm giá trị, thật là đáng tiếc. Thế là, lại tìm một trợ lý suy nghĩ, lại xuất hiện ở trong đầu hắn. Vương Tịnh hiện tại thường trú bằng thành, trên danh nghĩa mặc dù vẫn là phụ tá của hắn, cũng đã không thể giúp hắn chia sẻ sinh hoạt bên trong việc vặt. Giống như phòng cho thuê, mở kiện thân quán loại sự tình này, hoàn toàn có thể giao cho trợ lý đi làm. Tào Thắng nghĩ đến Lương Hồng Phi. Lương Hồng Phi là vui thông quán nghe người phụ trách, trước mắt hắn làm việc trọng tâm đã chuyển rời đến mở chi nhánh bên trên. Nhưng Tào Thắng lúc này lại muốn cho Lương Hồng Phi làm phụ tá của mình. Quán nghe công tác cụ thể, bao quát mở chi nhánh làm việc, đều tìm người khác tới làm, Lương Hồng Phi đảm nhiệm hắn trợ lý sau đó, có thể thay hắn nhìn chằm chằm quán nghe vận doanh, cùng với kiện thân quán xây dựng. Cũng không biết Lương Hồng Phi có nguyện ý hay không làm trợ lý. Tào Thắng lắc đầu, đem những ý niệm này ném ra khỏi đầu, tiếp tục ngưng thần ấp ủ gõ chữ trạng thái. Không ra hắn sở liệu. Sáng ngày thứ 2, hắn cùng Lương Hồng Phi đi cùng chủ thuê nhà ký kết trên đường, thuận tiện hỏi Lương Hồng Phi có nguyện ý hay không làm hắn trợ lý thời điểm, Lương Hồng Phi ngạc nhiên sau đó, lộ ra có chút do dự cùng kháng cự. Tào Thắng đem hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt, không đợi Lương Hồng Phi tỏ thái độ, hắn liền khoát khoát tay, "Được rồi, ta vẫn là tìm người khác đi. Ngươi vẫn là chuyên môn phụ trách quán nét cái này một khối liền tốt." Hắn không nghĩ miễn cưỡng Lương Hồng Phi làm hắn trợ lý. Dưa hái xanh không ngọt. Đã Lương Hồng Phi đối làm trợ lý có kháng cự, cái kia miễn cưỡng tới làm, cũng sẽ không có công việc gì tính tích cực. Ngay tại Tào Thắng thuê bên ngoài, chuẩn bị nối mạng A Chi nhánh cùng kiện thân quán thời điểm. Trên mạng liên quan tới hắn lại tại Bằng Thành mua 2 tòa nhà nơi ở lầu tin tức, dần dần khuyết tán ra đến, gây nên một chút tin tức chú ý dần dần, đưa tin chuyện này tin tức càng ngày càng nhiều. Tương quan tin tức không ngừng xuất hiện tại đám dân mạng trong tầm mắt. Tin tức tiêu đề đủ loại. Như, Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi mua nhà lầu có nghiện, vậy mà lại mua xuống 2 tòa nhà. Có tiền nhất đại tân sinh tác gia, Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi. Phòng nhiều nhất tác gia, hắn đã mua xuống 3 tòa nhà nơi ở lầu. Luận Tào Thắng vì cái gì đối Bằng Thành phòng tình hữu độc chung. Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi giấc mộng lại là làm bao tô công. Địa sản thương hẳn là mời Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi làm người phát ngôn. Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi, vì cái gì không ở chính giữa nguyên mua nhà lầu? Những tin tức này không ngừng xuất hiện sau đó, gây nên vô số dân mạng chú ý, liền ngay cả Hồng Hoang Diễn Nghĩa chỗ bình luận chuyện đều xuất hiện không ít liên quan tiếp mời. Trưa hôm nay, bận rộn cho tới trưa công tác Khương Hiểu Sương, sau khi ăn cơm trưa xong, đi tới một nhà quán net, dùng tới lưới phương thức buông lỏng chính mình. Nàng đối Tào Thắng tâm tư vẫn còn đang, cho nên lên mạng không lâu, liền đi đến Tào Thắng Hồng Hoang Diễn Nghĩa trang sách. Nàng không có thời gian nhìn quyển sách này mới nhất kịch bản, cũng chỉ đọc bình luận sách khu thiết mời. Muốn thông qua chỗ bình luận chuyện tới giải hắn quyển sách này gần nhất danh tiếng như thế nào, nhưng lại trông thấy không ít cùng hắn mua nhà lầu có liên quan tiếp mời. Như người khác mua nhà là luận bộ mua, á hôi đây là luận tòa nhà mua a. Mua xong một tòa chưa đủ nghiền, vậy mà lại mua hai tòa nhà, ta là thật phục. Ta cảm thấy trên mạng thuyết pháp có thể là chân tướng, a hôi trung cực rất mộng, giống như thật sự là làm một cái bao tô công, bằng không hắn mua ba tòa nhà làm cái gì. Tin tức bên trên còn nói trong đó một tòa lầu đã trùng tu không thiếu gian phòng, đã đối ngoại taxi, đây là thật muốn làm bao tô công a. Bằng thành phòng như vậy đáng giá mua sao? Nếu không, tác giả vì cái gì trước sau mua ba tòa nhà? A hôi ngươi đã như vậy ưa thích bằng thành, vì cái gì không rời đi đi qua ở đâu? Mua nhiều như vậy phòng, ngươi lại không được, ngươi cái này con người thật kỳ quái a. Ta đột nhiên cảm thấy nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân thông qua chinh phục nam nhân đến chinh phục thế giới là chân lý a. Ai tương lai nếu có thể gả cho hắn, trong nháy mắt liền có thể trở thành nắm giữ ba tòa nhà nữ nhân. Tương tự thiếp mời vậy mà không thiếu. Trước máy vi tính, Khương Hiểu Sương càng xem càng ngạc nhiên, nhìn mười mấy đầu dạng này thiếp mời, liền không nhịn được lên mạng lục soát Tào Thắng ba tòa nhà. Cái này từ mấu chốt một đưa vào trình duyệt, theo nút enter đánh xuống, rất nhanh liền nhảy ra một đống lớn kết quả tìm kiếm. Nàng tiện tay ấn mở phía trên nhất hai cái kết quả tìm kiếm, nhìn một hồi, rốt cục hiểu rõ Tào Thắng ba tòa nhà là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này vậy mà lại tại bằng thành mua hai tòa nhà nơi ở lầu. Biến thái a. Gia hỏa này không phải là mua phòng ốc thật sự có nghiện a. Không biết tương lai giá phòng chướng tới trình độ nào nàng, cũng lý giải không được Tào Thắng vì cái gì đối mua nhà lầu như vậy có hứng thú. Nhưng Tào Thắng tài đại khí thô, nàng là cảm giác được. Trong hiện thực, có tiền như vậy người đồng lứa, nàng vẫn đúng là lần đầu tiên gặp. Nàng chân mày cau lại, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được hắn càng có tiền, nàng liền càng không có khả năng cùng hắn tiến tới cùng nhau. Đầu tiên là nàng càng ngày càng cảm thấy mình không xứng với hắn. Tiếp theo là, nếu như nàng tiếp tục đối với hắn chủ động, tại hắn cùng trong mắt ngoại nhân, khả năng đều sẽ cho rằng nàng là đồ tiền của hắn, mới đổi ngược hắn. Một khi hắn cũng cho rằng như vậy, nàng cùng hắn ở giữa sẽ rất khó sinh ra thật sự tình cảm. Nghĩ tới những thứ này, nàng không khỏi gượng cười. Tối hôm đó, Hồ Cốc Đào Nguyên, 1984 năm xuất sinh, năm nay 17 tuổi thiếu niên, đứng tại nhà mình trên ban công, kinh ngạc nhìn trời một bên tà dương. Sắc mặt có chút mê mang. Hắn là một tên chức nghiệp kỳ thủ, 15 tuổi bắt đầu tham gia cờ vây đủ loại tranh tài. Đến nay đã có hơn 2 năm. Trước kia, hắn không có gì phiền não, tâm tư đều tại cờ vây bên trên, bình thường không phải tại tranh tài, chính là tại nhìn đủ loại kỳ phổ, hoặc là cùng người luận bàn. Sinh hoạt đơn giản mà phong phú. Cũng tại cờ vây tranh tài bên trong, tìm được vui sướng. Nhưng bây giờ hắn 17 tuổi, tuổi mụ đã 18, gần thành năm, tâm tư dần dần liền không có lấy trước như vậy thuần túy. Hắn bắt đầu cân nhắc tương lai. Cũng rất khó coi gặp cái gì ra dáng tương lai, phía dưới cờ vây có thể đợi sau sao. Cả nước có bao nhiêu kỳ thủ có thể cả một đời dựa vào phía dưới cờ vây sinh hoạt. Tuổi mụ 18 tuổi hắn, tại lớn trong mắt mọi người, vẫn còn con nít. Nhưng tại bọn nhỏ trong mắt, hắn đã là người lớn. Từ tiểu học cờ vây hắn, tư tưởng cũng xa so với người đồng lứa thành thục. Khác người đồng lứa, khả năng vẫn là không buồn không lo. Nhưng hắn đã đang suy nghĩ tương lai. Hắn lúc này, hoàn toàn không biết nguyên thời không hắn, từng lấy mộng nhập thần cơ cái này bút danh xuất đạo, đồng thời, từng tại văn học mạng lịch sử phát triển bên trên, lưu lại một trang nổi bật, bằng vào sức một mình, trước sau khai sáng Hồng Hoang lưu cùng Quốc Thuật lưu hai đại đứng đầu đề tài. Mà hắn hiện tại chính là một cái đối tương lai mê mang thiếu niên, vắng vẻ vô danh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi. Hắn nhìn qua Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi tiểu thuyết, cũng nhìn qua Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi tin tức, biết Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi là 18 tuổi bắt đầu viết tiểu thuyết. Còn biết Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi gần nhất lại tại Bằng Thành mua hai tòa nhà. Hai tòa nhà, cùng một chỗ ba tòa nhà. Ba tòa nhà. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong mắt có vẻ hâm mộ. Nhưng hắn lúc này còn không có nghĩ qua muốn nếm thử viết tiểu thuyết, cũng không cảm thấy mình là nguyên liệu đó. Chính là thuần túy hâm mộ Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi thành tựu cùng có tiền. Tào Thắng mua nhà lầu tin tức cũng truyền đến loan loan, kinh đến không ít người, cũng làm cho không ít sách mê cùng có vinh yên. Thẳng đến vài ngày sau, Hồng Hoang Diễn Nghĩa sách mới đưa ra thị trường, làm hào hứng sách mê nhóm tràn vào tất cả lớn nhỏ tiệm sách, muốn trước tiên tranh mua mới nhất 2-3 tập Hồng Hoang Diễn Nghĩa thời điểm. Cơ hồ tất cả sách mê đều bị kinh đến. Xem sách trên kệ, tháng này chỉ có một tập Hồng Hoang Diễn Nghĩa, mỗi cái sách mê đều hoài nghi mình nhìn lầm, một cái khác tập hoặc là mặt khác 2 tập có phải hay không đặt ở địa phương khác. Lão bản, tháng này Hồng Hoang Diễn Nghĩa ngươi tách ra thả hở. Ngươi thần kinh nha. Một thiếu niên chỉ vào trên giá sách Hồng Hoang Diễn Nghĩa quay đầu tức giận chất vấn lão bản. Lão bản cười khổ lắc đầu, không có. Tháng này liền một tập, ngươi có mua hay không? Thiếu niên còn không có nói tiếp, bên cạnh sách khác mê liền kích động. Cái gì? Không có khả năng. Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi viết bản thảo tốc độ rất nhanh, hắn mỗi tháng đều ra 2-3 tập, làm sao có thể tháng này liền một tập? Đúng, không có khả năng liền một tập. Lão bản, ngươi có phải hay không nhập hàng tiến vào loạn? Lão bản, ngươi có phải hay không đắc tội nhà xuất bản? cho nên tháng này chỉ cấp ngươi một tập nha.
Lão bản,
ngươi khẳng định tính sai. Ngươi tranh thủ thời gian cho nhà xuất bản gọi điện thoại hỏi rõ ràng nha.
Đúng,
đúng.
Liên một tập nhìn cái giám nha. Cứ để tiểu thuyết sách mới biết, còn cho là chúng ta xem thường đâu.
Đều không đủ nhét kẽ răng rồi.
Tình cảnh tương tự, liên tiếp mấy ngày, không ngừng tại Loan Loan tất cả lớn nhỏ tiệm sách trình diễn. Đặc biệt là Tào Thắng những cái kia sách u mê, bọn hắn quen thuộc Tào Thắng mỗi tháng chí ít xuất bản 2-3 tập tốc độ, căn bản cũng không tin tưởng tháng này chỉ có một tập. Loan Loan nào đó diễn đàn bên trên, xuất hiện không thiếu thảo luận chuyện này thiết mời. Như, Hồng Hoang diễn nghĩa tháng này vì cái gì chỉ có một tập? Tín Sương nói bởi vì ăn Tết, Hồng Hoang diễn nghĩa tháng này mới chỉ có một tập, mọi người tin sao?
Trung Nguyên nhất điểm hôi có phải hay không tại song khai nha?
Bằng không Hồng Hoang diễn nghĩa tháng này vì cái gì chỉ có một tập đâu?
Tiền kiếm đủ rồi, Trung Nguyên nhất điểm hôi biến lười.
Nghiêm trọng kháng nghị Hollywood cho Trung Nguyên nhất điểm hôi nhiều như vậy kịch bản phí.
Bọn hắn hủy Trung Nguyên nhất điểm hôi.
Vân vân.
Theo Tào Thắng gần nhất lại mua 2 tòa nhà tin tức truyền đến Loan Loan, càng ngày càng nhiều Loan Loan sách mê cho rằng Trung Nguyên nhất điểm hôi là kiếm đủ tiền, cho nên không còn gõ chữ động lực.
Cũng có càng ngày càng nhiều Loan Loan sách mê cho rằng là Hollywood hủy Trung Nguyên nhất điểm hôi.
Sao có thể cho Trung Nguyên nhất điểm hôi nhiều như vậy kịch bản phí đâu?
Đây không phải hủy người sao?
Tin tức rất nhanh liền truyền đến nội địa.
Bởi vì có một chút Loan Loan sách mê đi tới Hồng Hoang diễn nghĩa trên mạng chỗ bình luận chuyện phát biểu, nhiều nội địa sách mê nhóm biết Tào Thắng tháng này chỉ xuất bản một tập sách mới.
Thế là nội địa sách mê nhóm cũng nghị luận ở mỹ như tuổi nhỏ đắc chí,
tuổi nhỏ kiếm đủ cả một đời đều tiền tiêu không hết, A Hôi xác thực tìm không thấy phấn đấu động lực.
A Hôi như vậy lười, chúng ta muốn náo thư hoàng.
A Hôi,
góp đi,
đừng mua nhà lầu,
đem ngươi tất cả tiền đều góp đi,
quên ra ngoài, ngươi liền có thể tìm về phấn đấu động lực, cho nên góp đi.
Có lẽ Hollywood là cử chỉ vô tâm, nhưng sự thật chính là bọn hắn cho giá trên trời kịch bản phí, xác thực hủy chúng ta xuất sắc nhất mạng lưới tác giả.
A Hôi,
đi ra nói một chút đi.
Ngươi có phải thật vậy hay không tìm không thấy sáng tác động lực?
Ngươi còn tốt chứ?
A Hôi,
ngươi còn trẻ, nghe ta, chớ nóng đội hưởng thụ sinh hoạt, ăn ngon, có thể về sau lại ăn, chơi vui có thể về sau lại chơi, mỹ nữ cũng có thể về sau lại phao, thừa dịp trẻ tuổi, thật tốt phấn đấu nha.
Nếu không, chúng ta những người mê sách này làm sao bây giờ nha?
Có người kiếm được quá ít, mà từ bỏ sáng tác, A Hôi là kiếm được quá nhiều, có thể muốn từ bỏ sáng tác, A Hôi.
Xem ở chúng ta cũng là đồng bào phân thượng, nhường ta giúp ngươi hoa một điểm tiền đi.
Luận dùng tiền, ta cũng là một tay hảo thủ A.
Luận bại ra, ta liền chưa sợ qua ai, nhường ta giúp ngươi đem tiền đều bại A.
Nào đó bị vùi dập giữa chợ viết lách, nhìn xem Hồng Hoang diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện những cái này thiết mời, trong lòng đừng đề cập có nhiều hâm mộ.
Hắn chính là thiết mời thảo luận có người kiếm được quá ít cái chủ loại kia người.
Nhập hành sáng tác đã hơn 1 năm, hắn còn 1 mao tiền đều không có kiếm được, hắn đã nhanh không tiếp tục kiên trì được, trong lòng đã sớm có từ bỏ suy nghĩ.
Nào đó được cả danh và lợi biết lách, nhập hành hơn 2 năm, đã trước sau xuất bản 2 quyển tác phẩm, kiếm lời 10 mấy vạn tiền thù lao.
Bởi vì xuất bản, bởi vì kiếm được 10 mấy vạn tiền thù lao, cuộc sống của hắn đạt được cải thiện cực lớn.
Phụ mẫu, thân thích, đồng học, bằng hữu, lãnh đạo, đồng sự, đều bởi vì hắn viết tiểu thuyết xuất bản mà đối với hắn lau mắt mà nhìn.
Cũng bởi vì hắn kiếm được tiền thù lao sau đó, không ngừng sắm thêm bộ đồ mới, giày mới, cùng với biểu hiện tại bên ngoài tự tin, trong đơn vị mấy cái chưa lập gia đình nữ tử, đều đối với hắn nhìn với con mắt khác, biến đổi hoa văn mà tìm cơ hội tiếp cận hắn, hướng hắn nhìn trộm.
Hắn tại trong các nàng tuyển một cái ngực lớn nhất cái dao.
Cuộc sống tạm bỡ trải qua có phun có vị, tâm tình tương đương thư sướng.
Nhưng hôm nay làm hắn truy xong Hồng Hoang diễn nghĩa mới nhất 1 chương sau đó, đi tới quyển sách này chỗ bình luận chuyện thời điểm, trông thấy những cái này thiết mời, hắn trầm mặc,
trong lòng không nhịn được bắt đầu nghĩ lại, ta có phải hay không rất dễ dàng thỏa mãn?
Cùng Trung Nguyên nhất điểm hôi so sánh, ta điểm này thành tích tính là gì a?
Hắn đều mua 3 tòa nhà, ta vẫn là ở đơn vị ký túc xá, liền phòng cưới đều không có một bộ, mà Trung Nguyên nhất điểm hôi tháng này chỉ xuất bản 1 tập, liền bị sách mê nhóm như vậy nghị luận, ta đây,
ta đại bộ phận tháng đều chỉ xuất bản 1 tập a.
Nếu mà Trung Nguyên nhất điểm hôi đây cũng là biến lười, vậy ta tính là gì?
Một mực lười sao?
Huy Châu,
Hoàng Thanh Nhã đi tới Tào Thắng thuê lại giáo sư ký túc xá.
Lúc này đang ngồi ở trên đùi hắn, đối mặt với hắn máy tính, vừa cùng hắn cùng một chỗ nghe trên máy vi tính phát ra âm nhạc, một bên nhỏ giọng hỏi hắn, trên mạng nói ngươi lại tại Bằng Thành mua 2 tòa nhà, là thật sao?
Tào Thắng ngừ một tiếng.
Hoàng Thanh Nhã, ngươi cứ như vậy xem trọng tương lai giá phòng sẽ trướng.
Tào Thắng lại ừ một tiếng.
Hoàng Thanh Nhã nhíu mày trầm mặc một lát, lại hỏi, ngươi mua nhiều như vậy phòng, lại thuê lại tại cái này nho nhỏ trong túc xá, có ý tứ sao?
Ngươi ở bên này cũng không phải không nhà tử, biệt thự đều mua 2 bộ, túc xá này ngươi ở phải quen.
Tào Thắng nhẹ ngửi ngửi tóc của nàng hương, khẽ cười một tiếng, tại bên tai nàng nói, một hồi trò chuyện tiếp, trước phịch cái miệng.
Chương 328, đồng hành kinh hỉ, biên tập viên thao nát tâm. Chương 328, đồng hành kinh hỉ, biên tập viên thao nát tâm. Hoàng Thanh Nhã không còn gì để nói, nhưng vẫn là thuận theo mà quay mặt lại, để cho hắn phịch miệng.
Ngay tại Tào Thắng cùng Hoàng Thanh Nhã phịch miệng thời điểm, Tứ Xuyên Quách tiểu tứ tại trên mạng xem đến Tào Thắng tháng này chỉ xuất bản 1 tập sách mới tin tức.
Cũng tại Hồng Hoang diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện, xem đến không thiếu thiết mời hoài nghi Tào Thắng đã mất đi phấn đấu động lực, về sau khả năng sẽ thời gian dài mỗi tháng chỉ xuất bản 1 tập.
Những cái này thiết mời, nhường Quách tiểu tứ thấy con mắt tỏa sáng.
Thân là đồng hành, mặc dù Tào Thắng một mực là hắn bắt trước cùng đuổi theo mục tiêu, nhưng nóng trong đồng hành tâm muốn chết lý, hắn cũng có.
Đương nhiên, nếu mà Tào Thắng không còn phấn đấu chi tâm, bắt đầu từ đó hưởng thụ sinh hoạt, đây cũng là hắn vui với nhìn thấy. bởi vì ý vị này Tào Thắng thời đỉnh cao muốn đi qua. Từ đây, Tào Thắng tác phẩm nhân khí cùng danh tiếng, khả năng đều sẽ không ngừng trượt. Mà cái này, chính là những tác giả khác nhóm cơ hội, bao quát hắn Quách tiểu tứ. Cái này đúng rồi. Ngươi đều dạy hơn một đứa, còn không đi thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, còn biết cái giám tiểu thuyết à? Là các nơi mỹ cảnh khó coi, vẫn là mỹ nữ không dễ chơi. Nhanh đi hưởng thụ sinh hoạt đi. Viết tiểu thuyết loại khổ này việc phải làm, liền giao cho chúng ta những cái này bị vùi dập giữa chợ đi. Trước máy vi tính, Quách tiểu tứ cười he he nhỏ giọng lẩm bẩm, những lời này là hắn nói cho Tào Thắng, dù là Tào Thắng nghe không được, hắn cũng muốn nói ra. Giống như một câu ca từ viết như thế, hoa tươi dù cho bị lấy xuống, nó cũng cần phải mọc ra. Kim Hà tại cùng Tào Thắng quan hệ không tệ, thỉnh thoảng sẽ thông điện thoại, Tào Thắng mỗi lần có sách mới phát biểu thời điểm, hắn đều sẽ cho Tào Thắng phát cái tin tức chúc mừng một cái. Thỉnh thoảng sẽ ở trong điện thoại, cùng Tào Thắng nghiên cứu thảo luận một chút sáng tác kỹ xảo. Theo lý thuyết, hắn đã là Tào Thắng bằng hữu, nhưng hắn biết được Tào Thắng hư hư thực thực bị tiền tài mê mẩn tâm trí, đã đánh mất cố gắng gõ chữ động lực, tháng này chỉ xuất bản một tập tác phẩm, hắn cũng cảm thấy vui mừng không thôi. Khoe miệng lần lượt không nhịn được dương lên, không nhịn được tự nói, một kình rơi vạn vật sinh, ngươi phế đi, chúng ta mới có ra mặt cơ hội à? Mấu chốt là ngươi đều kiếm nhiều như vậy, cũng nên đến phiên chúng ta uống chút canh. Với tư cách bằng hữu, ta vì ngươi đau lòng, với tư cách đồng hành, ta muốn nói, hắc hắc, vì mọi người tốt, ngươi vẫn là sớm một chút phong bút đi. Còn biết cái gì với ta? Kinh thành. Tam thiếu mỗi ngày truy càng Tào Thắng Hồng Hoang Diễn Nghĩa, hôm nay cũng trông thấy Hồng Hoang Diễn Nghĩa chỗ bình luận chuyện những cái kia thiết mời. Nhìn một chút, ánh mắt hắn cũng phát sáng lên. Trong đầu thoáng qua một câu, thiên hạ khổ Tào Thắng lâu vậy. Hắn thừa nhận là Tào Thắng mở ra văn học mạng, cũng thừa nhận Tào Thắng tài hoa cùng đối cái nghề này cống hiến, nhưng với tư cách người khai sáng, Tào Thắng hai năm này kiếm được thực sự nhiều lắm. Mặt khác tất cả văn học mạng biết lách tiền kiếm được gộp lại, khả năng đều không có Tào Thắng kiếm số lẻ nhiều. Đây là một cái ưu tú người khai sáng sao? Có lẽ đây là các độc giả may mắn sự tình. Nhưng hắn không cảm thấy đây là những người đồng hành may mắn sự tình. Toàn bộ ngành nghề vinh quang cùng tiền mặt, không sai biệt lắm đều bị Tào Thắng kiếm đi. Bên thắng ăn sạch tàn khốc, tại Tào Thắng trên thân thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên, làm hắn trông thấy chỗ bình luận chuyện vậy mà có nhiều người như vậy cho rằng Tào Thắng đã không còn phấn đấu động lực, hắn là rất vui vẻ. Luận tốc độ tay, hắn hiện tại đã không kém hơn Tào Thắng. Nhưng chỉ có tốc độ tay, còn chưa đủ. Còn cần tài hoa. Cùng với cơ hội. Tài hoa, hắn không xác định chính mình có hay không. Nhưng cơ hội. Hắn cảm thấy chỉ cần Tào Thắng thật sự không động lực sáng tác, hắn cùng những tác giả khác liền sẽ có không thiếu cơ hội. Tỷ như, các độc giả tại Tào Thắng nơi này không nhìn thấy tác phẩm, liền sẽ náo thư hoang trạng thái dưới, liền sẽ bụng đói ăn quảng, tự nhiên là lại nhìn những tác giả khác tác phẩm, dù là tác phẩm khác chất lượng phải kém một đoạn, các độc giả tại không có lựa chọn tốt hơn phía dưới, cũng sẽ chịu đựng trong lòng khó chịu, tiếp tục nhìn xuống. Giống như những năm này, rất nhiều người xem rõ ràng không thích thấy rõ cung kịch, nhưng bởi vì trong nước trước mắt rất nhiều nơi TV đều chỉ có thể thu đến rất có hạn một chút đài truyền hình tín hiệu, đồng thời những cái này đài truyền hình luôn phát ra một bộ lại một bộ thanh cung kịch, rất nhiều người xem tại không có lựa chọn phía dưới, cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình nhịn. Bằng không, chỉ có thể giới xem TV thói quen. Nghĩ đến những cái này, Tam thiếu khỏe miệng hiện ra tự tin ý cười. Nghĩ thầm, chỉ cần Tào Thắng không tâm tư viết tiểu thuyết, lấy ta hiện tại tốc độ tay, chỉ cần có độc giả đến xem sách của ta, ta liền có thể nhường những độc giả này xem đến no bụng. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy quái bất phá. Viết tiểu thuyết hẳn là như vậy đi. Chỉ cần tay của ta nhanh rất nhanh, hẳn là có thể đem đại bộ phận đồng hành dẫm lên dưới chân. Hắn tự chủ rất mạnh. Trong lòng có tự tin, lập tức liền điều ra bản văn, bắt đầu gõ chữ, tay của hắn nhanh xác thực rất nhanh. Ở niên đại này, đại bộ phận tác giả tốc độ tay đều không được, rất nhiều người đều là trước viết tại giấy viết bản thảo bên trên, lại hướng về phía máy tính bàn phím, một cái ấn phím mà tìm kiếm lấy đánh chữ. Nhưng hắn đã có thể thực hiện mù đánh, hai mắt căn bản không cần nhìn bàn phím, đánh chữ tốc độ vượt xa viết tay tốc độ. Hơn nữa, hắn dùng chính là 5 bút đánh chữ pháp. Ở niên đại này, 5 bút đánh chữ pháp tốc độ là có tiếng nhanh. Khuya hôm đó, Lao Trư gõ xong đêm nay cuối cùng một chương, thấy thời gian đã đến 12 giờ nhiều, nhưng đã dưỡng thành thức đêm thói quen hắn, vẫn là không muốn đi ngủ. Hắn bắt đầu ở từng cái trang web tiểu thuyết bên trên loạn đi dạo. Đi dạo, liền đi dạo đến Tào Thắng Hồng Hoang Diễn Nghĩa chỗ này. Xem hết Hồng Hoang Diễn Nghĩa hôm nay đổi mới, hắn thói quen đi tới quyển sách này chỗ bình luận chuyện. Hắn luôn cảm thấy Tào Thắng chỗ bình luận chuyện là toàn bộ vong thư mê nhiều nhất địa phương. Nhìn cái này thiết mời, có thể giải rất nhiều độc giả khẩu vị, cùng với văn học mạng bằng một chút đại sự. Mà đêm nay, hắn ở chỗ này thấy được rất nhiều liên quan tới Tào Thắng nghị luận. Gần nhất lại mua 2 tòa nhà, muốn làm bao tô công. Tháng này chỉ xuất bản 1 tập sách mới, kiếm được quá nhiều, hư hư thực thực đánh mất gõ chữ động lực. Lao Trư bị những tin tức này ngạc nhiên đến. Ngạc nhiên sau đó, hắn cũng có chút mừng rỡ, đồng thời còn có một chút tiếc nuối. Với tư cách đồng hành, xem đến nghiệp giới đỉnh tiêm trung nguyên nhất điểm hồi, rất có thể đã đánh mất gõ chữ động lực, hắn khẳng định là cao hứng. Nhưng với tư cách đông đảo viết lách bên trong một cái, hắn lại cảm thấy Tào Thắng về sau nếu mà không hào hào viết tiểu thuyết, có thể là toàn bộ ngành nghề tổn thất. Hắn cảm thấy nếu mà Tào Thắng có thể lại thật tốt viết mấy năm, nhất định có thể dẫn đầu văn học mạng lớn mạnh rất nhiều lần, Tào Thắng tác phẩm khả năng hấp dẫn rất nhiều người biến thành văn học mạng độc giả. Cho nên, nếu mà Tào Thắng cứ như vậy dần dần phai nhạt ra khỏi văn học mạng vòng, hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Cũng tiếc nuối sau này mình không thể nhìn thấy Tào Thắng càng nhiều tác phẩm. Cá nhân hắn là rất ưa thích Tào Thắng tác phẩm. Đều là có ý mới, đủ loại sáng tác kỹ pháp, cũng xa so với những người khác thành thục. Nhìn một hồi Hồng Hoang diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện tiếp mời, hắn đi tới chính mình tác phẩm cựu tử chỗ bình luận chuyện. Nhìn xem chính mình tác phẩm chỗ bình luận chuyện rõ ràng còn quặn cu é hơn rất nhiều bầu không khí, hắn càng phát ra cảm thấy Tào Thắng về sau nếu mà không hảo hảo biết, thật là tất cả mọi người tổn thất. Hắn không cảm thấy Tào Thắng nếu mà không hảo hảo biết, chính mình liền có đang đỉnh toàn bộ ngành nghề khả năng. Mặc dù hắn bản này cựu tử thành tích không tệ, xuất bản lượng tiêu thụ cũng còn có thể, hơn nữa viết đến bây giờ, kịch bản bên trên đã dần vào giai cảnh, danh tiếng càng ngày càng tốt. Nhưng hắn vẫn là không cảm thấy mình có đang đỉnh toàn bộ ngành nghề hy vọng, chí ít sau đó trong vòng 2, 3 năm, hắn không có đang đỉnh tự tin. Chỗ bình luận chuyện những cái kia thiết mời, Tào Thắng tự nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng hắn lần này không có trả lời. Chính là cười cười. Chỉ thế thôi. Với hắn mà nói, sáng tác là cả đời sự tình, không cần tranh nhất thời trường ngắn. Hiện tại các độc giả hoài nghi hắn đánh mất gõ chữ động lực, hắn có thể hiểu được, dù sao hắn tháng này xác thực chỉ xuất bản một tập. Nhưng hắn không cảm thấy đây là hẳn là tỏ thái độ làm sáng tỏ sự tình. Ngoài miệng cam đoan, nếu mà cuối cùng làm không được, sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Hắn càng ưa thích dùng thực tế biểu hiện, vừa đi vừa về ứng mọi người chất vấn. Hắn nghĩ đến chỉ cần mình sau đó nửa năm, một năm, ba năm, năm năm, một mực nghiêm túc gõ chữ, thật tốt đổi mới, dạng này hoài nghi tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Chính là, trách nhiệm của hắn biên tập Kim Xảo Âm, lại không nghĩ như vậy. Kim Xảo Âm là từ Vương Tịnh trong tay tiếp nhận Tào Thắng. Vương Tịnh rời chức sau đó, Tào Thắng được phân phối cho Kim Xảo Âm phụ trách. Kim Xảo Âm nhập chức không lâu, cho nên nàng vẫn muốn chứng minh công việc của mình năng lực, đặc biệt muốn cùng Tào Thắng tạo mối quan hệ. Bởi vì Tào Thắng không chỉ có là trước mắt toàn bộ ngành nghề danh tiếng nhất kình tác gia, cũng là bọn hắn trang ép cổ đông một trong. Từ khi tiếp nhận Tào Thắng sau đó, nàng tìm lấy cơ hội cùng Tào Thắng đáp lời. Có đôi khi, Tào Thắng chỗ bình luận chuyện có chút cái gì gió thổi cỏ lay, nàng liền cho Tào Thắng gọi điện thoại, nhắc nhở Tào Thắng xử lý một chút, hoặc là đáp lại một cái. Có đôi khi, trang web nội bộ có tin tức gì hoặc là hoạt động, nàng cũng sẽ gọi điện thoại cho Tào Thắng. Tỉ như năm ngoái Tết Trung Thu, nội bộ công ty phân phát Tết Trung Thu quà tặng thời điểm, nàng liền cứ gọi điện thoại cho Tào Thắng, nói vì hắn tranh thủ một phần Trung Thu bánh Trung Thu, đã giúp hắn gửi đi qua, nhắc nhở hắn chú ý kiểm tra và nhận. Vân vân. Mà gần nhất, nàng cũng chú ý tới Tào Thắng chỗ bình luận chuyện những nghị luận kia. Bởi vì việc này, nàng đã suy tư 2 ngày. Tối hôm đó, nàng ngồi tại nhà trọ bên cửa sổ, bấm Tào Thắng điện thoại, nàng chuẩn bị làm một chút Tào Thắng tư tưởng làm việc. Mặc dù về mặt thân phận, Tào Thắng là nghiệp giới đỉnh tiêm tác gia, cũng là công ty cổ đông. Nhưng về tuổi, nàng cảm thấy mình so với hắn ngây ngốc dài hơn 2 tuổi, đến qua cơm cùng mối hẳn là so với hắn nhiều một chút, hẳn là có tư cách làm một chút tư tưởng của hắn làm việc. Hắn sao có thể đánh mất phấn đấu động lực đâu? Nếu là hắn không phấn đấu, ta thân là hắn biên tập viên, ta nghiệp giới địa vị cũng muốn không ngừng hạ xuống nha. Hơn nữa, hắn là công ty biển chữ vàng. Hắn không phấn đấu, cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ công ty công trạng cùng làm việc giới lực ảnh hưởng. Điện thoại đã thông. Tào Thắng nghe. Uy, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Điện thoại bên kia, vừa mới gõ xong đêm nay chương thứ 2 Tào Thắng, mới vừa nói xong câu đó, liền ngáp một cái. Ma Đô, độc thân trong căn hộ. Kim Xảo Âm biết Tào Thắng gõ chữ thời điểm có đưa điện thoại di động yên lặng thói quen, cho nên nàng tối nay là cố ý đợi đến 12 giờ cả mới bấm số di động của hắn. Lúc này nghe thấy hắn ngáp thanh âm, nàng mày nhíu lại xuống, nghĩ thầm, hắn buồn ngủ, ta phải nói ngắn gọn, bằng không hắn lúc nào cũng có thể sẽ nói gặp lại, ngủ ngon. Tại ý nghĩ như vậy dưới, nàng đội vàng mở miệng, Tào Tổng. Rất xin lỗi đã trễ thế này, còn gọi điện thoại ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi, bất quá, ta có chuyện rất trọng yếu, muốn theo ngài trò chuyện một cái, ngài nhìn có thể chứ. Tào Thắng nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Tiện tay bưng lên máy tính chén trà bên cạnh, nhấp một miếng nước trà, ừ một tiếng, có thể. Ngươi nói. Ta rửa tai lắng nghe. Kim Xảo Âm, Tào Tổng. Ngài chỗ bình luận chuyện 2 ngày này những cái kia thiết mời, ngài nhìn sao? Ta phỏng đoán ngài khẳng định còn không có xem đi. Ta. Tào Thắng mỉm cười, mở miệng đánh gãy nàng, không. Ngươi đoán sai, những cái kia thiết mời ta đại bộ phận đều nhìn qua. Kim Xảo Âm, ê. Tạm ngừng một lát, nàng mở miệng lần nữa, a, dạng này nha. Cái kia. Ta muốn hỏi một chút, ngài gần nhất có phải thật vậy hay không giống mọi người đoán như thế? Tìm không thấy cố gắng động lực. Tào Thắng nghĩ hỏi lại, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Nhưng hắn hàm dưỡng, để cho hắn duy trì lễ phép căn bản, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Xảo Âm, à, Tào Tổng, ăn ngay nói thật, 2 ngày này ta đứng tại ngài góc độ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ta cảm thấy nếu như là ta kiếm hơn một ức, ta chỉ sợ cũng phải đánh mất sáng tác kích tình cùng phấn đấu động lực, điểm này ta là thật có thể hiểu được. Tào Thắng muốn cười, vậy ngươi gọi cú điện thoại này cho ta, là muốn nói cái gì đâu? Kim Xảo Âm, ta là nghĩ khuyên đủ ngài, ta cảm thấy ngài còn trẻ, mới 21 tuổi tròn đúng không? Còn trẻ như vậy, ngài cảm thấy hiện tại liền bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt, không cố gắng không chiến đấu, được không? Tào Thắng đột nhiên có trêu chọc sự hăng hái của nàng. Ngay sau đó mỉm cười nói, rất tốt ta. Ngươi không nghĩ hưởng thụ sinh hoạt sao? Kim Xảo Âm. Một hồi yên lặng sau đó, Kim Xảo Âm, không phải. Tào Tổng, ngài thật sự dự định thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Không phấn đấu. Ngài không thể dạng này nha. Ta cảm thấy lấy tiên phú của ngài, cùng hiện tại nhân khí, hoàn toàn có thể lấy được cao hơn thành tựu, trở thành toàn bộ ngành nghề truyền kỳ. Ngài không muốn trở thành một cái truyền kỳ sao? Tào Thắng nhếch miệng lên biên độ lớn hơn, tiếp tục đùa nói, nhìn ngươi lời nói này, nghe ngươi ý tứ này, ta nếu là hiện tại không biết, ta cũng không phải là cái nghề này truyền kỳ sao? Ngươi cảm thấy lấy sau có tác giả có thể vượt qua ta 2 năm này thành tích? Kim Xảo Âm, a. Ngồi tại bên cửa sổ nàng, miệng nhỏ khẽ nhếch, phản phất bị một cây trường thương vào trong miệng. Toàn bộ biểu lộ đều rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tào Thắng sẽ như vậy hỏi lại. Nàng đáp không được, bởi vì nàng đỗng nhiên nghĩ đến lấy Tào Thắng trước mắt thành tựu, coi như hiện tại phong bút, về sau cũng sẽ trở thành toàn bộ ngành nghề truyền kỳ. Cái thứ nhất viết tiểu thuyết mạng, cái thứ nhất viết tiên hiệp đề tài, hồng hoang đề tài, cái thứ nhất tại Hollywood bán đi giá trên trời kịch bản phí, vân vân. Đây không phải truyền kỳ là cái gì? Nàng ngẫm bức một hồi lâu, mới nghĩ đến một cái góc độ khác, cái kia. Vậy ngài xứng đáng ngài những sách kia mê đối ủng hộ của ngài sao? Ngài bỏ được để cho bọn họ đều thất vọng nha. Tào Thắng không nghĩ tới muốn để sách mê nhóm thất vọng, cho nên nghe được vấn đề này, hắn biểu lộ vẫn là rất nhẹ nhàng, tiếp tục cùng với nàng hát phạc hang, bọn hắn ủng hộ là ta dĩ vãng tác phẩm a. Mà ta dĩ vãng tác phẩm đã rất nghiêm túc viết, hẳn là xứng đáng bọn hắn duy trì a. Ngươi cảm thấy thế nào? Kim Sảo Âm. Cái góc độ này là nàng không có nghĩ tới. Sách mê nhóm ủng hộ là hắn dĩ vãng tác phẩm. Giống như có đạo lý nha. Nhưng đây không phải ta muốn nghe đến trả lời a. Nàng nhíu mày suy nghĩ kỹ một hồi, mới mở miệng lần nữa, "Tào tổng, ngài cảm thấy nhân sinh loại trừ tiền, chẳng lẽ liền không có khác truy cầu cao hơn sao? Còn có, ngài cảm thấy ngài 21 tuổi sau này nhân sinh, chỉ cần có tiền liền có thể sống rất vui vẻ sao? Ngài thật sự không thèm để ý nghiệp giới đối với ngài đánh giá, không thèm để ý mọi người nói ngài tiểu phú thức an, nói ngài không ôm chí lớn, nói ngài lãng phí thượng thiên cho thiên phú của ngài sao?" Chương 329, dữ dội như thế chương 329, dữ dội như thế Kim Sảo Âm nói những đạo lý lớn này, nghe vào làm người hai đời Tào Thắng trong hai sẽ chỉ làm hắn muốn cười. Giống như một đứa bé cùng người trưởng thành nói phải nên làm như thế nào người. Đủ loại nhân sinh đạo lý, hắn đã sớm chán nghe rồi. Đối nhân sinh, đối tương lai, sớm đã có tạo thành chính mình nhân sinh xem cùng thế giới quan, những quan niệm này một khi chân chính hình thành, liền sẽ rất kiên cố, sẽ không tùy tiện bị bất luận kẻ nào thay đổi. Đây cũng là rất nhiều người già, tại một ít sự tình bên trên, cố chấp đến làm cho người trẻ tuổi không thể nào hiểu được nguyên nhân. Chỉ vì người già kiên cố nhân sinh quan cùng thế giới quan, cũng sẽ không bị tùy tiện cải biến. Tào Thắng nghe xong Kim Sảo Âm lời nói này, khẽ cười một tiếng. Nói, làm việc giới đánh giá cùng chính ta thoải mái hay không ở giữa, đương nhiên là ta thoải mái hay không trọng yếu nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Sảo Âm. Nàng ở trong lòng đem hắn câu nói này nhai nhai nhấm nuốt hai lần, mới nghe hiểu hắn ý tứ. Một cái ý niệm trong đầu thoáng qua nàng náo hải, không hổ là trung nguyên nhất điểm hôi, khó trách hắn biết tiểu thuyết đẹp như thế, lời này nói rất có đạo lý nha. Nhưng, lý trí nói cho nàng, không thể. Hắn không thể nghĩ như vậy. Hắn nghĩ như vậy, khả năng thật muốn dần dần thả xuống sáng tác. Nàng nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại, có chút lo lắng nói, Tào tổng, ngài không thể nghĩ như vậy nha. Ngài dù sao mới 21 tuổi, đúng không? Coi như nghĩ hưởng thụ sinh hoạt, tối thiểu cũng phải 30. Không, hẳn là 40 tuổi về sau a. Ngài nói đúng không? Ngài cha mẹ hẳn là còn không có về hưu a. Ngài liền muốn trước tiên lui bỏ sao? Ngài cảm thấy dạng này thích hợp sao? Ngài nói có đúng hay không nha? Tào Thắng bật cười. Hắn không nhịn được lại ngáp một cái. Không có hào hứng tiếp tục đùa nàng. Liên theo miệng nói, ngươi nói có chút đạo lý, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ ngươi đề nghị, thời gian không còn sớm, chúng ta đều đi ngủ sớm một chút a. Được không? Kim Sảo Âm. Nàng có thể cảm giác được hắn trong giọng nói qua loa, nhưng hắn là trung nguyên nhất điểm hồi, là công ty cổ đông, có thể nói là lão bản của nàng một trong. Cho nên, nàng không dám chỉ trích hắn, mặc, than nhẹ một tiếng, a, tốt. Vậy liền nói đến chỗ này đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Cúp máy cho chuyện, Tào Thắng lại ngáp một cái, đứng dậy đi rửa mặt, nghỉ ngơi. Một bên khác, Kim Sảo Âm nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng tương đương thương cảm. Nàng cảm thấy quá khó khăn. Khuyên một cái ước vạn phú ông cố gắng gõ chữ, cùng khuyên một người có tiền đi làm công nhân vệ sinh có khác nhau lớn bao nhiêu. Kể một ngàn nói một vạn, vô luận nói bao nhiêu đại đạo lý, cũng đỡ không nổi đối phương nghĩ kỹ tốt hưởng thụ sinh hoạt. Nàng đã có dự cảm trung nguyên nhất điểm hôi cái này bức danh, sẽ dần dần qua khí, phỏng đoán không cần 2-3 năm, văn học mạng đệ nhất nhân, liền sẽ không lại là trung nguyên nhất điểm hôi. Nàng cảm thấy mình nên thật tốt bồi dưỡng những tác giả khác, nếu không, chờ ngày nào Tào Thắng đột nhiên phong bút không biết, nàng Kim Sảo Âm thủ hạ liền không có một cái nào đem ra được tác giả. Nàng là biên tập viên, nàng ở công ty cùng nghiệp giới địa vị, ở mức độ rất lớn, quyết định bởi tại nàng trên tay có mấy cái có thể đánh tác giả. Vốn là nàng là trung nguyên nhất điểm hôi biên tập viên, nàng không cần cân nhắc những cái kia. Những tác giả khác lại có thể đánh chung vào một chỗ, cũng định không lên một cái trung nguyên nhất điểm hôi. Nhưng bây giờ, nàng giải Tào Thắng ý nghĩ sau đó, trong lòng có cảm giác nguy cơ, muốn vì về sau làm dự định. Chính là, ở trong mắt nàng đã phải từ từ phai nhạt ra khỏi văn học mạng vòng Tào Thắng, ở sau đó trong vòng mấy tháng biểu hiện, lại dữ dội phải rối tinh rối mù. Không chỉ có kinh đến nàng, cũng kinh đến nghiệp nội nghiệp bên ngoài rất nhiều người. Kế tháng 2 phần, Tào Thắng chỉ xuất bản một tập Hồng Hoang diễn nghĩa sau đó, tháng 3 phần, Hồng Hoang diễn nghĩa xuất bản 3 tập. Tháng 4 phần, xuất bản 2 tập, tháng 5 phần, xuất bản 3 tập, tháng 6 phần xuất bản 2 tập. Đổi mới lượng bên trên, vượt qua nghiệp giới 9 thành 9 tác giả. Tại cái này phổ biến đổi mới không thích thời đại, Tào Thắng mỗi tháng đổi mới 2-3 tập tác phẩm tốc độ, tuyệt đối là đệ nhất đương. Đặc biệt là rất nhiều người đều biết hắn vẫn còn đang đi học, chỉ có thể dùng sau khi học xong thời gian gõ chữ. Cứ như vậy, lại còn có dạng này đổi mới lượng. Tháng 3 phần, làm 3 tập Hồng Hoang diễn nghĩa đưa ra thị trường tin tức truyền ra, rất nhiều người đều rất kinh ngạc. Nghĩ thầm, hắn không phải là đánh mất gõ chữ động lực sao? Đây là đánh mất gõ chữ động lực bộ dáng. Có người nhìn kỹ cái này 3 tập nội dung, nỗ lực tìm ra cái này 3 tập nội dung chất lượng trên diện rộng hạ xuống, hoặc là văn phong đại biến vết tích. Muốn chứng minh Tào Thắng đã trọng lượng không nặng chất, hoặc là đã tìm tay súng viết văn chứng cứ. Nhưng cái này ba tập chất lượng bên trên không có vấn đề, kịch bản thậm chí càng đặc sắc. Tháng tư phần, làm Hồng Hoang diễn nghĩa xuất bản hai tập tin tức truyền ra, rất nhiều người lại hưng phấn lên. Nhao nhao tại từng cái diễn đàn, chỗ bình luận chuyện nói Tào Thắng quả nhiên đã đánh mất gõ chữ động lực, tháng trước chính là cưỡng ép phân chấn, giống như là người sắp chết trước hồi quang phản chiếu, không thể bền bỉ. Tháng này chỉ đổi mới hai tập, chính là chứng cứ, không ít người còn lời thề son sắt mà nói, Hồng Hoang diễn nghĩa tháng sau đại khái tỷ lệ sẽ chỉ một tập. Nhưng tháng năm phần, Hồng Hoang diễn nghĩa lại xuất bản ba tập, gần 20 bản chữ. Tin tức một màn, nghiệp giới đồng hành, muôn ngựa im tiếng. Mọi người đều bị làm động. Không làm rõ ràng được Tào Thắng đây là có chuyện gì. Đến cùng đánh mất gõ chữ động lực không có. Vì cái gì một tháng ba tập, một tháng hai tập vừa đi vừa về lăn lư. Đây là trạng thái bất ổn. Vẫn là tại cố ý làm lớn nhà tâm tính. Hắn đều kiếm lời nhiều tiền như vậy, như thế nào còn có thể mỗi tháng viết ra 2-3 tập bản thảo. Hắn là như thế nào bảo trì gõ chữ động lực. Là bên ngoài không dễ chơi. Vẫn là các mỹ nữ không đẹp. Ta đồng lưu nhất đao, là Tào Thắng sách của mê, bình thường rất ưa thích tại chỗ bình luận chuyện phát bài viết, hồi thiếp, cho nên, hắn tại Tào Thắng tác phẩm chỗ bình luận chuyện nổi tiếng rất cao. Làm tháng 5 phần, Hồng Hoang diễn nghĩa lại xuất bản 3 tập tin tức truyền ra sau đó, hắn tại Hồng Hoang diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện phát một cái rất làm cho người chú mục tiếp mời. Thiếp mời tiêu đề là luận một cái ước vạn phú ông mỗi ngày cố gắng gõ chữ nguyên nhân. Cái này thiếp mời xem lượng rất cao, mấy ngày ngắn ngủi liền có hơn 1.000 cái cùng thiếp. Hiện tại thiếp mời chính văn là như vậy viết, mọi người đều biết chúng ta A Hôi đã là một cái ước vạn phú ông, tuyên bố trước ca. Ta bản nhân không hề thù giàu, đặc biệt là giống hắn dạng này dựa vào tự thân tài hoa kiếm tiền phát tài, ta càng tìm không thấy lý do tới thù giàu. Nhưng ta rất kỳ quái hắn là như thế nào bảo trì tiếp tục cố gắng gõ chữ cái này tập quán. Cái này thiếp mời chính là muốn theo mọi người nghiên cứu thảo luận một cái vấn đề này. Ta phỏng đoán có hai cái. Một cái là hắn đối với nữ nhân không hứng thú, hắn cho tới bây giờ đều không có chạm qua nữ nhân. Cũng đối mỹ thực không hứng thú, đều ăn, mặc, dùng, đều không thế nào giảng cứu, cho nên, hắn mặc kệ có bao nhiêu tiền, sinh hoạt cũng sẽ không lớn bao nhiêu biến hóa, sáng tác thói quen, tự nhiên cũng liền giữ vững xuống. Cái thứ hai suy đó là, hắn là một cái có rộng lớn hoài báo viết lách, hơn một ức, xa xa không có đạt tới hắn kỳ vọng mục tiêu, cũng có thể là mục tiêu của hắn là viết ra N bản làm kinh điển, lưu truyền hậu thế, mà không phải dãy bao nhiêu tiền, cho nên, hắn cũng có thể bảo trì sáng tác cái tình. Không biết mọi người thấy thế nào, mời các vị nói thoải mái. Cái này thiết mời khơi gợi lên không ít người cùng tiếp hứng thú. A Hôi đối với nữ nhân không hứng thú. Lâu chủ có ý tứ là A Hôi giống Đông Phương bất bại, không còn tình yêu nam nữ có nhiều, mới trở nên cường đại như vậy. Tầng 2, ta có khuynh hướng lâu chủ nói cái thứ hai suy đoán, bất quá, lại có chút không thể tin được mới 21 tuổi tác giả, lại có như vậy lớn định lực, vậy mà có thể ngăn cản có tiền sau đủ loại dụ hoặc. Tầng 3, lâu chủ tại nói mò. Ta tới nói cho mọi người chân tướng đi. Tác giả phụ mẫu thân phận căn bản cũng không phải là tin tức tuyên truyền nông dân, mà là không thể nói văn đàn đại lão. Trung nguyên nhất điểm Hôi cái này bút danh cũng không phải Tào Thắng chính mình tại dùng, là cha mẹ của hắn đang mượn danh nghĩa của hắn tại phát biểu tác phẩm, dùng cái này tới chế tạo thiên tài của hắn chi danh. Cũng là bởi vì sách một mực là cha mẹ của hắn tại viết, cho nên thân gia quá trăm triệu không hề ảnh hưởng cha mẹ của hắn sáng tác trạng thái. Dù sao cha mẹ của hắn lớn tuổi, tâm tính đã sớm thành thục. Tầng 4, trên lầu cũng là quỷ nghèo. Xem xét hoàn tất. Bởi vì trên lầu những người này cũng không biết án biết ba tòa nhà nơi ở lầu trả nợ áp lực lớn bao nhiêu, Tào Thắng trước sau tại Bằng Thành mua xuống ba tòa nhà nơi ở lầu, nhìn như rất phong quang, áp lực kỳ thực rất lớn. Đất liền rất nhiều bằng hữu khả năng không biết, Bằng Thành trước mắt giá phòng cao bao nhiêu, bình quân mỗi mét vuông muốn 5-6 ngàn khối a. Tin tức đã nói qua, hắn cái này ba tòa nhà cũng là bay mua, các ngươi biết hắn mỗi tháng cần vẫn ít nhiều bay sao? Các ngươi cho là hắn bây giờ còn có hơn một thước tiền mà sao? Không. Chân tướng có thể là hắn trên người bây giờ gánh vác lấy hơn một thước bay. Thiếu ngân hàng nhiều tiền như vậy, hắn còn dám không hảo hảo gõ chữ? Hắn dám sao? Tầng 5, trên lầu nói có đạo lý a. Ta giống như minh bạch hắn vì cái gì mua ba tòa nhà, ta cảm thấy cái này khả năng là hắn ép mình bảo trì sáng tác động lực phương thức. Tầng 6, tầng 4 giống như nói ra trận tướng, giống như cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích Tào Thắng vì cái gì còn có thể có mạnh như vậy sáng tác động lực. Trả nợ áp lực. Kim Hà tại trông thấy những cái này thiết mời, mặt hiện kinh ngạc. Hắn cũng cảm thấy cái này rất có thể là trận tướng. Hơn nữa, hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là Tào Thắng cố ý gánh vác áp lực, mục đích đúng là vì bảo trì sáng tác, kiếm tiền động lực. Hắn nghĩ tới một câu chuyện xưa, tỉnh không áp lực không ra thủy, người không áp lực nhẹ nhàng. Sinh hoạt bên trong, ví dụ tương tự, nhiều vô số kể. Rất nhiều người trẻ tuổi trước khi kết hôn, cả lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng, hoàn toàn không có một chút đảm đương, nhưng một khi kết hôn, có hài tử, cũng cảm giác được sinh hoạt áp lực, rất nhanh liền giống như là biến thành người khác, bắt đầu chăm chỉ làm việc, cố gắng kinh doanh thân thích, bằng hữu, đồng sự quan hệ giữa, phải làm trách nhiệm, cũng không tiếp tục tùy tiện trốn tránh. Hắn cảm thấy Tào Thắng chính là tại chủ động gánh vác áp lực, lấy bảo trì sáng tác cái tình. Trung nguyên nhất điểm Hôi, người là ngoan nhân a. Nghĩ đến đây, hắn cảm khái tự nói. Đồng thời, trong lòng cũng có mua nhà suy nghĩ. Đồng thời, định đem chính mình 2 năm này tiền thù lao, toàn bộ cầm lấy đi mua nhà, cũng giống Tào Thắng dạng này, đi án biết vay phương thức, tiền đặt cọc 2-3 phòng nhỏ, chủ động trên lưng nặng nghề trả nợ áp lực, dùng cái này tới cho chính mình bảo trì sáng tác động lực. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Thời gian đi tới tháng 6 phần thời điểm, hắn liền thành công tiền đặt cọc 3 bộ phòng, lương meo hơn 30 và bay. Vay trên lưng thân một khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được áp lực nặng nề, lại không cảm giác được sáng tác động lực gia tăng. cái này khiến trong lòng của hắn có chút cuống quýt. Đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề? Vì cái gì ta áp lực có, lại không cảm giác được động lực? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nghĩ tới một cái khác câu chuyện xưa, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nghĩ đến cái này khả năng, trong lòng của hắn càng luống cuống, nghiêm trọng hoài nghi mình thật sự ứng câu châm ngôn này. Hắn kỳ thực hiểu rất rõ chính mình, biết mình rất lười, đối rất nhiều chuyện cũng không đáng kể, tâm rộng đến kịch liệt. Cái này chỉ sợ sẽ là hắn không có cách nào đem áp lực chuyển hóa làm động lực nguyên nhân chỗ. Lão đại, ngươi hại khổ ta. Tháng 6 phần ngày nào đó giữa trưa, Kim Hà tại cho Tào Thắng phát như vậy một đầu tin nhắn. Lúc đó Tào Thắng ngay tại trường học nhà ăn ăn canh, đồ ăn hắn đã ăn xong, đang uống miễn phí cơm cuộn rong biển xúc trứng, thu đến như vậy một đầu tin tức, hắn bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Lập tức hồi phục hỏi thăm, nói thế nào? Ta lúc nào hại ngươi? Kim Hà tại rất mau trở lại phục, ngươi cứ nói đi. Cũng là bởi vì học ngươi, ta gần nhất tiền đặt cọc mua 3 bộ phòng, chủ động trên lưng hơn 30 vạn bay, hơn 30 vạn a. Ngươi biết ta cần biết bao nhiêu vạn chữ mới có thể kiếm nhiều như vậy tiền thù lao sao? Ngươi thật sự là đem ta hại thảm. Tào Thắng có chút kinh ngạc. Thật hay giả? Ngươi gần nhất tiền đặt cọc mua 3 bộ phòng. Kim Hà tại, còn thật hay giả? Ngươi lần sau đến chỗ của ta chơi, ta đem mua phòng hợp đồng đưa cho ngươi nhìn, ta nói ngươi lúc trước đến cùng là nghĩ như thế nào? Làm sao dám án biết mua 3 tòa nhà? Ta mua 3 bộ phòng áp lực đều như vậy lớn, ngươi cũng dám mua 3 tòa nhà, ngươi thực như bức. Tào Thắng lần này không có lập tức trả lời. Hắn biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Hắn chẳng thể nghĩ tới Kim Hà tại vậy mà lại học hắn mua nhà lầu, hơn nữa, còn một lần mua 3 bộ, từ hành động này nhìn lại, hắn cảm thấy Kim Hà tại có chút ngốc phải khả ái, loại sự tình này vậy mà lại dám học. Nhưng biết tương lai giá phòng dâng lên biên độ Tào Thắng, nhưng lại rõ ràng Kim Hà tại lần này hành vi, trong tương lai sẽ mang tới to lớn tiền lợi. Hiện tại hơn 30 vạn bay, nhìn như là một khoản tiền lớn, có thể ép tới vô số người chịu không được áp lực đi nhảy lầu. Nhưng không cần 10 năm, theo giá phòng tăng lên không ngừng, nhân dân tệ không ngừng trên diện rộng bị giảm giá trị, cái này hơn 30 vạn bay liền sẽ trở nên không tính là gì. Nhưng 3 bộ nhà tổng giá trị lại khả năng sẽ lật mười mấy lần. Điều kiện tiên quyết là hắn mua nhà địa phương, không phải một chút khốn cùng địa phương. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tào Thắng hồi âm hỏi thăm, ngươi tại thành thị nào mua? Kim Hà tại hồi phục, Nam Xương, thế nào? Tào Thắng cười dưới, hồi phục, Nam Xương là chỗ tốt, yên tâm đi. Ngươi khoản này đầu tư sẽ không thua thiệt, tương lai nhất định có thể tăng giá trị không thiếu. Kim Hà tại, thật hay giả? Ngươi như thế nào phán đoán? Ngươi coi số mạng a? Tào Thắng, đoán. Cùng Kim Hà tại hàn huyên một hồi tin nhắn, Tào Thắng uống xong trong chén canh, đứng dậy đem đĩa đưa đi thu về đĩa thùng lớn, quay người rời đi nhà ăn, hướng chính mình thuê lại giáo sư lầu ký túc xá bên kia đi đến. Mở ra cửa túc xá, ngoài ý muốn trông thấy Hoàng Thanh Nhã cầm lấy một khối khăn lau, đang giúp hắn lau bàn máy tính, nghe thấy tiếng mở cửa, nàng xoay mặt trông lại. Trông thấy hắn, nàng lộ ra nụ cười, trở về à nha. Cơm trưa nếm qua sao? Tào Thắng cười dưới, gật gật đầu, hỏi lại, ngươi đây, nếm qua sao? Nàng chỉ trên bàn ăn mấy cái đóng gói túi, ta còn không có ăn, bất quá ta mua một chút đồ ăn tới, vốn là dự định cùng ngươi cùng một chỗ ăn, lại tại gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, đột nhiên phát hiện điện thoại thiếu phí hết, đánh không thông, liền trực tiếp tới ngươi nơi này. Chương 330, nữ nhân duyên chương 330, nữ nhân duyên nghe nàng nói điện thoại thiếu phí, cho nên đánh không thông hắn điện thoại, Tào Thắng có chút bật cười. Đi đến bên cạnh bàn ăn, một bên mở ra đóng gói túi, một bên nói, không đội sống, tới dùng cơm đi. Ta chỗ này cũng không nhiều bẩn. Hắn nơi này xác thực không thế nào bẩn, bởi vì hắn mới trợ lý, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới giúp hắn quét dọn vệ sinh. Đúng, hắn mới trợ lý là trước kia phụ đạo viên Lỗ Tưởng Vi giới thiệu, là so Tào Thắng cao 2 giới một vị học tỷ, tên là Tôi Mới Mưa, học cũng là kế toán chuyên nghiệp. Nàng làm Tào Thắng trợ lý, đã có kém không nhiều 4 tháng. Ta đem cái bàn bôi xong liền ăn. Hoàng Thanh Nhã nói xong, tăng nhanh lau bàn tử tốc độ. Một lát sau, nàng đem khăn lau rửa sạch sẽ, phơi tại trên ban công, đi tới bàn ăn chỗ này ăn cơm. Ngươi có muốn hay không ăn thêm chút nữa? Có người thích ăn sườn xào chua ngọt nha. Nàng mỉm cười hỏi. Tào Thắng mở ra một cái khác đôi đũa, tăng thêm một khối xương sườn bỏ vào trong miệng. Ân, hương vị quả thật không tệ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tào Thắng bởi vì đã tại nhà ăn đến qua, cho nên ăn đến không nhiều, chính là nếm thử nàng đóng gói mang tới vài món thức ăn. Hoàng Thanh Nhã, ngươi mấy tháng gần đây đều là tháng này xuất bản 2 tập, tháng sau xuất bản 3 tập, hạ hạ tháng lại xuất bản 2 tập. Ngươi biết trên mạng gần nhất có người nói thế nào ngươi sao? Tào Thắng cười khẽ, nói như thế nào? Hoàng Thanh Nhã, có người nói ngươi đây là chín cạn một sâu thức cách viết. Nói xong, nàng liền không nhịn được cười khẽ một tiếng. Tào Thắng vô ngữ, nhìn một chút nàng, bĩu môi nói, đây chính là điển hình không học thức, ta nếu là liên tục mấy tháng chỉ xuất bản một tập, đột nhiên có tầm một tháng xuất bản 3-4 tập, vậy bọn hắn nói như vậy, chính là đúng, nhưng ta mấy tháng này là thế này phải không? Hoàng Thanh Nhã ánh mắt mỉm cười mà nhìn xem hắn, vậy ngươi cảm thấy ngươi đây là cái gì cách viết? Tào Thắng nghĩ, có thể nói là đồng hồ quả lắc thức cách viết. Hoàng Thanh Nhã, còn có người nói ngươi đây là nằm ngửa ngồi dậy một dạng cách viết. Tào Thắng cười cười, tùy tiện bọn hắn nói thế nào đi, không quan trọng. Hoàng Thanh Nhã có chút hiếu kỳ, vậy ngươi mấy tháng này đổi mới như thế nào vốn là như vậy đâu? Liền không thể ổn định một chút sao? Thì như mỗi tháng đều xuất bản 2 tập hoặc là 3 tập. Ngươi cái này chập trùng lên xuống, cũng khó trách mọi người cảm thấy kỳ quái. Tào Thắng, loại trừ cuối tuần, ta mỗi ngày đều muốn lên khóa, mỗi tháng chỉ có thể viết nhiều như vậy, có biện pháp nào? Hoàng Thanh Nhã không hiểu, không đúng sao? Ngươi mỗi tháng xuất bản số lượng từ cũng không giống nhau nha. Tào Thắng, bởi vì ta gần nhất mỗi tháng chỉ có thể viết 2 tập nữa a. còn lại nửa tập cùng tháng sau hai tập nửa hợp lại cùng nhau, cũng không chính là ba tập. Hoàng Thanh Nhã, nàng không nghĩ tới chân tướng là như vậy. Trinh Nhiên mấy giây, nàng không nhịn được nói, ngươi tốc độ gõ chữ nhanh như vậy, mỗi tháng hơi đổi một cái bản thảo, hẳn là có thể làm đến mỗi tháng đều xuất bản ba tập a. Tào Thắng hỏi lại, ta tại sao muốn đổi bản thảo? Hoàng Thanh Nhã, gom góp thành ba tập nha. Tào Thắng mỉm cười, ta tại sao muốn gom góp thành ba tập? Hoàng Thanh Nhã càng thấy kỳ quái, gom góp cái số nguyên không tốt sao? Đều là mỗi tháng biết hai tập nữa, ngươi không cảm thấy không viên mãn sao? Tào Thắng, ngươi có ho cờ giờ? Hoàng Thanh Nhã ngẩn người, gật gật đầu, giống như có chút, ngươi không có sao? Tào Thắng lắc đầu, không có a. Hoàng Thanh Nhã nhịn không được cười lên. Một lát sau, nàng đổi đề tài, ai, ta quyển kia Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa tháng này liền muốn biết xong, phía dưới quyển sách viết cái gì, ta đến bây giờ cũng còn không có đầu mối, ngươi giúp ta tham khảo một chút thôi. Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, ngươi không có ý định nghỉ ngơi một chút? Hoàng Thanh Nhã khẽ lắc đầu, có cái gì tốt nghỉ ngơi? Mỗi ngày gõ chữ, ta đã thành thói quen, đột nhiên rảnh rỗi, ngược lại không biết nên làm gì, ngươi giúp ta nghĩ một cái cố sự thôi. Tất cả mọi người nói tác phẩm của ngươi đều là rất sáng tạo, phương diện này ta khẳng định không bằng ngươi, ngươi lại giúp ta nghĩ một cái. Tào Thắng nhìn xem trong mắt nàng chờ mong, trong lòng của hắn có chút phức tạp. Bởi vì sự nghiệp của nàng tâm đều là mạnh như vậy, rõ ràng không cần cố gắng, nàng vẫn luôn nghĩ tại sáng tác bên trên lấy được cao hơn thành tựu. Gần nhất quyển sách này nhanh kết thúc, tới hắn cái này tần suất mới hơi cao một điểm, phỏng đoán đợi nàng sách mới bắt đầu viết, mỗi tháng tới hắn cái này số lần lại muốn ít. Bất quá, nàng dù sao đi cùng với hắn đã lâu như vậy, nàng muốn một cái sách mới sáng ý, hắn vẫn là nguyện ý giúp nàng nghĩ một hồi. Ngươi có muốn thử một chút hay không, nữ chính trở lại cổ đại, dẫn đầu một cái gia tộc từng bước một bò lên trên đỉnh phong cố sự. Tỷ như xuyên qua đến một cái bối cảnh giá không cổ đại thế giới, nữ chính ở cái thế giới này thân phận là một cái người xa cơ thất thế nhà đại nữ nhi, phía dưới có mấy cái đệ đệ, muội muội, mặt trên còn có tàn tật phụ thân cùng hèn yếu mẫu thân, nữ chính bằng vào người xuyên việt ưu thế, một chút xíu dẫn đầu bọn hắn được sống cuộc sống tốt cố sự. Đây là Tào Thắng trong trí nhớ, nữ tần đã từng rất lưu hành một loại cách viết, nhưng hắn bản nhân chưa có xem dạng này tác phẩm. Chính là nghe người ta tán gẫu qua loại này cách viết. Giống như nữ tần có không ít đại nhiệt tác phẩm, cũng là như vậy viết. Trong ấn tượng, loại này tác phẩm, một dạng lại còn đắp nặng mấy một bạch nhãn lang đệ đệ hoặc là muội muội, hoặc là em dâu. Hung ác một điểm, thậm chí sẽ đem nữ chính người nhà toàn bộ tạo thành bạch nhãn lang. Bởi vậy để kích thích các độc giả lòng đầy căm phẫn tâm lý. Bất quá loại này cực đoan cách viết, Tào Thắng không lớn muốn nói. Hoàng Thanh Nhã nghe xong hắn mới vừa đề nghị, trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, khẽ gật đầu nói, nghe vào thật có ý tứ, bất quá ngươi trước kia đã nói với ta, viết tiểu thuyết phải có manh lưới. Thì như ngươi nói với ta Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa nhân vật nam chính là một con rồng, đây chính là rất tốt manh lưới, nhưng ngươi mới vừa nói cố sự, giống như không có gì manh lưới à. Ngươi muốn manh lưới? Tào Thắng hỏi lại. Hoàng Thanh Nhã có chút kỳ quái, không phải ngươi trước kia nói với ta sao? Ngươi quên? Tào Thắng cười cười. Hắn không nhớ rõ lắm chính mình trước kia có hay không nói qua với nàng nếu như vậy. Nhưng hắn cảm thấy dùng manh lưới hấp dẫn độc giả, hẳn là người mới tác giả nên suy tính. Bởi vì người mới tác giả không có bất kỳ cái gì danh khí, một quyển sách mới vừa mới bắt đầu, không có khác khả năng hấp dẫn độc giả, chỉ có mánh lưới khả năng hấp dẫn độc giả. Mà có nhất định danh khí tác giả, bút danh của chính mình cũng đã là một khối chiêu bài, đã đầy đủ hấp dẫn một bộ phận độc giả. Cho nên, lại mở sách mới thời điểm, mánh lưới có hay không, đã không có trọng yếu như vậy. Nhưng đã Hoàng Thanh Nhã muốn mánh lưới, Tào Thắng cũng có thể giúp nàng nghĩ một cái. Mánh lưới có thể có, tỉ như nhường nữ chính xuyên qua đến đại kiều hoặc là tiểu kiều trên thân, hoặc là cổ đại mặt khác rất nổi danh trên người nữ tử, lại hoặc là ngươi cho nữ chính an bài một cái ẩn tàng thân phận, tỉ như nàng mặt ngoài là một người bình thường nhà nữ nhi, trên thực tế lại là cái nào đó vương gia hoặc là hoàng đế con gái tư sinh, vân vân. Ngươi có thể phát huy trí tưởng tượng của mình, cho nàng an bài một cái hiển hách thân thế, nếu như vậy có thể câu lên các độc giả đối sau. Nay kịch bản chờ mong tác phẩm biết đến trung hậu kỳ thời điểm đột nhiên để lộ nữ chính thân thế bí ẩn, cũng có thể dẫn xuất không thiếu đặc sắc kịch bản. Hoàng Thanh Nhã nghe được con mắt tỏa sáng, nghe xong nàng liên tục gật đầu cười nói, cái này tốt. Nếu như là vương gia hoặc là hoàng đế con gái tư sinh, thậm chí có thể an bài nàng cuối cùng đăng cơ xưng đế, trở thành đời thứ nhất nữ hoàng, đúng không? Tào Thắng bật cười, nhưng vẫn gật đầu. Cùng lần trước cho nàng Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa sáng ý lúc bất đồng, lần này hắn mặc dù tại cho nàng nghĩ kế, giúp nàng nghĩ sáng ý, lại rõ ràng không có lần trước dụng tâm. Bởi vì hắn không thích nàng mạnh như vậy sự nghiệp tâm. Hai cái sự nghiệp tâm đều rất mạnh người, sau khi kết hôn, ai tới cố gia, ai tới chiếu cố hài tử, giáo dục hài tử. Hoàng Thanh Nhã lại không chú ý tới Tào Thắng đáy mắt thần sắc. Nàng còn tràn đầy phấn khởi mà nói, nếu để cho nhân vật nữ chính xuyên qua đến đại kiều hoặc là tiểu kiều trên thân lời nói, cái kia nàng liền có thể phụ trợ Tôn Sách hoặc là Chu Du cướp đoạt thiên hạ, đúng không? Ở trong quá trình này, còn có thể miêu tả một cái mặt khác danh thần võ tướng cũng ái mộ nàng, liều chết bảo hộ nàng, đúng hay không? Tào Thắng. Đúng. Có thể như vậy biết. Tào Thắng gật đầu phụ họa. Nàng tràn đầy phấn khởi mà cùng hắn hàn huyên hơn một giờ, mắt thấy hắn buổi chiều giờ đi học nhanh đến, nàng mới cáo từ rời đi. Tại nàng đi sau đó, Tào Thắng đứng dậy dọn dẹp nàng ăn đồ còn dư lại, tâm tình phức tạp thở dài. Buổi chiều 4 giờ không đến, hắn buổi chiều 2 tiết khóa liền lên xong. Hắn lái xe tới đến Huy Châu trường dạy nghề bên cạnh kiện thân quán. Nhà này lấy tên mỗi ngày kiện thân trung tâm kiện thân quán, là hắn. Lầu 1 ba gian bề ngoài là vui thông quán nét nhà thứ nhất chi nhánh, lầu 2 chính là thiên ngày kiện thân trung tâm. Hữu Chiêu mời tới người quản lý chuyên môn quản lý, Tào Thắng cũng theo trước đó suy nghĩ, đem trước ngắn ngủi làm qua hắn mấy ngày tư nhân bảo tiêu 4 tên thể dục sinh, mời đến kiêm chức làm huấn luyện viên thể hình. Đương nhiên, còn có mấy tên chuyên nghiệp huấn luyện viên thể hình. Từ khi nhà này kiện thân quán khai trương, Tào Thắng liền có thêm một cái chuyên môn luyện quyền nơi trốn. Gây dựng đã hơn 2 tháng mỗi ngày kiện thân trung tâm, sinh ý không tốt lắm, trước mắt còn không có thực hiện lợi nhuận, hắn ngược lại cũng không quan trọng. Từ từ sẽ đến nha. Theo thời đại phát triển, ưa thích kiện thân người sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, coi như nhà này kiện thân trung tâm không kiếm tiền, phòng tăng giá trị bộ phận cũng có thể bổ khuyết kiện thân trung tâm thua thiệt rơi tài chính. Những cái này, hắn sớm tại quyết định mở kiện thân quán trước đó, liền đều có chuẩn bị tâm lý. Lão bản tốt. Đi vào kiện thân trung tâm, cửa ra vào đằng sau quầy ba mặt cô bé ở quầy thu ngân liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, giòn tan nick chào hỏi. Nơi này buôn bán kinh tế đình trệ, không có chút nào ảnh hưởng nàng đối Tào Thắng nhiệt tình. Bởi vì nàng tách ra ngón tay tính qua, coi như nhà này kiện thân trung tâm một mực lỗ vốn, lấy Tào Thắng kiếm tiền tốc độ, thua thiệt không hết. Căn bản là thua thiệt không hết. Phải biết hắn năm trước kiếm 2-3 ngàn vạn, năm ngoái kiếm hơn 1 ức, những tin tức này bên trên đều đưa tin qua. Cho nên, dù là nơi này gần nhất sinh ý càng ngày càng kém, quản lý cùng huấn luyện viên đám người đã sầu thật tốt nhiều ngày đều không cười được, nàng mỗi lần nhìn thấy Tào Thắng, vẫn có thể lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tào Thắng đối với nàng gật gật đầu, đi đến phòng thay quần áo, trên đường đi, mấy cái huấn luyện viên thể hình đều hướng hắn vân an. Làm hắn thay đổi luyện quyền lớn quần cộc, mang theo quyền sáo, từ phòng thay quần áo đi ra lúc, quản lý Hà Minh đã tại phòng thay quần áo cửa ra vào chờ lấy. Vừa thấy được Tào Thắng, Hà Minh liền vội vàng lộ ra nụ cười, chào đón, đưa lên một bình nước khoáng, thấp giọng hỏi, "Lão bản, cần ta cho ngài đặt trước một phần bữa tối sao?" Ngài nhìn một hồi liền muốn tới cơm tối thời gian. Tào Thắng tiếp nhận nước khoáng, ừ một tiếng, tùy tiện điểm vài món thức ăn là được. "Ai, được rồi." Hà Minh liền vội vàng xoay người đi ăn bài. Tào Thắng đi tới một cái đống cắt chỗ ấy, thả xuống nước khoáng, liền bắt đầu luyện quyền. Bành bịch đập nện âm thanh, làm cho người chú mục. Đem phụ cận chỉ có mấy cái khách nhân ánh mắt đều hấp dẫn tới. Trong đó có 2 nữ sinh, là bên cạnh trường dạy nghề học sinh, các nàng ở chỗ này làm thẻ hội viên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới. Lúc này một cái đang luyện tạ tay, một cái đang chạy bước trên máy chạy bộ, nhưng ánh mắt lại đều liên tiếp liếc về phía Tào Thắng. Cách đó không xa, còn có một cái đang chạy bước thì là Khương Hiểu Sương. Tào Thắng vừa rồi sau khi vào cửa, nhìn không chớp mắt, cũng không có trông thấy nàng. Nhưng Khương Hiểu Sương lại đã sớm trông thấy hắn, nhưng nàng cũng không có vội vã đi qua chào hỏi hắn. Nàng lần gần đây nhất một lần tình cờ, trông thấy Tào Thắng tới nhà này kiện thân trung tâm, xuất phát từ hiếu kỳ, nàng cũng đi theo vào, cùng cô bé ở quầy thu ngân hàn huyên một hồi, thăm dò được Tào Thắng là nhà này kiện thân trung tâm lão bản. Thế là, nàng cũng làm một tấm thẻ hội viên, gần nhất không có việc gì liền đến nơi này, một bên kiện thân, một bên chờ Tào Thắng xuất hiện. Hôm nay nàng rốt cục đợi đến hắn xuất hiện. Nàng không biết là, Tào Thắng kỳ thực mỗi ngày đều sẽ đến nơi này luyện một chút, chỉ là bình thường cũng là sau bữa cơm chiều. Hôm nay sở dĩ tới sớm, là bởi vì hắn xế chiều hôm nay liền 2 tiết khóa, tan học thời gian rất sớm. Chỉ mặc một đầu lớn quần cộc cùng màu xám sau lưng Tào Thắng, Dương Cương tức giận rất đủ, cơ bắp đường cong rất rõ ràng. Đây là hắn 2 năm này một mực luyện quyền thành quả. Khương Hiểu Sương nhìn xem hắn nghiêm túc luyện quyền bộ dáng, còn có trên người hắn bắp thịt rắn chắc, nàng biết hầu không nhịn được giật, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Không nhịn được có chút mặt đỏ tới mang tai. Đương nhiên, nàng nghe thấy cách đó không xa cái kia 2 cái trưởng dạy nghề nữ sinh thấp giọng giao lưu. Nữ sinh 1, ai? Người còn không lên sao? Đều bao nhiêu ngày rồi, người đã như vậy ưa thích hắn, vì cái gì không đi lên cùng hắn chào hỏi nha? Chúng ta mỗi ngày tới chỗ này, làm gì tới nha? Nữ sinh 2, hô. Ngươi nhỏ giọng một chút. Ngươi còn nói ta đây. Hắn nhưng là trung nguyên nhất điểm thôi nha. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Ngươi không phải cũng không có dũng khí đi qua sao? Nữ sinh bĩu môi một cái, hai ta có thể giống nhau sao? Ta có tự mình hiểu lấy, khẳng định không xứng với hắn, nhưng ngươi xinh đẹp nha. Ta cảm thấy nếu như ngươi chủ động một điểm, nói không chừng thật có cơ hội nha. Ngươi thật sự không đi thử thử. Nữ sinh 2 nhíu mày chần chờ, nhỏ giọng nói, ta không dám nha. Hắn có tiền như vậy có tài hoa, còn như thế soái, vẫn là Huy Châu sư chuyên sinh viên chưa tốt nghiệp, ta đây. Ngươi không xứng với, chẳng lẽ ta liền xứng với nha? Không nên không nên. Ta thật không dám. Khương Hiểu Sương không nhịn được dò xét các nàng 2 mắt. Phát hiện bên trong một cái nữ sinh dáng dấp tướng mạo thường thường, thân cao một dạng, hình thể cũng bình thường. Khác một người nữ sinh lại da trắng mỹ mạo, chân vẫn rất dài, mấu chốt là trẻ tuổi, nhìn ra liền 16-17 tuổi dáng vẻ. Thanh xuân vô địch. Cùng các nàng so sánh, Khương Hiểu Sương đột nhiên cảm giác được chính mình giống như có chút già. Nàng không nhịn được tự rêu cười một tiếng. Trường dạy nghề nữ sinh đều coi trọng hắn. Khương Hiểu Sương muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Bởi vì nàng biết ưa thích Tào Thắng người, chỉ sợ có thể từ nơi này xếp tới nhà ga. Giống như vừa mới nữ sinh kia nói, hắn có tiền như vậy có tài hoa, còn đẹp trai như vậy, nữ nhân nào không thích đâu. Một mực chờ Tào Thắng luyện qua đống cát, đi đến một bên nghỉ ngơi, lau mồ hôi thời điểm, Khương Hiểu Sương mới từ máy chạy bộ bên trên xuống tới, hướng hắn đi qua. Chương 331, tất cả trang web lớn đứng đầu bảng, lại là cồn gây ra họa. Chương 331, tất cả trang web lớn đứng đầu bảng, lại là cồn gây ra họa Tào lão bản. Khương Hiểu Sương trêu ghẹo thanh âm truyền đến, ngay tại túi đầu lau trên cổ mồ hôi Tào Thắng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Trông thấy trên người mặc màu trắng quần áo thể thao Khương Hiểu Sương, Tào Thắng lộ ra nụ cười, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cái nào thời điểm tới? Khương Hiểu Sương đi tới, tại hắn ngồi trên ghế dài ngồi xuống, đưa tay phật cầm dưới đầu tóc cắt ngang trán, cười mỉm mà nhìn xem hắn, nói, ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào ở đây này, nơi này cách trường học chúng ta có chút xa. Trường học chúng ta phụ cận hẳn là có kiện thân trung tâm a. Làm sao ngươi tới nơi này chơi nha? Kỳ thực nàng đã sớm dò nghe cái này kiện thân quán là hắn mở. Tào Thắng ngược lại là không có hoài nghi nàng lời này có cái gì thủy phân, nghe vậy, tiện tay chỉ dưới chân nền nhà, lầu dưới quán net danh tự ngươi không có chú ý sao? Là ta mở quán net chi nhánh, cái này kiện thân trung tâm cũng là ta đầu tư, ngược lại là ngươi, đài truyền hình cách nơi này càng xa a. Ngươi như thế nào cũng tới nơi này? Nhìn nàng trên thân quần áo thể thao cùng mồ hôi trán nước đọng, Tào Thắng phỏng đoán nàng vừa mới hẳn là ở chỗ này kiện thân. Khương Hiểu Sương cười không nói, im lặng mấy giây, lại đổi đề tài, ngươi gần nhất tiểu thuyết thành tích rất lợi hại nha, ta mỗi lần đi ngươi viết sách trang web đều trông thấy nó tại từng cái bảng xếp hạng đầu tiên, hơn nữa, ngươi quyển sách này tại nội địa lượng tiêu thụ, giống như cũng phá vỡ ghi chép, đúng không? Đây là sự thật. Mấy tháng gần đây, hắn hồng hoang diễn nghĩa dữ dội, không chỉ là mỗi tháng đổi mới lượng, càng nhiều hơn chính là thể hiện tại nó các hạng thành tích bên trên. Không gần như chỉ ở ký kết trang web tất cả lớn trên bảng xếp hạng, thời gian dài danh liệt đứng đầu bảng. Còn tại đa số đồ lậu trang web bên trên, danh liệt tất cả lớn bảng danh sách đầu tiên. Đồ lậu trang web, mặc dù rất đáng giận, nhưng tại trước mắt thời đại này, bởi vì tất cả trang web tiểu thuyết cũng là đọc miễn phí, cho nên thời kỳ này đồ lậu trang web, đối tác giả tới nói, kỳ thực không có gì nguy hại, còn có thể mở rộng độc giả nhân số, gia tăng tác giả cùng tác phẩm danh khí, chính là sẽ ảnh hưởng chính bản trang web lưu lượng mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, thời kỳ này, một quyển nhỏ nói có phải thật vậy hay không rất hỏa, chính bản trang web số liệu kỳ thực chưa hẳn chuẩn xác. Tỷ như, có tác phẩm là mô biên tập khoác áo lót biết, chính mình lại làm tuyển thủ lại làm trọng tài, chính mình cho tác phẩm của mình an bài rất nhiều để cử vị, có thể ngạnh sinh sinh đem tác phẩm của mình các hạng số liệu đẩy lên đi. Vẫn còn so sánh như, có chút tác giả sẽ tự chế hắc, lặng lẽ cho tác phẩm của mình thời gian dài soát số liệu, cũng có thể làm cho tác phẩm của mình số liệu rất xinh đẹp. Loại tình huống này, thường thường từng cái đồ lậu trang web bên trên số liệu, ngược lại sẽ lộ ra càng chân thực. Bởi vì không có người sẽ đi điều khiển những cái này trang web bên trên số liệu. Hơn nữa, những cái này trang web một dạng cũng chỉ sẽ đăng lại những cái kia tương đối lựa tác phẩm. Mà gần nhất hơn nửa năm đó thời gian, Cao Thắng Hồng Hoang diễn nghĩa cơ hồ chiếm cứ mỗi một cái đồ lậu trang web tất cả lớn bảng danh sách đứng đầu bảng. Nếu như nói, những cái này bài danh không có giá trị gì, vậy nó tại nội địa xuất bản giản thể sách lượng tiêu thụ, trước sau đột phá 100 vạn sách, 150 vạn sách, thậm chí 200 vạn sách, hàm kim lượng cũng rất cao. Nói đến cái đề tài này, Tào Thắng bật cười khoát tay, một điểm hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Không đợi Khương Hiểu Sương nói tiếp, hắn nói sang chuyện khác, chúng ta có chút thời gian không gặp, ngươi gần nhất làm việc còn thuận lợi sao? Còn tại đài truyền hình làm phóng viên. Khương Hiểu Sương gật đầu, ân, vẫn là phóng viên. Tào Thắng, thăng chức tăng lương hay chưa? Khương Hiểu Sương mỉm cười, khẽ gật đầu, xem như thế đi. Nhưng cùng ngươi khẳng định là không cách nào so sánh được, ngươi bây giờ thế nhưng là Tào lầu ba nha. Cái gì? Cái gì lầu ba? Tào Thắng cho là mình nghe lầm. Khương Hiểu Sương hé miệng cười khẽ, Tào lầu ba nha. Ngươi không biết sao? Hiện tại rất nhiều người đều bảo ngươi Tào lầu ba, bởi vì đều biết ngươi mua ba tòa nhà nha. Như thế nào? Ngươi không thích cái ngoại hiệu này? Tào lầu ba. Tào Thắng dở khóc dở cười. Hắn vẫn đúng là lần đầu tiên nghe nói cái ngoại hiệu này. Cái ngoại hiệu này không quá vững chắc. Hắn nói. Khương Hiểu Sương nghi hoặc, có ý tứ gì? Cái gì gọi là không quá vững chắc? Tào Thắng, chờ ta mua thứ tư tòa nhà hoặc là thứ năm tòa nhà thời điểm, Tào lầu ba còn thích hợp sao? Đến lúc đó có phải hay không còn phải đổi? Ngươi cảm thấy có phải hay không không quá vững chắc? Khương Hiểu Sương ngạc nhiên, a, ngươi còn muốn mua nha? Ngươi thật nghĩ làm bao tô công nha? Tào Thắng thả tay xuống bên trong khăn lông, cầm tới bên cạnh nước khoáng vặn ra cái nắp, uống một ngụm, cười nói, tiền đặt ở trong ngân hàng lại không ngừng bị giảm giá trị, cũng nên đầu tư đi ra nhà. Mua khác, trong lòng ta không nỡ, vẫn là mua phòng ốc tương đối tốt. Ngươi nếu là nếu có tiền, ta đề nghị ngươi cũng mua hai bộ. Nhận thức thời gian dài như vậy, hắn đông nhiên muốn cho nàng một điểm có giá trị đề nghị. Đến nỗi nàng có nghe hay không, liền theo nàng. Khương Hiểu Sương tự giễu cười một tiếng, ta nào có tiền mua phòng ốc nha. Đúng, ngươi mỗi ngày thời gian này đều tới đây kiện thân sao? Tào Thắng lắc đầu, không có. Có đôi khi tới sớm một chút, có đôi khi tới chậm một điểm, nhìn ta tâm tình. Kỳ thực, không chỉ là tâm tình vấn đề, cũng là vì tự thân an toàn. Từ khi báo cáo tin tức hắn thân ra quá 100 triệu sau đó, hắn vẫn có chú ý tự thân an toàn. Tỷ như, tận lực không ở buổi tối ra cửa, nếu mà cần ban đêm ra cửa, cũng không một thân một mình. Tỷ như, mỗi lần tới kiện thân quán thời gian không cố định, ra cửa thời gian không cố định, liền không dễ dàng bị người ta tóm lấy cuộc sống của hắn quy luật, tiến tới có tính nhắm vào mà đối phó hắn. Vân vân. Người ăn cơm tối chưa? Lâu như vậy không gặp, chúng ta ra ngoài uống hai chén. Khương Hiểu Sương cười mỉm mà đề nghị. Tào Thắng có chút chần chờ, liền gật đầu. Trước mắt người biết hắn có rất nhiều, nhưng hắn chân chính công nhận bằng hữu cũng rất ít. Khương Hiểu Sương xem như một cái. Mấy tháng không gặp, hắn cũng nghĩ cùng với nàng ăn bữa cơm. Tốt, bất quá bây giờ thời gian còn sớm, ngươi có muốn hay không luyện thêm một lát? Hắn dương mắt ra hiệu xuống những cái kia máy tập thể hình, hỏi nàng. Khương Hiểu Sương bật cười lắc đầu, được rồi, ngày nóng như vậy, luyện thêm một lát, hai ta liền tất cả đều một thân mồ hôi, đến lúc đó cùng nhau ăn cơm, người ta đều muốn ngửi đối phương mồ hôi bẩn bị, vẫn là hiện tại liền trở về đi. Sớm một chút uống rượu có thể chậm rãi uống. Tào Thắng nhíu mày, nơi này không phải có tắm vòi sen địa phương sao? Toát mồ hôi rội cái nước là được rồi. Khương Hiểu Sương vẫn lắc đầu, ta không mang thay đi giặt quần áo, ngươi mang theo. Vậy ngươi trước rội cái nước, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tào Thắng cúi đầu nhìn một chút trên thân vết mồ hôi. Hắn vừa mới đánh đống cắt ra không thiếu mồ hôi, đi. Vậy ngươi chờ ta, ta đi sông một lần.
Đi thôi.
Không nóng nảy. Tào Thắng đi tới phòng thay quần áo, cầm thay đi giặt quần áo đi vọt vào tắm. Một lát sau, cùng Khương Hiểu Sương rời đi kiện thân quán, đến nỗi quản lý giúp hắn điểm bữa tối, Tào Thắng trước khi đi, nhường quản lý phân cho mọi người làm việc bữa ăn. Phố cũ lầu 1. Tào Thắng cùng Khương Hiểu Sương lại tới đây, muốn một gian lầu 2 ghế lô, muốn vài món thức ăn, tại Khương Hiểu Sương đề nghị dưới, còn muốn nửa dương rượu bia ướp lạnh. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Khương Hiểu Sương, ngươi bây giờ có thể nha. Cơ bắp luyện được như vậy bổng đồng, ta nhìn ngươi đánh đống cắt dáng vẻ, rất nhuần nhuyễn nha.
Luyện rất lâu.
Tào Thắng gật đầu, ân, không có việc gì luyện chơi.
Khương Hiểu Sương cười khẽ, phải không?
Ngươi mỗi ngày lên lớp, còn muốn viết tiểu thuyết, vậy mà nói không có việc gì luyện chơi.
Ngươi thời gian có nhiều như vậy sao?
Tào Thắng mỉm cười, thời gian chen chen đều là có, lại nói, ta tốc độ viết chữ còn có thể, viết tiểu thuyết kỳ thực chiếm dụng không được ta bao nhiêu thời gian.
Đến nỗi trong trường học khóa,
ngươi cũng là trường học chúng ta tốt nghiệp, hẳn là rõ ràng a.
Trường học chúng ta buổi chiều một dạng chương trình học đều rất ít, đại bộ phận buổi chiều liền 2 tiết khóa, có đôi khi cái kia 2 tiết khóa vẫn là khóa thể dục ngươi biết, tùy tiện chạy 2 vòng, lao sư liền sẽ để chúng ta tự do hoạt động, tâm tình không tốt thời điểm, còn có thể bỏ 2 tiết khóa, cũng không có người quản, rất nhẹ nhàng.
Khương Hiểu Sương cười cười, gật gật đầu, hơi xúc động, đúng nha.
Ngươi nói như vậy, để cho ta nhớ tới trước kia cuộc sống ở trường học, trước kia không có lúc tốt nghiệp, đều là ngóng trông có thể sớm một chút tốt nghiệp, hiện tại thật sự tốt nghiệp, ngược lại lại bắt đầu rất hoài niệm ở trường học học tập thời gian, ngươi nói chúng ta người như thế nào cứ như vậy đê tiện đâu.
Tào Thắng muốn cười, ta không có hoài niệm a.
Ta bây giờ còn tại trường học lên lớp đâu.
Khương Hiểu Sương kinh ngạc nhìn xem hắn, ý của ngươi là
đê tiện chỉ là ta,
không bao gồm ngươi.
Tào Thắng thổi phù một tiếng bật cười, vội vàng khoát tay, ta cũng không có nói như vậy.
Khương Hiểu Sương cũng bật cười.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống.
Trong lúc bất chi bất giác, ngoài cửa sổ đã là toàn thành đèn đuốc.
Tào Thắng cùng Khương Hiểu Sương trong lúc vô tình cũng uống rơi mất nửa cái bia, không sai biệt lắm à.
Chúng ta hôm nay liền đến chỗ này.
Tào Thắng lắc lắc trên bàn cuối cùng một cái chai bia, cười đề nghị.
Khương Hiểu Sương lúc này hai má trong trắng lộ hồng, tựa như một viên cây bảo mật, nhờ Tào Thắng nghĩ đến diễm như đạo lý cái từ này.
Ân, tốt nha.
Vậy chúng ta đi.
Nàng cầm lấy khóa bao của mình, đứng dậy muốn đi gấp, đứng người lên thời điểm, thân thể lung lay, nàng vội vàng đỡ lấy bàn ăn, mới đứng vững thân hình.
Tào Thắng đứng dậy, cười nói, ngươi thật giống như có chút uống nhiều quá, ta dịu ngươi.
Tốt nha.
Vậy làm phiền Tào lão bản.
Nàng nói xong, thoải mái đưa tay đỡ tại cánh tay hắn bên trên.
Tào Thắng vẻ mặt tươi cười dịu nàng rời đi ghế lô, thuận miệng hỏi, ngươi hôm nay như thế nào luôn gọi ta Tào lão bản?
Ta lúc nào lại có cái ngoại hiệu này?
Ngươi bây giờ làm lão bản nha.
Nàng cười nhẹ trả lời.
Tào Thắng, cái gì làm lão bản?
Ta liền mở ra 3 nhà quán net cùng 1 nhà kiện thân quán, cái này cũng gọi làm lão bản.
Như thế nào không tính?
Đều 4 nhà cửa hàng,
đúng.
Ngươi mới vừa nói ngươi mở 3 nhà quán net,
còn có 1 nhà ở nơi nào nha?
A, 1 nhà khác tại Nhất Trung bên kia. Nhất Trung ngươi biết ta?
Nhất Trung,
biết.
Ta hiện tại chức nghiệp, nhưng là muốn mỗi ngày ra bên ngoài chạy, toàn bộ Huy Châu không sai biệt lắm đều bị ta chạy một lượt.
Từ cửa hàng bên trong đi ra, Tào Thắng bởi vì uống rượu, không nghĩ thông xe, vịn nàng đi ra phố cũ, đi tới ven đường chờ xe taxi.
Gió đêm thổi tới, gợi lên Khương Hiểu Sương quần áo cùng sợi tóc, tựa hồ cũng gợi lên nàng trái tim.
Nàng ngông lung mắt say lờ đờ hướng Huy Châu sư chuyên phương hướng nhìn xem, nhìn một hồi, nhìn về phía Tào Thắng, mỉm cười nói, Tào Thắng, ta muốn về trường học cũ đi đi, ngươi dẫn ta đi có được hay không?
Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, xoay mặt nhìn về phía nàng, ngươi cái bộ dáng này về trường học cũ, vẫn là chờ ngươi tỉnh rượu lại đi đi.
Khương Hiểu Sương lắc đầu, không cần.
Cũng là bởi vì ta hiện tại có chút say, mới đặc biệt hoài niệm cuộc sống trước kia, đặc biệt muốn về trường học cũ đi xem một chút, ta đã thật lâu không có trở về, ngươi không cảm thấy dạng này dưới bóng đêm, đi tại trường học cũ trong sân trường, sẽ đặc biệt có cảm giác sao?
Tào Thắng,
nhìn nàng một hồi, Tào Thắng gật gật đầu, ừ một tiếng, được thôi. Đã ngươi nghĩ như vậy đi, vậy liền đi thôi.
Có thể là chức nghiệp nguyên nhân, cũng có thể là tính cách nguyên nhân, hắn cũng ưa thích ban đêm, tỉ như hắn trước khi chủ sinh, liền ưa thích nửa đêm ra ngoài ăn khuya, dạo phố mua sắm.
Cho nên, Khương Hiểu Sương dưới bóng đêm, đi tại trường học cũ trong sân trường, sẽ đặc biệt có cảm giác, hắn cảm thấy có đạo lý.
Một lát sau, hai người bọn họ ngồi lên xe taxi, đi Huy Châu sứ chuyên.
Tại tiểu điểm lúc ăn cơm, Khương Hiểu Sương tiểu kỉnh còn không có như thế nào phía trên.
Từ trên xe taxi xuống thời điểm, liền có chút đứng không yên.
Tào Thắng khuyên nàng đi về nghỉ, hoặc là cho nàng tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi, nàng đều không đồng ý, nhất định phải hắn dịu nàng ở sân trường bên trong dạo chơi.
Bình thường thật dễ nói chuyện nàng, tiểu kỉnh phía trên sau đó, lại cũng đặc biệt cố chấp.
Tào Thắng cầm nàng không có cách, chỉ có thể thuận ý của nàng.
Nửa đỡ nửa ôm mang theo nàng đi vào sân trường diện tích không lớn, kỳ thực cũng không có gì có thể đi dạo, tại đề nghị của nàng dưới, Tào Thắng dịu nàng đi tới trường học thao trường cái khác rừng cây nhỏ chỗ ấy.
Ngồi ở chỗ này, không sai biệt lắm có thể trông thấy hơn phân nửa sân trường.
Trước mắt là sân bóng, bên cạnh là sân bóng rổ, rừng cây nhỏ đằng sau là bóng chuyển tràng cùng một chút xi măng làm bóng bàn đài.
Bên trái là lầu dạy học.
Sân bóng đối diện là thư viện đằng sau cùng bên cạnh cũng là học sinh ký túc xá.
Dưới bóng đêm sân bóng cùng trên sân bóng rổ đều có người tại chơi đùa cầu.
Cũng có một chút nữ sinh tại sân bóng vừa nhìn trên sân bóng chạy các nam sinh.
Tào Thắng bản thân đối bóng rổ, bóng đá đều không có hứng thú, có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi cái này hai hạng vận động vừa bắt đầu cũng là bắt nguồn từ nghèo khó,
bởi vì mười mấy người mới có thể mua được một cái cầu, mới nhiều người như vậy đoạt một cái cầu chơi, sau đó vì cân bằng tâm tình của mọi người, mới dần dần sáng tạo ra bóng rổ quy tắc cùng bóng đá quy tắc. Phàm là vừa bắt đầu đưa thích chơi bóng người, không có nghèo như vậy, có thể làm được nhân thủ một biên cầu, hai loại vận động chỉ sợ đều phát triển không nổi. Có chút thất thần hắn, chợt phát hiện bên cạnh Khương Hiểu Sương giống như an tĩnh có một hồi, nàng sẽ không ngủ tiếp đi à. Tào Thắng xoay mặt nhìn về phía nàng, đã thấy nàng mông lung mắt say lờ đờ kinh ngạc nhìn cách đó không xa. Hắn thuận lấy tầm mắt của nàng nhìn lại. Nhìn thấy cay con mắt một màn, cách đó không xa hình sợi dài trên băng ghế đá, một người nữ sinh ngồi tại một cái nam sinh trên đùi, ôm nam sinh kia đầu, gặm phải say xương ngon lành, giống giọng bị tại ăn người. Tào Thắng bật cười, đưa tay che Khương Hiểu Sương con mắt, thấp giọng nói, cẩn thận đau mắt hột. Khương Hiểu Sương kéo ra tay của hắn, xoay mặt nhìn xem hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hắn, nhẹ nói, ta muốn thử xem. Tào Thắng. Nàng câu nói này, để cho hắn trong lòng bất thình lình nhảy một cái, Khương Hiểu Sương trước kia liền tựa như nói giỡn cùng hắn thổ lộ qua, nàng đối hắn ý tứ, hắn đã sớm rõ ràng. Mấu chốt là hắn cũng thật thưởng thức nàng, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, trước kia thời điểm ở trường học, còn bị ca tụng là toàn trường đệ nhất tài nữ. Nhưng hắn có bạn gái. Mặc dù đã từng bổ chân Vương Tổ Nhàn, nhưng hắn không nghĩ luôn bổ chân. Cho nên, hắn nhịn xuống trong lòng xúc động, nói đùa nàng ngươi muốn thử xem. Người ta bạn gái sẽ để cho ngươi cùng bạn trai nàng thử sao? Khương Hiểu Sương không có lên tiếng, một cái tay nắm chặt hắn cổ áo, đem hắn hướng trước mặt mình rồi, Tào Thắng có chút kinh ngạc sự can đảm của nàng, vô ý thức nghĩ đưa tay đính trụ ngực nàng, bảo trì giữa lẫn nhau khoảng cách, nhưng hắn tay một đỉnh đi qua, hương vị liền hoàn toàn thay đổi. Hắn bị sấy tới tay một dạng, vội vàng rút tay về, không đợi hắn mở miệng nói xin lỗi, Khương Hiểu Sương đã đem hắn kéo đến phụ cận, một cái hôn lên hắn trên miệng. Chương 332, cảm giác không giống nhau chương 332, cảm giác không giống nhau ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó, Tào Thắng cũng không có đẩy ra Khương Hiểu Sương, hắn xưa nay không phải là một cái thủ thân như ngọc người, trước khi chủ sinh, nói qua đối tượng không thiếu. Sau khi sống lại, là bởi vì nghĩ tập trung tinh lực tại sáng tác bên trên, không nghĩ về mặt tình cảm, lãng phí chính mình thời gian cùng tinh lực, mới tận lực không để cho mình lâm vào tình cảm vòng xoáy. Cho nên so với nói hắn sau khi sống lại về mặt tình cảm trở nên lớn nhất, bảo thủ, chẳng bằng nói hắn là đối nam nữ tình cảm không có hứng thú quá lớn. Bởi vì yêu đương cái đồ chơi này đàm luận nhiều, hắn dần dần cảm thấy rất không có ý nghĩa. Bắt đầu lúc đều là rất lãng mạn, sẽ có một đoạn như keo như sơn thời gian, nhưng thời gian lâu dài, liền sẽ dần dần trông thấy trên người đối phương khuyết điểm, trên tâm lý liền sẽ dần dần cảm thấy không thú vị. Đây cũng là đại bộ phận tình yêu trường bảo đến cuối cùng, cơ hồ đều đi không đến kết hôn một nguyên nhân quan trọng. Không gì khác, chỉ vì tình yêu giữ tươi kỳ liền dài như thế. Loại kia thời gian lâu di hương tình yêu, đến tột cùng có tồn tại hay không? Có lẽ tồn tại đi, nhưng hắn chính mình chưa từng gặp qua. Bất quá, hắn đối mỹ nữ vẫn là hứng thú. Tỷ như, Khương Hiểu Sương mỹ nữ như vậy chủ động hôn hắn, hắn liền không nghĩ đẩy ra, vừa cảm thấy thoải mái, cũng cảm thấy không lỗ. Ngược lại là nàng hôn kỹ thuật, không lưu loát đến cực liệt, không bao lâu liền kích phát hắn dậy học muốn. Hắn bắt đầu chậm rãi dẫn đạo nàng. Thật lâu, rời môi, nàng đem cái cằm đặt tại trên bả vai hắn, nóng hổi gương mặt dán mặt của hắn, thở hổn hển. Tào Thắng, ngươi sẽ không vẫn là nụ hôn đầu tiên a? Khương Hiểu Sương im lặng một lát, nhẹ khẽ dạng. Cảm giác thế nào? Hắn lại hỏi. Khương Hiểu Sương. Lại sau một lúc lâu, nàng lại tới hôn hắn, dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, cảm giác không tệ, lại tới một lần nữa. Lại một lần hôn thôi, Tào Thắng hỏi nàng, muốn hay không đi ta ký túc xá nghỉ ngơi một chút? Hắn bị nàng vẩy ra hòa tới. Nhưng Khương Hiểu Sương im lặng mấy giây, lại khẽ lắc đầu, không được. Ta cần phải trở về. Tào Thắng. Quản giết không quản trôn. Nghĩ đến nàng hôm nay vẫn là nụ hôn đầu tiên, phương diện này nàng tương đối bảo thủ, giống như cũng có thể lý giải. Tào Thắng liền không nghĩ miễn cưỡng nàng. Cái kia ta đưa ngươi đi phía ngoài cửa trường, đánh chiếc xe. Ân, tốt. Phía ngoài cửa trường, Tào Thắng đưa mắt nhìn nàng ngồi xe taxi đi xa, cười cười, quay người tản bộ một dạng đi trở về sân trường. Hơn 40 tuổi tâm lý tuổi, để cho hắn tại loại sự tình này bên trên, sẽ không tinh thần bên trong hao tổn. Sẽ không bởi vì đêm nay cùng Khương Hiểu Sương hôn, liền cảm thấy mình rất cặn bã, không phải người tốt cái gì. Hắn đã sớm có thể thản nhiên đối mặt bất cứ chuyện gì. Có cái gì tốt xoắn xuýt đâu? Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, vô luận là tốt là xấu, cũng chỉ là một loại cuộc sống khác thể nghiệm mà thôi. Thế giới cũng sẽ không bởi vì hắn cả một đời ngủ nhiều mấy cái nữ nhân mà hủy diệt. Huống hồ, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, sau khi sống lại, tự mình đã cự tuyệt bao nhiêu mỹ nữ thổ lộ, cho nên, ở phương diện này, hắn cảm thấy mình không hề lạm tình, chỉ ít tỉ trọng khi còn sống, thu liễm nhiều. Trở lại chỗ ở hắn bởi vì đêm nay uống rượu, không có gõ chữ trạng thái, liền không nghĩ gõ chữ, ngâm chén trà, bật máy tính lên, hắn tin ngựa bởi cương mà tại trên mạng đi bộ. Một lát sau, hắn điện thoại di động vang lên một tiếng. Cầm điện thoại di động lên, trông thấy là Khương Hiểu Sương gửi tới một đầu tin tức. Người thích ta mẹ. Tào Thắng cho là mình nhìn lầm, nhắm lại mắt, lại mở ra, phát hiện chính mình không có nhìn lầm, hẳn là nàng đánh chữ đánh nhầm. Hắn bật cười, hồi phục, ta đều không có gặp qua mẹ ngươi, ngươi đừng nói mỏ. Một lát sau, Khương Hiểu Sương phát tới đầu thứ hai tin tức, không phải. Ta đánh chữ sai, ta muốn hỏi chính là ngươi thích ta sao? Tào Thắng hồi phục, ưa thích. Khương Hiểu Sương lại phát tới tin tức, nhưng ngươi đã có bạn gái. Tào Thắng, ân, đúng. Có thể là câu trả lời của hắn quá thẳng thắn, nhưng nàng không biết nên nói như thế nào. Tào Thắng chờ một hồi, nàng đều không tiếp tục gửi tin tức tới. Không đợi được nàng hồi phục, Tào Thắng lực chú ý liền dần dần phóng tới kỳ đi ẩn trang đầu bên trên mấy lớn trên bảng xếp hạng. Năm ngoái xây trạm kỳ đi ẩn, phát triển đến bây giờ, nhân khí đã có thể tại toàn bộ lưới tất cả trang web tiểu thuyết bên trong đứng vào 5 vị trí đầu. Chủ yếu là thời đại này, nghiêm túc làm văn học mạng trang web quá ít, còn không có lợi nhuận hình thức trang web tiểu thuyết, một mực ở vào đốt tiền hình thức. Có tiền công ty lớn, không nhìn chúng cái nghề này. Coi trọng cái nghề này, bình thường đều là tài chính có hạn người. Giống ký đi ẩn loại này xây trạm không tính, còn thu mua mấy nhà đồng hành trang web, thật sự rất ít gặp. Lúc này, Tào Thắng tại ký đi ẩn trang đầu mấy lớn trên bảng danh sách, chú ý tới bảng tổng điểm đứng đầu bảng, là Cốc Sơn Hà Xã Tác Đồ. Cuối cùng bảng đề cử đứng đầu bảng tác phẩm là Lao Trư Cựu Tử. Bảng chuyện mới đứng đầu bảng thì là Súng Ngắn Thiên Ma Thần Đàm. Về phần hắn chính mình Hồng Hoang Diễn Nghĩa, ký đi ẩn kỳ thực cũng thu nhận sử dụng. Nhưng bởi vì ký đi ẩn đi là chính bản lộ tuyến, cho nên đăng lại tới Hồng Hoang Diễn Nghĩa trên cơ bản không có an bài qua mấy cái đề cử vị. Đề cử vị bên trên xuất hiện tác phẩm, bình thường đều là bản trạm chú trạm tác phẩm. Loại tình huống này, cho dù là hắn trung nguyên nhất điểm hôi tác phẩm, cũng rất khó xông lên tất cả lớn bảng danh sách 10 hàng đầu. Tào Thắng ngược lại là không quan trọng tác phẩm của mình tại ký đi ẩn không có nhân vật gì cảm giác. Hắn cảm thấy hứng thú chính là đã có bao nhiêu nguyên thời không đại thần đã tại đăng tải tại ký đi ẩn tác phẩm. Hắn đem bảng tổng điểm 10 hạng đầu tác phẩm đều ấn mở trang sách, liếc nhìn những cái này tác phẩm tên tác giả. Vẫn đúng là trông thấy mấy cái quen thuộc bút danh. Loại trừ Cóc, Lão Trư, hắn còn trông thấy Yên Vũ Giang Nam, La Sâm, Quách Tiểu Tứ bọn người. Trông thấy Quách Tiểu Tứ Tào Thắng là thật ngoài ý liệu. Bởi vì nguyên thời không, Quách Tiểu Tứ cho tới bây giờ cũng không tính là mạng lưới viết lách. Căn bản cũng không phải là lăn lộn văn học mạng vòng. Nhưng bây giờ lại tại ký đi ẩn nhìn thấy Quách Tiểu Tứ cái tên này, là nguyên thời không cái kia Quách Tiểu Tứ sao? Tào Thắng không xác định. Nhưng hắn cảm thấy nếu thật là cái kia Quách Tiểu Tứ, đó chính là hắn Tào Thắng đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng bình thường. Hắn Tào Thắng tác phẩm, mấy năm này như bệnh hỏa, tuổi tác gần giống như hắn, lại yêu thích đọc sách cùng sáng tác Quách Tiểu Tứ, nhìn qua tác phẩm của hắn, quá bình thường. Cho nên sinh ra viết văn học mạng tâm tư, cũng bình thường. Ngược lại là bảng chuyện mới đứng đầu bảng Thiên Ma Thần Đàm để cho hắn càng để ý, bởi vì quyển sách này, nguyên thời không danh khí rất lớn, bị có ít người cho rằng là thập đại mạng lưới thần thư một trong. Về sau còn có người buộc ra quyển sách này tác giả, tại viết quyển sách này thời điểm, chính là một cái trung học sinh, nhường rất nhiều người cảm thấy khó có thể tin. Bất quá, quyển sách này tác giả, tại Tào Thắng trong ấn tượng, liền quyển này tác phẩm tương đối nổi danh, đằng sau còn viết qua cái gì, hắn không có chút nào ấn tượng. Xem như một sách phong thần sau đó, liền biến mất không thấy gì nữa điển hình ví dụ. Đài truyền hình trong túc xá. Khương Hiểu Sương bưng lấy điện thoại, nhìn xem Tào Thắng hồi phục chính mình cái kia mấy đầu tin tức, cau mày, biểu lộ ra có chút xoắn xuýt. Nàng vốn là muốn theo hắn thảo luận một chút quan hệ lẫn nhau, muốn biết hắn có thể hay không cùng Hoàng Thanh Nhã chia tay, lựa chọn đi cùng với nàng. Nhưng Tào Thắng hồi phục quá thẳng thắn. Nàng nhắc nhở hắn có bạn gái, hắn trực tiếp thừa nhận, cũng không nói cái gì khác, liền lộ ra người vô sỉ là nàng Khương Hiểu Sương. Bởi vì nàng biết rõ hắn có bạn gái, đêm nay còn chủ động hôn hắn. Cái này khiến nàng không biết nên như thế nào hướng xuống hàn huyên. Đêm nay nàng cùng hắn quan hệ hướng phía trước đẩy tiến lên một bước, có một điểm tiếp xúc thân mật. Nhưng hiện tại xem ra, hắn không có ý định phụ trách. Cho nên, hai người bọn họ quan hệ lại hình như không có đẩy tới. Càng nghĩ trong lòng càng phiền, nàng không nhịn được thở dài một hơi, gượng cười. Sáng ngày hôm sau, nàng sau khi đi làm, do dự mãi, không nhịn được cho hắn lại phát cái tin tức, đang làm gì đâu. Đang dạy Tào Thắng, một mực chờ đến tan học thời gian, mới nhìn rõ nàng cái tin này, nhưng hắn chưa hồi phục. Bởi vì hắn dĩ vãng kinh nghiệm yêu đương nói cho hắn biết, loại tin tức này nếu mà hồi phục, chính là nấu điện thoại cháo tiết tấu. Đồng thời, khả năng về sau mỗi ngày đều muốn lãng phí lượng lớn thời gian cùng nàng nấu điện thoại cháo. Cho nên, hắn đã đọc không trở về. Đừng nói là Khương Hiểu Sương, liền xem như Hoàng Thanh Nhã gửi nhắn tin hỏi hắn loại này không có dinh dưỡng vấn đề, hắn một dạng cũng sẽ không hồi phục. Đến nỗi trong nội tâm nàng có cao hứng hay không, hắn không nghĩ quản. Từ trước đây thật lâu, hắn đã cảm thấy, mỗi người trưởng thành đều nên có bản thân điều tiết tâm tình năng lực, nếu như không có, đó chỉ có thể nói đối phương tâm lý không thành thục, nên nghĩ lại chính là đối phương. Cái này cả ngày, Khương Hiểu Sương thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Một mực đến trời tối, nàng đều không nhìn thấy Tào Thắng hồi phục. Cái này khiến nàng có chút không thể tin được. Hai người bọn họ tối hôm qua mới tiếp nhận hôn, hôm nay liền không trở về nàng tin tức. Đây cũng quá cặn bã a. Sau khi tan việc, nàng tại một nhà trong quán ăn cơm tối, càng nghĩ càng giận. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền không nhịn được lại lấy điện thoại di động ra, bấm mã số của hắn. Lúc đó mới từ trường học nhà ăn ăn cơm trở lại ký túc xá. Trông thấy nàng điện báo, thiện tay liền tiếp thông. Uy. Nghe thấy hắn thanh âm, vốn là đầy bụng tức giận Khương Hiểu Sương đống nhiên liền bắt đầu nghĩ lại chính mình. Bởi vì nàng cảm giác giọng nói của nàng cùng tối hôm qua không có gì khác biệt. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Nàng bắt đầu hoài nghi mình. Ngươi đang làm gì đâu? Nàng nhỏ giọng hỏi, mặt này trong quán có một chút khách hàng, nàng không muốn bị người khác nghe thấy. Tào Thắng nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, mới vừa ăn cơm trở về, thế nào? Có việc à? Khương Hiểu Sương, à, ta hôm nay cho ngươi phát tin tức, ngươi nhìn thấy không? Tào Thắng, tin tức? Tin tức gì à? Khương Hiểu Sương có chút ngoài ý muốn, ngươi không nhìn thấy. Ta sáng hôm nay cho ngươi phát một đầu tin tức. Tào Thắng, à, biết ta số điện thoại di động người thật nhiều, mỗi ngày đều sẽ có không ít người cho ta gửi tin tức, gọi điện thoại, cho nên ta bình thường sẽ không chú ý tin nhắn dương, sẽ chỉ ngẫu nhiên quét mắt một vòng những tin tức kia. Ngươi cho ta phát cái gì? Khương Hiểu Sương, nàng không có hoài nghi hắn lời này là giả, bởi vì nàng biết hắn hiện tại danh khí lớn bao nhiêu, nàng có thể tưởng tượng mỗi ngày đại khái có bao nhiêu người gọi điện thoại cho hắn, gửi tin tức. Trong nội tâm nàng tức giận, đột nhiên toàn bộ tiêu tan. Trong lòng tiếp tục tỉnh lại, ta thật ngốc. Thật sự, hắn dạng này người bận rộn, ta vậy mà trông cậy vào hắn có thể kịp thời hồi phục ta mỗi một cái tin tức. Về sau phải chú ý, thật sự có chuyện gì, muốn trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. À, không có gì, chính là thăm hỏi một câu, ta liền là có chút kỳ quái ngươi như thế nào một mực không có hồi phục ta. Nàng đội vàng giải thích. Tào Thắng cười cười. Còn có việc sao? Ta phải đi ra ngoài một chuyến, không có chuyện gì, ta liền treo rồi. Khương Hiểu Sương. Nàng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đang muốn cúp điện thoại. Nàng còn nghĩ nghe hắn nói hai câu dễ nghe đâu. Bất quá, nàng cũng có thể lý giải hắn bể bộn nhiều việc. Vô ý thức nghĩ, hắn là sự nghiệp hình nam nhân, sự nghiệp lại như vậy thành công, bình thường khẳng định là rất bận rộn, ta hẳn là lý giải hắn, không thể để cho hắn cảm thấy ta rất phiền, đúng. Ta muốn cho hắn có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người cảm giác. Nghĩ như vậy, nàng chậm dần ngữ khí, a, không sao, người đi mau đi. Quay đầu lại liên hệ. Tào Thắng, ân, tốt. Bái. Bái. Cho chuyện kết thúc. Trước sau không có vượt qua 3 phút, nhưng Khương Hiểu Sương tâm tình đã tốt hơn nhiều, cúp điện thoại xong, còn tại trong lòng kiểm điểm chính mình, không thể luôn phiền hắn, đặc biệt là không thể quấy nhiều hắn sáng tác cùng lên lớp. Điện thoại một bên khác, Tào Thắng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn đang chờ Từ Kinh Sơn tới. Từ Kinh Sơn là trước kia bảo hộ hắn đi bằng thành 4 cái thể dục sinh một trong, tinh thông một bộ gia truyền kiếm pháp, Tào Thắng xây dựng kiện thân trung tâm sau đó, đem hắn mời làm kiện thân trung tâm kiêm chức nhân viên. Bình thường cũng khách mời hắn tư nhân bảo tiêu. Tỷ như hôm nay, trời đã sắp tối rồi, Tào Thắng muốn đi kiện thân trung tâm luyện quyền, liền cho Từ Kinh Sơn gọi điện thoại, nhường Từ Kinh Sơn cùng hắn đi qua. Đã là nhường Từ Kinh Sơn bảo hộ hắn, cũng là vì muốn học Từ Kinh Sơn ra truyền kiếm pháp. Xem ở tiền phân thượng, hắn mỗi một cái yêu cầu, không chỉ có Từ Kinh Sơn toàn bộ đáp ứng, mà khác 3 cái thể dục sinh cũng đều không có cự tuyệt. Tào Thắng tại trong túc xá nghỉ ngơi một lát, liền tiếp vào Từ Kinh Sơn điện thoại. "Học trưởng, ta đến ngài dưới lầu." "A, tốt, ta cái này xuống." Tào Thắng cầm lên chìa khóa xe, ra cửa xuống lầu. Từ Kinh Sơn đã tại đầu hành lang chờ lấy. Tào Thắng tiện tay cái chìa khóa xe vứt cho hắn, bước chân không ngừng mà hướng cách đó không xa chỗ đậu xe đi đến. Từ Kinh Sơn gần nhất học được điều khiển, thi bằng lái. Mặt khác 3 cái thể dục sinh cũng đều thi bằng lái. Bình thường, Tào Thắng sẽ ngẫu nhiên gọi điện thoại gọi bọn họ một người trong đó tới cho tự mình lái xe, chờ đến kiện thân trung tâm, lại xung làm chính mình buổi luyện. Xe lái ra sân trường, hướng kiện thân trung tâm bên kia chạy tới. Tào Thắng ngồi ở hàng sau, nhắm mắt dưỡng thần. Từ Kinh Sơn chuyên tâm lái xe, ngẫu nhiên thông qua trong xe gương chiếu hậu, liếc một mắt hàng sau Tào Thắng. Hắn rất chân quý công việc bây giờ. Hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể chính thức làm Tào Thắng bảo tiêu, bất quá hắn có chút lo lắng chờ mình sau khi tốt nghiệp Tào Thắng sẽ chỉ ở hắn cùng mặt khác 3 cái thể dục sinh bên trong lựa chọn 1-2 cái mà thôi, cho nên trong lòng của hắn một mực cạnh tranh áp lực. Gần nhất 2 tháng này theo hắn quan sát, 3 người khác đều tại Tào Thắng trước mặt cố gắng biểu hiện mình, trong đó có người thật giống như ưa thích tại Tào Thắng trước mặt bố trí hắn cùng mặt khác 2 cái, có đôi khi hắn cũng nghĩ tại Tào Thắng trước mặt nói một chút 3 người khác nói xấu, nhưng hắn mỗi lần đều nhịn được, bởi vì hắn cảm thấy là một cái chân chính bảo tiêu không nên nhiều lời như vậy. Tào Thắng cũng chưa chắc sẽ thích nói nhiều bảo tiêu. Đến kiện thân trung tâm, Tào Thắng để cho hắn đi lấy kiếm. Từ Kinh Sơn đáp ứng một tiếng, đi chính mình thay quần áo trong tủ, cầm tới 2 thanh kiếm gỗ, trở lại Tào Thắng nơi này, đem bên trong một cái đưa cho Tào Thắng. "Thử xem." Tào Thắng nói xong, dựng thẳng kiếm ở trước ngực, là hai tay cầm kiếm phương thức, ánh mắt sắc bén nhìn qua. Từ Kinh Sơn im lặng cười một tiếng, đồng dạng hai tay cầm kiếm, dựng thẳng kiếm cùng trước ngực, đây là nhà hắn truyền hai tay kiếm pháp. Đột nhiên, Tào Thắng một bước đặt gần, hai tay khẽ động, trong tay kiếm gỗ bất tình lình đâm tới. Chương 333 Trăm hoa đua nở thời đại, chương 333, trăm hoa đua nở thời đại. Từ Kinh Sơn thân ảnh khẽ động, tránh đi Tào Thắng thẳng tắp đâm tới một kiếm, đồng thời, trong tay kiếm gỗ ngăn trở Tào Thắng thuận tay quét ngang tới một kiếm. Thời gian kế tiếp bên trong, Tào Thắng tiến công không ngừng, gai, bổ, đôi chờ tiến công chiêu thức không ngừng, ra chiêu tốc độ rất nhanh. Tục ngữ nói, kiếm đi nhẹ nhàng. Nhưng hai tay kiếm pháp đặc điểm lại không phải nhẹ nhàng. Chí ít Từ Kinh Sơn dạy hắn bộ này ra truyền kiếm pháp, đi không phải nhẹ nhàng phong cách. Mượn nhờ eo chân thân pháp chuyển đổi chi lực, bộ này hai tay kiếm pháp, chiêu thức ngắn gọn lại kình lực mạnh mẽ. Không có chút nào thua ở đao pháp. Tào Thắng học bộ kiếm pháp kia cũng liền khoảng 1 tháng rưỡi. Luận thực lực chân chính, khẳng định là kém xa tít tắp từ tiểu học bộ kiếm pháp kia Từ Kinh Sơn. Nhưng hắn hiện tại là Từ Kinh Sơn cố chủ. Tiền giấy năng lực, để cho hắn có thể thỏa thích tiến công, Từ Kinh Sơn kiếm pháp thực lực mặc dù tại phía xa Tào Thắng phía trên, lại chỉ dám đón đỡ, né tránh, cho dù ngẫu nhiên tiến công, cũng là vì nhường Tào Thắng cảm thấy hắn không có đổ nước, là vì chiếu cố Tào Thắng cảm thụ. Tào Thắng có biết hay không Từ Kinh Sơn đang nhường? Đương nhiên là biết đến. Nhưng hắn cảm thấy không có gì. Hắn có thể hiểu được Từ Kinh Sơn không dám thật sự tiến công. Thú hổ, thỏa thích tiến công cảm giác thật sự rất tuyệt. Hơn nữa, tại không ngừng tiến công đồng thời, hắn cũng có thể thông qua Từ Kinh Sơn đón đỡ, tránh né, học tập đến môn này kiếm pháp tại phương diện phòng thủ ứng dụng. Tại xã hội hiện đại, học loại này vũ khí lạnh không có gì giá trị thực dụng. Cho nên, hắn cũng không muốn luyện thành kiếm pháp gì cao thủ. Chỉ nghĩ thông qua loại học tập này phương thức, sâu sát thêm đối với kiếm pháp lý giải, vì chính mình phía dưới bổn quốc thuật loại tiểu thuyết, tích lũy càng nhiều liên quan tới truyền thống võ thuật lý giải. Hắn trong xương cốt một mực là một cái chủ nghĩa thực dụng người. Học được không có tác dụng gì đồ vật, hắn từ trước đến nay là không hứng thú học, mà hắn kiếp trước kiếp này nghề chính cũng là sáng tác, cho nên hắn học bất kỳ vật gì mục đích cũng là vì tăng lên chính mình sáng tác năng lực. đối sáng tác không có gì trợ giúp đồ vật, hắn không nguyện lãng phí thời gian. Bất quá, hắn loại này không ngừng tiến công phương thức, rơi vào kiện thân trung tâm trong mắt người khác, liền lộ ra rất lợi hại. Nhìn qua giống như là kiếm pháp của hắn rất lợi hại, tại đè ép Từ Kinh Sơn đánh. Từ Kinh Sơn tựa hồ chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Cách đó không xa mấy cái ngay tại kiện thân, ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Bên cạnh trường dạy nghề cái kia hai nữ sinh cũng tại. Nữ sinh nói chuyện, thật là lợi hại nha. Hắn mỗi lần đều có thể đánh ra hỏa kia không hề có lực hoàn thủ. Nữ sinh hai không chớp mắt nhìn xem Tào Thắng không ngừng tiến công thân ảnh, nghe vậy, gật đầu phụ họa, đúng nha. Gia hỏa kia quá cùi bắp, mỗi lần đều bị đánh phải chật vật như vậy, liền cái này, hắn lại còn dám cùng Tào Thắng so kiếm, ta thật sự là phục hắn luôn rồi. Lúc này, một đạo màu xám cho nhạt nữ tử thân ảnh đi vào kiện thân trung tâm, đi tới cách đó không xa, cười mỉm mà nhìn xem Tào Thắng cùng Từ Kinh Sơn luyện kiếm. Nàng là Thôi Tân Vũ, Tào Thắng mới trợ lý, cũng là cao Tào Thắng hai giới cùng chuyên nghiệp học tỷ. Thân cao chừng chớ 1m7, thân cao chân dài, có một trương thanh lệ mặt trái xoan, một đầu mái tóc chỉ đơn giản đâm một cái đuôi ngựa. Dung mạo chỉ có thể nói có mấy phần tư sắc, nhưng vóc dáng rất khá. Nhưng khí chất không tệ, rất giả dặn. Nàng tới đây tìm Tào Thắng báo cáo làm việc. Nàng đã không phải lần đầu tiên trông thấy Tào Thắng cùng Từ Kinh Sơn luyện kiếm. Nàng còn biết Tào Thắng kiếm pháp chính là Từ Kinh Sơn dạy, cho nên nàng biết Tào Thắng có thể sử dụng kiếm pháp để ép Từ Kinh Sơn đánh, cũng không phải Tào Thắng kiếm pháp thật sự so Từ Kinh Sơn mạnh, mà là địa thế còn mạnh hơn người, Từ Kinh Sơn không dám hoàn thủ. Như thế, ước chừng nửa giờ sau, Tào Thắng thu kiếm mà đứng, đầu đầy mồ hôi, không ngừng tiến công rất hao tổn thể lực, nhất là loại này hai tay kiếm pháp rất trọng lực nói, cho nên phá lệ mệt mỏi. Mà đối diện Từ Kinh Sơn cũng đồng dạng đầu đầy mồ hôi, chỉ có thể phòng thủ không dám vào công hắn, cũng rất mệt mỏi, bởi vì hắn phải cố gắng bảo vệ mình. Mới vừa học kiếm không lâu Tào Thắng, căn bản là làm không được thu phát tự nhiên, đặc biệt là tại Tào Thắng không ngừng thời điểm tiến công, hắn Từ Kinh Sơn nếu mà phòng ngự bất lực, thua thiệt liền là chính hắn. Hắn mặc dù nghĩ kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không nghĩ dãy tiền thuốc men. Kiếm gỗ nhìn như không sát thương lực, nhưng vô luận bổ vào trên thân chỗ nào, đều rất đau, nếu mà bổ trên cánh tay, khả năng lại còn chặt đứt cánh tay. Hôm nay liền luyện đến chỗ này đi. Tào Thắng nói xong, cầm trong tay kiếm gỗ vứt cho Từ Kinh Sơn. Từ Kinh Sơn đưa tay tiếp được. Tào Thắng đi đến một bên nghỉ ngơi trên ghế ngồi xuống, cầm lấy khăn lông lau mồ hôi, lại mở ra một bình nước khoáng, nhấp hai cái. Tháng 6 thời tiết vốn là nóng, vận động dữ dội, trên thân liền sẽ mồ hôi rơi như mưa. Từ Kinh Sơn cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Tào Thắng mở miệng cùng hắn nghiên cứu thảo luận kiếm chiêu, chiêu thứ 7 chiêu thức chỉnh tự là gai, quét, bôi, bổ, vẩy, gai, quét, bổ, đúng không? Là chiêu thức này chỉnh tự a? Từ Kinh Sơn nghiêm túc nghe xong, mỉm cười gật đầu, đúng. Là cái này chỉnh tự, ngài vừa rồi dùng không sai, bất quá, ngươi mấy cái này chiêu thức nối tiếp còn chưa đủ trôi chảy, đặc biệt là kiếm quét ra đi biên độ có chút quá lớn, biến chiêu tốc độ tự nhiên là chậm, còn có quay người giận đánh cho thời điểm, quay người động tác còn chưa đủ trôi chảy, xoay chuyển có chút quá mức, ngài khi đó xoay người lại thời điểm, có hay không phát hiện kiếm bộ lệnh, không có nhắm chuẩn ta mi tâm, có chút lệch trái, nếu như ta đứng bất động lời nói, ngươi bổ đến. Lệch trái một điểm, cũng không có việc gì, nhưng vấn đề là ngài cùng người giao thủ thời điểm, đối thủ khả năng sẽ né tránh, ngài bổ đến lệch trái, đối thủ liền sẽ hướng một bên khác né tránh, rất dễ dàng liền né qua đi, cho nên vẫn là muốn tận lực hướng đối phương chỗ mi tâm bổ. Tào Thắng tử tế nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu. Hắn mặc dù không nghĩ luyện thành kiếm pháp cao thủ, nhưng học tập thời điểm vẫn là rất nghiêm túc, tận lực nhiều học một điểm. Hơn nữa, loại kiếm pháp này thực chiến phương diện lý luận, đối với hắn sau này sáng tác cũng có chỗ tốt. Ta xuất kiếm phát lực phương thức, ngươi cảm thấy còn có vấn đề sao? Có phải hay không còn có chỗ nào không đúng a? Ta luôn cảm thấy ta xuất kiếm không phải rất thông thuận. Tào Thắng lại hỏi. Từ Kinh Sơn mỉm cười, ngài học kiếm thời gian còn chưa đủ dài, xuất kiếm cảm thấy không trôi chảy là bình thường, bởi vì bộ kiếm pháp kia còn không có bị ngài luyện thành cơ bắp ký ức, ngài còn cần luyện nhiều. Tào Thắng gật đầu. Hai người thấp giọng trao đổi, bầu không khí rất hòa hợp. Thôi Tân Vũ cười mỉm đi đến chỗ gần, tại Tào Thắng bên cạnh ngồi xuống. Tào Thắng thoáng nhìn nàng, lúc này mới kết thúc cùng Từ Kinh Sơn nghiên cứu thảo luận, đối với hắn lộ ra một vòng nụ cười, tới. Thôi Tân Vũ gật đầu, ngài một hồi còn muốn luyện sao? Tào Thắng ừ một tiếng, hôm nay vừa tới không bao lâu, một hồi luyện thêm một chút đống cát, ngươi có việc. Thôi Tân Vũ nhìn về phía Từ Kinh Sơn, Từ Kinh Sơn hiểu ý, đứng dậy đi ra. Thôi Tân Vũ, lão bản, xây trạm không lâu từ mình, hôm nay liên hệ ta, muốn mời ngài đi bọn hắn trang web phát biểu tác phẩm, bọn hắn mở điều kiện, nói chỉ cần ngài nguyện ý đi bọn hắn trang web phát biểu sách mới, bọn hắn cũng có thể bán một bộ phận trang web cổ phần cho ngài, ngài có hứng thú sao? Tào Thắng thản nhiên cười. Hắn biết nàng nói Thư Minh là nhà ai trang web, chính là nguyên thời không đã từng phong quang vô hạn nào đó kiếm. Đây cũng là mấy nhà người chạm sách liên hợp mà thành trang web. Có truyền ngôn nói nhà này trang web người sáng lập là Long Không đoàn đội bên trong trốn đi. Nghe nói là bởi vì kinh doanh lý niệm bất đồng mà rời đi Long Không, sau đó bắt đầu từ số 0, sáng lập Thư Minh. Nguyên thời không, nhà này Thư Minh không được bao lâu, liền sẽ tại nhân khí bên trên vượt qua Long Không, vốn là có hy vọng trở thành trang web tiểu thuyết bá chủ, nhưng lại bị dẫn đầu đẩy ra VIP đặt mua chế độ kỳ đi ẩn, đường rẽ bước qua. Từ đây, tại cùng ký đi ẩn cạnh tranh bên trong, liền lâm vào một bước chậm, từng bước chậm tình trạng bên trong, bị ký đi ẩn hất ra càng ngày càng xa, mấy năm sau, tại toàn bộ văn học mạng vòng liền không có tồn tại cảm. Cho nên, nghe nói nhà này trang web muốn mời chính mình đi phát biểu tác phẩm. Dù là đối phương hứa hẹn có thể bán trang web cổ phần cho hắn, Tào Thắng cũng cảm thấy phải muốn cười. Nguyên thời không, từng có độc giả đề nghị hắn đi nhà này trang web phát biểu tác phẩm. hắn có điểm tâm động, liền đi qua đăng ký tác giả hảo. Kết quả lại bị mời mã cản lại. Tại nhà này trang web đăng ký tác giả tài khoản, vậy mà cần trang web cho mời mã. Không có mời mã, liền đăng ký không được tác giả tài khoản. Mà hắn là một cái rất người sợ phiền toái, lười đi muốn cái gì mời mã. Về sau nó bị ký đi ẩn đường rẽ vượt qua, càng bung càng xa, Tào Thắng từng không chỉ một lần may mắn chính mình lúc trước bị nhà này trang web mời mã cản lại. Nếu không, hắn chỉ sợ muốn tại nhà này trang web lãng phí thời gian mấy năm. Đến nỗi hiện tại, hắn thì càng không muốn đi nhà này trang web. Hắn cảm thấy nguyên thời không thư minh thất bại, không hề chỉ là bởi vì so với điểm muộn đẩy ra VIP đặt mua chế độ. Không nói những cái khác, liền mời mã điểm này, liền đã chú định nhà này trang web phát triển tốc độ có hạn, hắn tin tưởng mời mã, không chỉ ngăn cản hắn, cũng ngăn cản suy nghĩ rất nhiều tại nhà này trang web phát biểu tác phẩm Black. Giúp ta từ chối nhã nhặn đi. Tào Thắng đối Thôi Tân Vũ nói. Thôi Tân Vũ cười dưới, tốt. Còn có một việc, ngài nguyên lai like ở bộ kia biệt thự, chỗ đường đi một cái phó chủ nhiệm, hôm nay liên hệ ta, hỏi thăm ngài gần nhất nửa năm như thế nào không ở kia căn biệt thự. Còn hỏi ngài là không phải đối bên kia một ít phục vụ không hài lòng. Hy vọng ngài có thể cho bọn hắn cung cấp cải tiến ý kiến. Tào Thắng có chút ngoài ý muốn. Đường đi làm phó chủ nhiệm. Ta có đi hay không bên kia ở, đường đi xử lý cũng quản. Không có. Bên kia rất tốt, bằng không ta trước đó cũng sẽ không ở bên kia mua phòng ốc, đúng không? Thôi Tân Vũ có chút hiếu kỳ, vậy ngài tại sao không đi bên kia ở? Tào Thắng cười khẽ, rất nhiều người đều biết ta ở bên kia, liền không rõ lắm tịnh, cũng không quá an toàn. Thôi Tân Vũ nga một tiếng. Sau đó lại báo cáo một chuyện, đúng rồi, hôm nay ta vẫn an ngài cha mẹ, mẫu thân của ngài để cho ta cùng ngài nói, trong nhà gà trống nhanh mở âm, nhưng ngài gần nhất có rảnh trở về một chuyến, nói muốn giết một cái gà trống cho ngài bồi bổ, nói là chờ mở âm, liền không có như vậy bổ, còn nói không có mở âm gà trống, ăn về sau sẽ không đau đầu, là thật sao? Tào Thắng mỉm cười. Ta cũng không rõ ràng có phải thật vậy hay không, nhưng ta quê quán bên kia xác thực có thuyết pháp này, ta từ nhỏ cũng nếm qua mấy cái không có mở âm gà trống, nhưng có đôi khi thức đêm lời nói, ngày thứ hai vẫn là sẽ đau đầu, uống nhiều rượu, ngày thứ hai cũng sẽ đau đầu. Thôi Tân Vũ nghe được vẻ mặt tươi cười. Tào Thắng sinh hoạt, bình tĩnh mà phong phú. Mỗi ngày đều cảm thấy thời gian không đủ dùng. Trên sinh hoạt, cũng không có bởi vì có hơn nước thân gia mà lớn bao nhiêu cải biến. Nhưng tác phẩm của hắn, tạo thành ảnh hưởng lại càng lúc càng lớn. Đặc biệt là trước mắt đăng nhiều kỳ Hồng Hoang diễn nghĩa. Quyển sách này đăng nhiều kỳ đến trước mắt, đã xuất hiện lấy ngàn mà tính theo gió chi tác. Trong đó một chút viết không tệ, còn bị Loan Loan bên kia nhà xuất bản nhìn trúng, ký kết xuất bản. Tỷ như Hồng Hoang Phong Thần, Hồng Hoang Chi Đông, Hoàng Thái Nhất Đế Tuấn Truyền Tổ, Vu Truyền Thuyết Ta Là Côn Bằng vân vân. Những cái này theo gió chi tác không ngừng hiện lên, không chỉ có hấp dẫn không thiếu độc giả, cũng đổ buộc từng cái trang web tiểu thuyết mở ra một cái mới đề tài phân loại, thượng cổ Hồng Hoang. Rất nhiều trang web tiểu thuyết đều đem cái này phân loại cùng tiên hiệp tu chân đặt chung một chỗ đặt song song. Chính là theo văn học mạng viết lách cùng độc giả càng ngày càng nhiều. Văn học mạng vòng tập tục cũng dần dần thay đổi. Tào Thắng Hồng Hoang diễn nghĩa nhân khí mặc dù rất cao, nhưng vẫn là có rất nhiều độc giả không thích, có người cảm thấy thượng cổ cố sự quá xa xôi, không hứng thú, có người cảm thấy Tào Thắng văn phong quá đứng đắn, không đủ nhẹ nhõm, còn có một chút người cảm thấy Tào Thắng không viết bằng, nhìn xem không có tí sức lực nào. Tại cái này cơ hồ không có bất kỳ cái gì giám thị văn học mạng thời đại, viết lách nhóm sáng tác tự do rất lớn. Một chút viết lách vì hấp dẫn độc giả ánh mắt, không ngừng thăm dò trang web hạ cuối. Tác phẩm càng viết càng vàng. Rất nhiều viết lách thậm chí đem vàng coi như tác phẩm chủ yếu bán điểm. Mà tất cả lớn nhỏ trang web, vì trang web lưu lượng, cũng ngầm cho phép loại này tác phẩm tồn tại. Tiến tới dẫn phát càng nhiều tác giả bắt trước. Thời gian dần trôi qua, viết vàng tác phẩm chiếm cứ tất cả lớn nhỏ trang web chủ lưu. So sánh trên TV đầy bình phong thanh cung kịch, gia đình luân lý kịch cùng với hình sự trinh sát kịch, thời đại này văn học mạng, trăm hoa đua nở, sáng ý vô hạn, văn phong nhẹ nhõm, tiêu chuẩn còn lớn hơn. Đối thanh thiếu niên lực hấp dẫn quá lớn. Tất cả lớn nhỏ trang web dựa vào những cái này nhan sắc tác phẩm, lưu lượng trướng đến nhanh chóng. Như Cây Rong, Long Không, Thư Minh, Kỳ Đi ẩn chờ trang web tất cả lớn trên bảng xếp hạng tác phẩm, điểm kích lượng nhau nhau đột phá trăm vạn. Tào Thắng Hồng Hoang diễn nghĩa mặc dù hỏa, thực thể sách lượng tiêu thụ mặc dù cũng trước sau đánh vỡ Loan Loan cùng Đại Lục tiêu thụ ghi chép, nhưng lại khó mà ngăn cản văn học mạng trăm hoa đua nợ tình thế. Tỷ như La Sâm Phong Thái Phong Nguyệt gần nhất liền đặc biệt hỏa, tại từng cái đồ lậu trang web bên trên tất cả lớn trên bảng xếp hạng đều có xuất hiện. Còn có bại hoại hỗn đảng thần các loại hắc ám phong cách tác phẩm, gần nhất tình thế cũng rất mạnh kình. Vàng cùng đen hai loại phong cách tác phẩm, nghiêm nhiên trở thành lưu lượng mật mã, phàm là hướng hai loại phong cách bên trên dựa vào tác phẩm, đều tương đối dễ dàng ra thành tích. Loan Loan bên kia nhà xuất bản, tại tuyển bản thảo bên trên cũng bắt đầu có khuynh hướng hai loại phong cách tác phẩm. Mà Tào Thắng văn phong nhưng vẫn không đổi. Trọng sinh trở về hắn, rất rõ ràng sau này văn học mạng xét duyệt sẽ càng ngày càng nghiêm. Đến lúc đó, hiện tại hồng cực nhất thời khiêu dâm liên quan đen tác phẩm, toàn bộ đều sẽ bị phong cấm. Hơi gần mập mờ văn, đều sẽ bị giăng giác. Hắn không nghĩ tác phẩm của mình mấy năm sau sẽ bị phong. Cho nên, tác phẩm của hắn mặc dù rất ít viết đơn nữ chính, nhưng tuyệt không khiêu dâm. Chỉ là vì nên hợp độc giả, hơi viết một điểm mập mờ cũng gần. Chỉ thế thôi. Hắn tin tưởng như vậy biết, về sau cái kia từng chàng phong sách phong ba, phong không được hắn sách. Có lẽ khác mờ, gần tác phẩm, sẽ bị phong, nhưng hắn trung nguyên nhất điểm hôi danh khí, hẳn là có thể nhường trang ép đối với hắn thủ hạ lưu tình. Huống chi, hắn có Kỳ Đi ẩn cổ phần, vẫn là đại cổ đông. Chỉ cần không khiêu dâm cùng đen, ai dám phong hắn sách. Chương 334, quốc thuật diễn nghĩa chương 334, quốc thuật diễn nghĩa cuối tháng 6, Tào Thắng tham gia xong trường học thi cuối kỳ, mỗi ngày có thể tự do chi phối thời gian liền có thêm. Hắn dọn đi phụ mẫu ở bộ kia biệt tự, bắt đầu thâm cư không ra ngoài nghỉ hè sinh hoạt. Nhưng hắn cũng không có dừng lại mỗi ngày luyện quyền. Chính là đem luyện quyền địa điểm đổi tại ngôi biệt thự này dưới tầng 1. Dưới tầng 1 không khí chất lượng không hề kém, bởi vì dưới tầng 1 đằng sau có một cái chìm xuống thức tiểu biệt tự, có thể để cho ngoài trời không khí mới mẻ tiến vào dưới tầng 1. Mỗi ngày tất cả thời gian đều có thể tự do chi phối, để cho hắn quyết định bắt đầu chuẩn bị xuống quyển sách đại cương. Phía dưới quyển sách viết cái gì, hắn sớm tại viết Hồng Hoang diễn nghĩa trước đó liền nghĩ tốt, viết quốc thuật lưu. Hắn tạm định tên sách là Quốc thuật diễn nghĩa. Nguyên thời không, thần cơ tại viết Long xà diễn nghĩa trước đó, kỳ thực sớm đã có người viết qua truyền thống công phu đề tài tiểu thuyết, hơn nữa viết người cũng không ít, cũng có thật nhiều độc giả thích xem, truyền thống công phu đề tài vào lúc đó xem như một cái tiểu chúng đề tài. Thần cơ Long xà diễn nghĩa xem như một cái đem cái này đề tài hạn mức cao nhất cất cả lần, đồng thời, dùng quốc thuật cái này khái niệm, thăng hoa truyền thống công phu khái niệm. Cái này đề tài nếm thử viết qua người có rất nhiều, nhưng một mực không có người có thể siêu việt Long xà diễn nghĩa. Nguyên nhân trong đó có rất nhiều, như siêu việt kinh điển, cho tới bây giờ đều rất khó. Như độc giả vào trước là chủ, nhìn qua thần cơ Long xà diễn nghĩa lại nhìn đồng loại hình đề tài, vô ý thức sẽ cho rằng người này là tại bắt chước Long xà diễn nghĩa mang theo loại này cái nhìn đi xem quốc thuật lưu tác phẩm, tự nhiên sẽ cảm thấy những cái này tác phẩm cũng không bằng Long xà diễn nghĩa. Như bắt chước Long xà diễn nghĩa cơ hồ đều là trung hạ tầng viết lách, bản thân thực lực cũng không bằng thần cơ, mà thực lực cùng thần cơ xê xích không nhiều những cái kia đại thần, thì mất hết mặt mũi theo gió thần cơ tác phẩm. Phàm mỗi một loại này, nguyên thời không Long xà diễn nghĩa thành quốc thuật lưu một cái đỉnh phong, tại đồng loại hình bên trong, Tào Thắng trước khi chúng sinh, một mực không nhìn thấy có bản nào tác phẩm vượt qua nó. Tào Thắng cũng không có lòng tin có thể vượt qua Long xà diễn nghĩa. Cho dù hắn là người chúng sinh, cho dù hắn nhìn qua Long xà diễn nghĩa không chỉ một lần, nhưng thần cơ tác phẩm, tinh túy cho tới bây giờ đều không phải là trong sách kịch bản. Khó khăn nhất bắt chước kỳ thực trong sách đối bầu không khí tô đậm, đối kịch bản tiết tấu nắm chắc. Nhìn thần cơ tác phẩm, rất nhiều người nhìn một chút, thường xuyên sẽ có như vậy một loại cảm giác, bầu không khí đều tô đậm đến nơi này, người này đáng chết đi. Cũng là bởi vì đây, thần cơ trong tác phẩm nhân vật chính giết người, cơ hồ đều là tại độc giả chờ đợi tình huống phía dưới, giết. Liên sẽ để độc giả cảm thấy rất thoải mái. Cảm thấy mỗi một cái nhân vật phản diện đều chết chưa hết tội. Đã chết chính là thời điểm. Sẽ có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Cái này đại khái cùng thần cơ là kỳ thủ xuất thân có quan hệ. Làm nhiều năm chức nghiệp kỳ thủ thần cơ, giống như tại dùng phía dưới cờ vây phương thức tại viết sách, cờ vây là thế nào ở dưới. Một con cờ mà mang lên bàn cờ, giống như trong tiểu thuyết làm nền cái bản, là mang lên quân cờ trên bàn cờ đủ nhiều, hoàn thành vây kín thời điểm, liền có thể ăn hết đối phương một bộ phận quân cờ. Cái này cùng hắn tác phẩm bên trong, kịch bản làm nền tới trình độ nhất định, đột nhiên xử lý một cái thậm chí một bộ phận đối thủ, sao mà tương tự. Nghỉ hè bắt đầu sau, Tào Thắng mỗi ngày buổi sáng đều trong thư phòng, cấu tứ sách mới đại cương. Tại cấu tứ đại cương thời điểm, hắn vô ý thức bắt chước thần cơ cách viết, an bài trước từng đoạn làm nền kịch bản, đem kịch bản bên trong cảm xúc một chút xíu tô đậm đi lên, làm bầu không khí tô đậm đến đỉnh điểm thời điểm, mới an bài nhân vật chính đánh chết địch nhân. Vì kiến tạo công phu quyết đấu thời điểm, cho độc giả đầy đủ hình tượng cảm giác, hắn cũng giống thần cơ như thế, đem đủ loại công phu chia tách thành từng cái cụ thể chiêu thức. Bởi vì chỉ có đem mỗi bộ công phu đều chia tách thành cụ thể chiêu thức, viết mới đủ đủ mạnh, chỉ có viết đầy đủ mạnh, mới có thể để cho độc giả tại nhìn thời điểm, tại trong đầu sinh ra hình tượng cảm giác. Đây là một loại rất khó cách viết. Bởi vì dưới tình huống bình thường, văn tự chính là văn tự, vô luận ngươi viết như thế nào, độc giả tại nhìn ngươi văn tự thời điểm, đều rất khó sinh ra hình tượng cảm giác. Nhưng chi tiết đầy đủ tỉ mỉ sắc thực miêu tả, lại có thể làm cho độc giả tại nhìn văn tự thời điểm, phảng phất nhìn thấy một vài bức hình tượng. Từ xưa đến nay trong nước và ngoài nước có tên, cơ hồ tất cả đều biết rất nhỏ. Tỷ như nhân vật chính đi vào một gian phòng ốc trước đó, tác giả sẽ kỹ càng miêu tả căn phòng này phía ngoài hoàn cảnh, nơi nào có sông, nơi nào có cây, nơi nào có hoa vân vân. Các loại nhân vật chính đi vào phòng sau đó, lại sẽ miêu tả trong phòng hoàn cảnh, bao quát bàn ghế, treo trên tường bức họa, mặt đất chất liệu, nhan sắc, vân vân. Bởi vì những chi tiết này miêu tả, độc giả tại nhìn thấy những văn tự này thời điểm, trong đầu mới có thể tưởng tượng ra những vật này, tưởng tượng ra tới đồ vật càng nhiều, hình tượng cảm giác tự nhiên là càng mạnh. Truyền thống tiểu thuyết võ hiệp, tỷ như Ngọa Long Sinh, Lương Vũ Sinh mấy cái tiểu thuyết võ hiệp đại sư tác phẩm, cũng là loại này cách viết, đối hoàn cảnh miêu tả, viết phi thường mạnh. Kim Dung tác phẩm, cũng là loại này cách viết. Không như vậy viết đại sư, cũng có. Như Cổ Long. Cổ Long vừa bắt đầu kỳ thực cũng là như vậy viết, đối hoàn cảnh các loại chi tiết miêu tả, đều rót vào không thiếu bút mực. Nhưng nghe nói hắn về sau trông thấy tác phẩm của mình bị cải biên thành kịch bản phim, phát hiện kịch bản bên trong đem chính mình đối hoàn cảnh, niên đại chờ một chút chi tiết miêu tả, toàn bộ bỏ bớt đi, một chữ đều không cần. Phát hiện này khơi dậy Cổ Long nghịch phản tâm lý. Đã các ngươi cải biên ta tiểu thuyết lúc sau, hoàn toàn không cần ta trong sách chi tiết miêu tả, vậy ta liền không biết chi tiết. Từ đó về sau, Cổ Long tác phẩm ngắn gọn đến kịch liệt. Trong sách niên đại không có biết, hoàn cảnh không có biết, rất nhiều chi tiết đều không có biết. Thì như Thiên Ngai Minh Nguyệt Đao. Nhìn qua, khô cằn, toàn bộ nhờ nhân vật cùng kịch bản trèo chống toàn bộ cố sự. Loại này cách viết, cho truyền hình điện ảnh cải biên mang đến không nhỏ khó khăn. Biên kịch cùng đạo diễn cũng không biết hắn những cái này tiểu thuyết cố sự hẳn là đặt ở triều đại nào bối cảnh tới trụ, làm trang cảnh bố trí thời điểm, cũng có chút không biết nên như thế nào ra tay, như thế nào bố trí. Tào Thắng mỗi lần nhớ tới việc này, cũng hoài nghi đây là Cổ Long đối những cái kêu biên kịch cùng đạo diễn trả thù. Hắn đương nhiên sẽ không học Cổ Long loại này cách viết, nhưng cũng sẽ không học Ngọa Long Sinh, Lương Vũ Sinh mấy cái truyền thống danh gia cách viết. Hắn loại trừ là một cái viết lách, vẫn là một cái thâm niên văn học mạng sách mê. Hắn biết rõ rất nhiều độc giả đều cũng giống như mình, đối trong tiểu thuyết hoàn cảnh các loại chi tiết miêu tả đều rất phiền chán, không có kiên nhẫn nhìn những cái kia khô khan chi tiết miêu tả. Nhưng muốn để cho độc giả tại nhìn thời điểm, trong đầu sinh ra hình tượng cảm giác, viết thời điểm, chi tiết miêu tả lại ắt không thể thiếu, làm sao bây giờ? Thần cơ cách viết, để cho Tào Thắng minh bạch làm như thế nào viết, có thể thiếu miêu tả hoàn cảnh, đem càng nhiều chi tiết miêu tả, rơi vào mỗi một bộ công phu chỗ rất nhỏ. Nói đơn giản chính là đem mỗi một bộ công phu đều lấy ra, nhu thoái biết, đem mỗi bộ công phu mỗi một chiều, mỗi một thức đều miêu tả đến rất kỹ càng. Đồng thời, dùng nhiều ví dụ, dùng đủ loại ví dụ để diễn tả mỗi một chiêu mỗi một thức, thậm chí mỗi một bộ công phu đặc điểm. Thì như phi mã đạp tiến một chiêu này, long xà diễn nghĩa bên trong, tại miêu tả cái này một cái sát chiêu thời điểm, nhân vật chính đầu tiên là trông thấy phi mã đạp tiến pho tượng, một thất phấn vó chạy như liên tuấn mã pho tượng, trong đó một cái lăng không muốn đạp xuống dưới vó ngựa, dẫm lên một cái dương cánh bay lượn điện tử. Dùng loại này pho tượng để cho độc giả trực quan mà minh bạch một chiêu này linh cảm khởi nguồn cùng chiêu thức đại khái bộ dáng. Sau đó là tinh thông một chiêu này cao thủ hiện trường cho nhân vật chính biểu thị một chiêu này là thế nào thi triển. Đây là tiến một bước để cho độc giả lý giải một chiêu này đấu pháp cùng đặc điểm. Lại sau đó là nhân vật chính một lần lại một lần khổ luyện một chiêu này. Đây cũng là tiến thêm một bước mà để cho độc giả lý giải một chiêu này. Như thế liên tục, để cho độc giả tại nhìn đoạn này kịch bản thời điểm, đối một chiêu này liền hiểu thấu thấu, nghĩ đến phi mã đạp tiến một chiêu này, trong đầu liền có thể tưởng tượng ra một chiêu này thi triển lúc tình cảnh. Cuối cùng, nhân vật chính tại cùng địch nhân quyết đấu đến thời khắc mấu chốt, bắt lấy lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội, tại thời cơ thích hợp nhất, đột nhiên toàn lực thi triển ra phi mã đạp tiến. Một khi sử xuất, lập tức ngược gió lật bàn, đem đối thủ đánh ngã. Thử hỏi loại này cách viết, cái nào độc giả có thể không nhìn ra nhiệt huyết sôi trào? Trong đầu như thế nào lại không sinh ra hình tượng cảm giác? Loại này cách viết, rất khảo nghiệm tác giả đối bầu không khí tô đậm năng lực, cùng với đối kịch bản tiết tấu trưởng khống năng lực, hơi thư giãn một chút xíu, trước đó kịch bản tô đậm đi ra bầu không khí liền sẽ bị phá hư, xúc lên thế, cũng sẽ đột nhiên gián đoạn. Cũng là bởi vì đây, có rất ít tác giả có thể học được thần cơ loại này cách viết tinh túy. Không phải không hiểu làm như thế nào viết, càng nhiều hơn chính là rất khó làm đến loại này vòng vòng đan xen, từng bước đẩy tới cách viết. Tào Thắng sau khi xuống lại, trước đó chỉ ở hai quyển tác phẩm bên trong dùng qua loại này cách viết, một quyển là Thần Mộ, một quyển là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Thần Mộ là hắn sau khi xuống lại lần thứ nhất nếm thử nhanh tiết tấu cách viết, mà nhanh tiết tấu cách viết liền cần đối kịch bản trưởng không rất mạnh, tiết tấu không thể loạn, tiết tấu vừa loạn sách liền sợ. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cũng là nhanh tiết tấu cách viết, cái này đến cái khác điện ảnh thế giới xuất hiện, muốn tạo nên vô hạn lưu tác phẩm không khí khẩn trương, kịch bản tiết tấu liền không thể chậm. Nhưng cái kia hai quyển sách nhanh tiết tấu cách viết, kỳ thực cùng thần cơ cách viết vẫn là có chỗ bất đồng. Thần cơ cách viết, kịch bản tiết tấu đẩy tới kỳ thực không tính nhanh, mỗi lần xử lý một địch nhân trước đó, đều sẽ có rất nhiều làm nền kịch bản, rất nhiều chi tiết miêu tả, chỉ ở giết người trong nháy mắt, gọn gàng, xem như nhanh tiết tấu. Cho nên, Tào Thắng tại cấu tứ quốc thuật diễn nghĩa thời điểm, cần nếm thử tại chậm tiết tấu cách viết bên trong, trưởng không tốt kịch bản tiết tấu. Cái này với hắn mà nói, khó khăn, rất hao tâm tốn sức. Vì viết bản này sách mới đại cương, hắn đem Triệu Vân Trác phát cho hắn những cái kia luyện công video ấn mở, lật qua lật lại, một lần lại một lần mà quan sát. Trước tiên nhìn chính là hình ý quyền, bởi vì hình ý quyền có thể chia tách ra rất nhiều thứ, như hình ý 12 hình. Hình ý quyền có 12 hình quyền, như rồng quyền, hổ quyền, hầu quyền, ngựa quyền vân vân 12 loại. Còn có thể chia tách ra hình ý ngũ hành quyền, căn cứ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành này, hình ý quyền diễn hóa ra phách quyền, toàn quyền, băng quyền, pháo quyền cùng hành quyền. Còn có thể chia tách ra hình ý quyền tam thể thức thung công. Trong đó, mỗi một hình quyền pháp đều có rất nhiều chiêu thức, có thể viết đầy đủ biết, cũng đầy đủ có đặc điểm. Ngũ hành quyền năm loại quyền pháp, lại có thể viết ra rất nhiều thứ. So sánh với truyền thống công phu bên trong Thái Cực Quyền, Bát Quái Trưởng, sẽ rất khó chia tách ra nhiều đồ như vậy. Cho nên, Tào Thắng quyết định sách mới bên trong trước hết nhất sử dụng chính là hình ý quyền. Bộ quyền pháp này có thể làm cho nhân vật chính học thật lâu, cũng có thể mang cho độc giả đầy đủ không gian tưởng tượng. Tỷ như Long Quyền, Hổ Quyền, Hầu Quyền, độc giả đều có thể tưởng tượng ra long, hổ, khí đặc điểm, tiến tới đối với mấy cái này quyền pháp phong cách đặc điểm, có thể tưởng tượng ra tương ứng hình tượng. Vào trước là chủ ấn tượng đầu tiên, là rất trọng yếu. Chỉ cần sách mới khúc dạo đầu bộ quyền pháp này, có thể cho độc giả thân lâm kỳ cảnh đại nhập cảm, tác phẩm trung hậu kỳ cái khác công phu, liền tốt viết. Đến lúc đó, viết hơi thô ráp một điểm, độc giả cũng chỉ sẽ cho rằng là tác giả lười biếng, mà sẽ không hoài nghi tác giả bất lực. Cái này tựa như người nào đó đã từng nhảy đến cao 2 mét, sau đó, khi hắn nhảy không đến cao 2 mét thời điểm, người bình thường đều sẽ cho là hắn không có đem hết toàn lực, mà sẽ không hoài nghi hắn có thể hay không nhảy đến 2 mét. Tháng 7 thượng tuần, Tào Thắng ý nguyên thâm cư không ra ngoài. Buổi sáng viết sách mới đại cương, buổi chiều cùng ban đêm viết hồng hoàng diễn nghĩa. Cha dư tử hậu, hắn cũng sẽ thư giãn một tí, lên mạng nhìn xem tin tức cái gì. Trong lúc đó, hắn trông thấy chính mình biên kịch quyền bá báo trước phiến đi ra. Báo trước chiếu lên thời kỳ là ngày 8 tháng 8. Không có mấy ngày, hắn lại trông thấy chính mình biên kịch khác một bộ phim, Thiên Hạ Vô Tặc cũng thả ra chi thứ nhất báo trước phiến. Báo trước chiếu lên thời kỳ là ngày 15 tháng 8. Cùng quyền bá chiếu lên thời kỳ, vậy mà chỉ thua kém một tuần. Đây là lại muốn lên diễn tự mình đánh mình. Tào Thắng nhịn không được cười lên, lại không có can thiệp hứng thú cùng suy nghĩ. Với hắn mà nói, cái này hai bộ điện ảnh, hắn chính là bán một cái kịch bản, lợi ít tiền mà thôi, kịch bản bán đi, liền cùng hắn không có quan hệ gì. Điện ảnh cuối cùng phòng bán vé, danh tiếng như thế nào, hắn không hề quá chú ý. Năm nay hơn nửa năm, nội địa cùng Hồng Kông đều có đạo diễn, công ty điện ảnh tìm hắn hẹn kịch bản, tất cả đều bị hắn từ chối nhã nhặn. Giống như một chút độc giả nói, hắn đã tài vụ tự do, không thiếu tiền hắn, tạm thời không hứng thú lại viết cái gì kịch bản. Cả nửa năm, hắn đem tinh lực đều đặt ở Hồng Hoang Diễn Nghĩa quyển sách này bên trên, vô luận ngoại giới mời hắn viết kịch bản, vẫn là nói hắn đã đánh mất gõ chữ động lực, hắn cũng không để ý, chỉ nghĩ bình tĩnh lại, thật tốt viết xong cố sự này. Hắn không nghĩ trà đạp Hồng Hoang lưu cái này đề tài. Đương nhiên, nghiêm túc viết liền sẽ có tốt hồi báo. Chí ít quyển sách này lượng tiêu thụ đã sớm vượt qua hắn trước kêu bất luận cái gì một quyển tác phẩm, cũng phá vỡ nội địa cùng Loan Loan thực thể sách tiêu thụ ghi chép. Danh tiếng bên trên cũng càng ngày càng tốt. Ngày mùng ngày 7 tháng 7 buổi chiều, Hoàng Thanh Nhã tới tìm hắn, cùng cha mẹ của hắn hàn huyên một lát sau, nàng lặng lẽ cùng Tào Thắng nói, "Chúng ta đi ngươi thư phòng à? Ta có việc tìm ngươi." Tào Thắng bị nàng câu lên lòng hiếu kỳ, mang nàng đi tới thư phòng. "Chuyện gì a?" Nàng từ trong bọc lấy ra một khối mềm cuộn nhét vào hắn trong máy vi tính, một bên thao tác máy tính, một bên nói, "Ta gần nhất chuẩn bị một phần sách mới lại cương, viết rất thô ráp, nhưng đại khái bộ dáng viết ra, ngươi giúp ta nhìn thấy thế nào, ta nghĩ ngươi cho ta để điểm ý kiến." Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, "Sách mới lại cương?" Hoàng Thanh Nhã ừ một tiếng, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, thuần thục thao tác một hồi, liền chỉ vào trên máy vi tính mở ra bản văn, quay đầu hướng hắn cười nói, "Nhìn, chính là cái này, mau giúp ta nhìn xem." Chương 335, tiểu kiêu truyện, Nhị Lang Thần truyện. Chương 335, tiểu kiêu truyện, Nhị Lang Thần truyện. Tại nàng thúc giục dưới, Tào Thắng ngồi vào trước máy vi tính, nhìn nàng mang tới sách mới lại cương. Nàng gần nhất có đoạn thời gian không tìm đến hắn, lúc gặp lại ở giữa đều dùng đang chuẩn bị sách mới bên trên. Nếu mà nàng là hắn bằng hữu bình thường, hắn sẽ thưởng thức nàng đối sáng tác nghiêm túc, nhưng nàng là bạn gái hắn, tâm tư càng nhiều tại sáng tác bên trên, mà không phải ở trên người hắn, cảm giác này cũng không phải là tốt như vậy. Tâm tình có chút phức tạp, Tào Thắng cũng không nói gì thêm, mà là híp mắt nhìn nàng chuẩn bị đại cương. Đại cương danh tự là tiểu kiêu truyện loại hình, lịch sử giới thiệu vắn tắt là, nàng là cả nước nổi tiếng tác gia, lại tướng mạo thường thường. Nàng là Tam Quốc thời kỳ chứ danh mỹ nữ Đông Nô tiểu tiểu, trong lòng chỉ có cùng Chu Du tình yêu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thân là nổi danh tác gia nàng, xuyên qua đến Tam Quốc tiểu tiểu trên thân, có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, Chu Du thích nàng, Tào Ngụy Tào Tháo cũng muốn lấy được nàng. Thiên hạ rất nhiều nam nhân đều muốn lấy được nàng, bao quát tỷ phu Tôn Sách. Đến từ hiện đại nàng, nghĩ nắm giữ vận mệnh của mình, nàng có thể nắm giữ vận mệnh của mình sao? Mời xem cái này cái không giống nhau tiểu tiểu. Trước máy vi tính, Tào Thắng nhìn đến đây, liếc mắt bên cạnh Hoàng Thanh Nhã. Hắn cảm giác đây là Hoàng Thanh Nhã tại huyễn tưởng chính nàng xuyên qua đến tiểu tiểu trên thân, bởi vì nhân vật nữ chính xuyên qua trước thân phận, cả nước nổi danh tác giả, cùng nàng Hoàng Thanh Nhã có điểm giống. Mà tướng mạo thường thường, có lẽ là Hoàng Thanh Nhã khiêm tốn, có lẽ là vì cho các độc giả tốt hơn đại nhập cảm, dù sao đọc tiểu thuyết nữ sinh đại bộ phận đều tướng mạo thường thường, có lẽ là Hoàng Thanh Nhã cảm thấy nàng cùng tiểu tiểu so sánh chính là tướng mạo thường thường. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cẩn thận nhìn nha, tranh thủ thời gian xem hết, cho ta điểm ý kiến. Hoàng Thanh Nhã mở miệng thúc giục. Tào Thắng ừ một tiếng, tiếp tục xem nàng phần này đại cương. Tại nàng phần này đại cương bên trong, hắn xác thực xem đến một cái không giống nhau tiểu tiểu. Nàng xem thấu Chu Du đối với nàng yêu cũng không có như vậy chân thành tha thiết. Tại Chu Du tâm lý, dẫn đầu Đông Ngô đại quân quét ngang thiên hạ, lưu danh sử xanh mới là tâm tâm niệm niệm theo đuổi. Cũng xem thấu Tôn Sách hào sắc. Thân là tỷ phu Tôn Sách, đều là đối với nàng sắc tâm không dứt, tìm được cơ hội liền nghĩ ăn nàng đậu hũ, vì có cơ hội xuống tay với nàng, cố ý đối Chu Du ủy thác trách nhiệm, để cho Chu Du bể bộn nhiều việc quân vụ, quanh năm suốt tháng không có cơ hội gì về nhà cùng nàng gặp nhau. Tỷ tỷ đại kiều mặc dù cũng rất xinh đẹp, lại mọi chuyện lấy Tôn Sách làm chủ, Tôn Sách nói cái gì đại kiều liền nghe cái gì, lần lượt vì Tôn Sách sáng tạo cơ hội tiếp cận nàng. Nhất âm chính là Tôn Quyền. Tôn Quyền mặt ngoài đối với nàng nho nhã lễ độ, lại vì cao minh đến nàng, đầu tiên là an bài thích khách giết chết đại ca Tôn Sách, âm mưu thượng vị trở thành Đông Ngô chi chủ, sau lại hại chết Chu Du, để cho nàng tiểu kiều trở thành quả phụ. Liền ngay cả chỉ gặp qua nàng chân dung Tào thừa tướng, cũng đối với nàng nhớ mãi không quên, không chỉ vì nàng xây dựng đồng tức đài, còn xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân xuôi nam, phát động xích bích chi chiến. Tại những nam nhân này đối với nàng nhớ mãi không quên thời điểm, xuyên qua đến tiểu kiều trên thân nàng, một chút xíu kinh doanh ra lớn như vậy sinh ý, kiếm lấy vô số tiền tài, cùng sử dụng số tiền này tài, đón mua một nhóm văn thần võ tướng, còn tự mình xúc dưỡng 3000 tử sĩ. Vì đem sinh ý ngồi vào Kinh Châu, nàng cho Lưu Bị, Tôn Thượng Hương giật dây, trở thành hai người bọn họ bà mối. Từ đây, Lưu Bị di rét thị trường, hướng nàng mở ra đại môn. Vì mở ra Ích Châu thị trường, nàng mua được Ích Châu biệt giá Trương Tùng, để cho Trương Tùng cho Lưu Bị dâng lên Tây Xuyên hình thế đồ, làm Lưu Bị có cơ hội lấy được Ích Châu. Phần này đại cương viết rất thô ráp, tổng số từ 2000 tới chữ, đem Tào Thắng thấy rất trầm mặc. Loại này gò ép kịch bản thiết lập, để cho hắn cảm giác Tam Quốc thời kỳ anh hùng hào kiệt, văn thần võ tướng, tất cả đều là liếm cầu. Vô luận làm cái gì động cơ, cũng là vì tiểu tiểu. Xem hết bản này đại cương, Tào Thắng rất muốn hỏi một câu, những nam nhân này đều như vậy đói khát sao? Người xem hết. Gặp Tào Thắng cúi đầu trầm ngâm, một bên Hoàng Thanh Nhã mở miệng hỏi thăm. Tào Thắng xoay mặt nhìn về phía nàng, ừ một tiếng. Hoàng Thanh Nhã, ngươi cảm thấy cái này đại cương viết thế nào? Có thể chứ? Có cái nào cần sửa chữa địa phương? ngươi nhanh cho ta điểm ý kiến nha. Nhìn xem nàng mong đợi thần sắc, Tào Thắng đông nhiên muốn nhìn nàng bản này sách mới bị vùi dập giữa chợ, muốn biết nàng quyển sách này bị vùi dập giữa chợ sau đó, nàng đối sáng tác phải chăng còn sẽ nhiệt tâm như vậy. Có lẽ, đợi nàng quyển sách này bị vùi dập giữa chợ, sự nghiệp của nàng tâm mới sẽ không như thế mạnh. Tại loại ý nghĩ này dưới, hắn cho nàng nghĩ ý xấu. Căn cứ ngươi phần này đại cương kịch bản phong cách, ta cảm thấy còn có thể thêm một chút kịch bản. Hoàng Thanh Nhã nhãn tỉnh sáng lên, thì như đâu? Ngươi nhanh nói nghe một chút. Tào Thắng, ta đề nghị ngươi tiếp tục phát huy sức tưởng tượng, to gan một điểm, tỉ như, đã Tôn Sách, Tôn Quyền, Chu Du đều ưa thích tiểu kiểu, vậy tại sao Tôn Kiên không thể cũng ưa thích đâu? Còn có Kinh Châu Lưu Biểu, Hoàng Tổ, cũng có thể thích nàng nha. Ta cảm thấy có thể thiết lập những người này đều ưa thích tiểu kiểu, sau đó tiểu kiểu vì bảo vệ mình, bước lên Tôn Kiên thảo phạt Hoàng Tổ, cuối cùng chết tại Hoàng Tổ tiễn bên dưới, Tôn Kiên vừa chết, tiểu kiểu liền tạm thời an toàn. Chờ tiểu kiểu phát hiện tỷ phu Tôn Sách cũng đối với nàng có lòng mơ ước, lại kích động thầm mến nàng Tôn Quyền an bài thích khách, xử lý Tôn Sách. Hoàng Thanh Nhã nghe được trợn mắt hốt mồm. Cái này quá bất hợp lý đi. Tôn Kiên so tiểu kiểu lớn hơn nhiều lắm a. Còn có Lưu Biểu cùng Hoàng Tổ, hẳn là đều so với nàng lớn hơn nhiều a. Bọn hắn làm sao có thể thích nàng? Tuổi tác chênh lệch quá xa. Tào Thắng lắc đầu, tình yêu thứ này, không muốn đối giới tính tạm quá chết, cũng không cần đối tuổi tác tạm quá chết, chẳng lẽ ngươi không biết cổ đại mấy chục tuổi lão bang thái rất ưa thích mười mấy tuổi tiểu cô nương sao? Huống chi đây là tiểu thuyết, chỉ cần ngươi dám viết, độc giả liền dám nhìn. Hoàng Thanh Nhã trừng mắt nhìn, chần chờ hỏi, thật sự? Ngươi thật sự cảm thấy như vậy viết có thể làm? Tào Thắng, ta cảm thấy đi. Hoàng Thanh Nhã gật gật đầu, lại hỏi, khác đâu? Ngươi còn có hay không khác đề nghị nha? Nếu như mà có, thì nói mau. Tào Thắng nghĩ nghĩ, đã ngươi cái này tiểu kiểu là xuyên qua, vậy liền không thể lòng dạ quá mềm yếu, ta cảm thấy có thể gia nhập một điểm nàng tâm ngoan thủ lạn, vì tư lợi kịch bản. Hoàng Thanh Nhã, thì như đâu? Như thế nào đắp nạn dạng này tính cách? Tào Thắng, tỉ như nàng vì họa thủy đông dẫn, tạm thời bỏ đi Tào Tháo đối nàng ý nghĩ, nghĩ biện pháp đem Trương Tú Thẩm Thẩm chân dung đưa đến Tào Tháo trong tay, để cho Tào Tháo vì đạt được Trương Tú Thẩm Thẩm mà phát động nguyện thành chi chiến. À, tại đoạn này kịch bản trước đó có thể làm nền một cái, tỉ như an bài Trương Tú đối với nàng vô lễ, hoặc là Trương Tú thúc thúc đối với nàng vô lễ, để cho nàng ghi hận trong lòng, vì trả thù mới đem Trương Tú Thẩm Thẩm chân dung đưa cho Tào Tháo. Tiến tới dẫn phát nguyện thành chi chiến, Trương Tú thúc thúc bị Tào Tháo đeo nón xanh, Trương Tú tức giận phía dưới đầu hàng, sau đó lần nữa cử binh kém chút xử lý Tào Tháo, để cho Tào Tháo đau mất trưởng tử Tào Ngang cùng đại tướng Điền Bi. Hoàng Thanh Nhã nghe được mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chờ Tào Thắng nói xong, nàng kinh ngạc hỏi, ngươi đối Tam Quốc lịch sử hiểu rõ như vậy sao? Những nhân vật này cùng cái bản, ngươi vậy mà có thể há mồm liền ra. Ngươi biết ta vì viết phần này đại cương, gần nhất tra xét bao nhiêu tư liệu sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này thời gian, ta lại là tra tư liệu, lại là nhìn Tam Quốc diễn nghĩa kịch truyền hình, còn có Tam Quốc chí tra tư liệu tra được ta choáng váng, ngươi không có biết qua Tam Quốc loại tiểu thuyết à? Như thế nào đối Tam Quốc hiểu rõ ràng như vậy nha? Tào Thắng mỉm cười, thuận miệng nói, Tam Quốc diễn nghĩa ta xem qua rất nhiều lần. Nàng nga một tiếng, nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, cái kia gấm Mã Siêu đâu? Mã Siêu giết đến Tào Tháo cắt râu vứt áo, ngươi có không có cách nào để cho tiểu kiểu cũng tham dự vào đoạn lịch sử này cố sự bên trong nha? Thì như, bởi vì tiểu kiểu mới có trận chiến tranh này. Nàng đây là muốn để cho tiểu kiểu đem Tam Quốc thời kỳ danh nhân đều một mẹ hốt gọn. Tào Thắng nghĩ nghĩ, cười nói, đã ngươi có thể an bài tiểu kiểu vì mở ra Di Z thị trường, mà cho Lưu Bị cùng Tôn Thượng Hương làm mai mối, lại có thể vì mở ra Ích Châu thị trường, an bài Trương Tùng cho Lưu Bị dâng lên Tây Xuyên hình thế đồ, vậy tại sao không thể an bài tiểu kiểu vì mở ra Tây Lương sinh ý thị trường, mà châm ngòi Tào Tháo giết Mã Siêu lão cha Mã Đằng, tiến tới dẫn phát gấm Mã Siêu xuất lĩnh Tây Lương đại quân tiến công Tào Tháo? Dừng một chút, không chờ nàng nói tiếp, Tào Thắng còn nói, có lẽ tiểu kiểu vì trả thù Tào Tháo, tại do nghe Mã Siêu tính cách cùng võ nghệ cùng với Tây Lương đại quân thực lực sau đó, cố ý châm ngòi Tào Thắng giết chết Mã Đằng, tiến tới kích thích Mã Siêu lửa giận, nàng muốn mượn Mã Siêu chi thủ xử lý Tào Tháo hoặc là suy yếu Tào Tháo thực lực, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thật nghĩ đến nha? Cái này giống như thật sự có thể nha. Hoàng Thanh Nhã lần nữa bị Tào Thắng ngạc nhiên đến. Nghe vào đoạn này kịch bản, giống như có chút được ép. Nhưng nàng trước đó chuẩn bị đại cương kịch bản, vốn chính là cưỡng ép cho tiểu kiểu thêm hí kịch, bằng không như thế nào tại thời Tam Quốc đột hiện tiểu kiểu thân là nữ chính mỹ lực đâu? Yêu đương chỗ nào đều có thể đàm luận. Đã đem quyển sách này nhân vật nữ chính đặt ở thời Tam Quốc, vậy liền nên để cho nữ chính cùng những cái kia danh nhân trong lịch sử dính líu quan hệ. Nàng cảm thấy tốt nhất an bài chính là để cho tiểu kiểu tham dự vào Tam Quốc thời kỳ những chuyện lớn đó kiện bên trong, đồng phát vung tác dụng trọng yếu. Hoàng Thanh Nhã đi. Tào Thắng trở lại thư phòng, ngồi trước máy vi tính, nhìn xem đã hoàn thiện qua tiểu kiểu chuyện đại cương, nhìn một chút, liền có chút bật cười. Hoàng Thanh Nhã đã đem hắn sách những cái kia đề nghị đều gia nhập vào phần này đại cương bên trong, đã copy một phần mang đi, còn lại một phần tại hắn trong máy vi tính. Dạng này một phần đại cương, lấy hắn thẩm mỹ đến xem, rất cầu huyết. Nhưng lúc này hắn nhìn một chút, đột nhiên cảm giác được cố sự này nếu như nàng biết ra, nói không chừng thật có thể bị không thiếu nữ độc giả ưa thích. Bởi vì nữ độc giả khẩu vị cùng nam độc giả khẩu vị khẳng định là không giống nhau. Hắn nhớ kỹ nguyên thời không đã từng có một đoạn thời gian, rất lưu hành lớn nữ chính đề tài kịch truyền hình cùng điện ảnh, đặc biệt là kịch truyền hình. Toàn bộ kịch truyền hình nhân vật chính đều là nhân vật nữ chính. Kịch truyền hình bên trong nam 1, nam 2, nam 3 vân vân, cơ hồ tất cả đều là nữ chính liếm cầu. Những cái kia kịch truyền hình, hắn Tào Thắng hoàn toàn nhìn không được, cảm thấy ác tâm. Nhưng lại có rất nhiều nữ người xem phi thường yêu thích, thấy rất hít. tại những cái này kịch truyền hình ảnh hưởng dưới, rất nhiều cô nương trẻ tuổi đều phiêu rồi, tại sinh hoạt bên trong đều hy vọng bên người mỗi một cái nam nhân đều là chính mình trợ lực. Một chút nữ nhân bắt đầu có ý thức mà bồi dưỡng liếm cậu, nghĩ không ngừng từ những cái này liếm cậu trên tay đạt được chỗ tốt. Bất quá Tào Thắng cũng không hối hận vừa mới cho Hoàng Thanh Nhã phần này đại cương tăng những cái kia đề nghị. Nếu mà nàng bản này sách mới thật sự phát hỏa, với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Đơn giản là nàng về sau đối sáng tác có thể càng nhiệt tâm mà thôi. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tào Thắng ra cửa số lần càng ít. Mỗi ngày buổi sáng y nguyên một bên tra tư liệu, một bên biên soạn quốc thuật diễn nghĩa lại cường, buổi chiều, ban đêm, gõ hồng hoàng diễn nghĩa. Có đôi khi sẽ cho thân ở Hương Giang Triệu Vấn Trác gọi điện thoại, cùng hắn thỉnh giáo một chút võ thuật vấn đề. Ngẫu nhiên hào hứng tới, sẽ thử nghiệm viết một chương quốc thuật diễn nghĩa mở đầu, hoặc là đánh nhau tình huống, tìm xem cảm giác. Bởi vì thời tiết càng ngày càng nóng, hắn một ngày nào đó giữa trưa, đột nhiên nghĩ tại ngôi biệt thự này trên sân thượng tu một cái bể bơi. Không thiếu tiền hắn, rất nhanh liền đem chuyện này biến thành hành động. Hắn lại chuyển về trường học giáo sư ký túc xá ở lại, đem tìm người tu kiến bể bơi sự tình, giao cho trợ lý Thôi Tân Vũ phụ trách. Nghĩ đến qua một thời gian ngắn, trở lại biệt thự, trời nóng thời điểm, liền có thể ở trên trời đài trong hồ bơi bơi lội, nóng bức thời tiết, tựa hồ cũng không có như vậy nóng bức. Hắn cảm thấy đem bể bơi tu kiến ở trên trời đài có mấy điểm chỗ tốt. Trước tiên, liệt nhật sẽ đem bể bơi thủy phơi nóng, bơi lội thời điểm không sợ lạnh. Tiếp theo, ở trên trời trên đài bơi lội, bơi ngửa thời điểm, liền có thể trông thấy trời xanh mây trắng, loại kia tâm thần thanh thản cảm giác, rất giống khi còn bé tại trong sông bơi ngửa thời điểm. Lần nữa, trên sân thượng thanh tĩnh, không khí cũng mới mẻ, bơi xong còn có thể phơi nắng tắm nắng. Nghĩ đến những cái này, hắn tâm niệm vừa động, liền đem dạng này kịch bản an bài tiến vào quốc thuật diễn nghĩa đại cương bên trong, cho bên trong một cái nhân vật phản diện an bài dạng này thoải mái sinh hoạt, để cho độc giả đối cái này nhân vật phản diện thoải mái sinh hoạt sinh ra lòng ghen tị. Dạng này, tại nhân vật chính đánh chết cái này nhân vật phản diện thời điểm, hẳn là có thể để cho độc giả cảm thấy thoải mái hơn. Tào Thắng đợi đang giáo sư túc xá thời kỳ, ngẫu nhiên đăng ký ký đi ẩn trang web, phát hiện Thiên Ma Thần Đàm quyển sách này gần nhất tại kỳ đi ẩn rất hỏa. Trước đó vẫn chỉ là tại bảng truyện mới đứng đầu bảng. Tháng 7 thực chất thời điểm, quyển sách này liền trước sau leo lên kỳ đi ẩn trang đầu điểm kích bảng cùng bảng đề cử. Đồng thời, bài danh càng ngày càng cao. Trừ cái đó ra, Tào Thắng còn chú ý tới một quyển khác rất hỏa sách mới, Nhị Lang Thần Truyện. Tác giả bút danh gọi Giáo Thư Tượng. Bản này sách mới đầu tiên là leo lên kỳ đi ẩn bảng truyện mới, không bao lâu liền đăng đỉnh bảng truyện mới. Tại Thiên Ma Thần Đàm trước sau leo lên kỳ đi ẩn điểm kích bảng cùng bảng đề cử không lâu về sau, Nhị Lang Thần Truyện cũng trước sau giết tiến vào điểm kích bảng cùng bảng đề cử. Nếu như nói Thiên Ma Thần Đàm nhiệt huyết, tại Tào Thắng trong dự liệu, cái kia Nhị Lang Thần Truyện nhiệt độ ngay tại Tào Thắng ngoài ý liệu. Vô luận là quyển sách này, vẫn là Giáo Thư Tượng cái này bút danh, tại Tào Thắng trước khi trùng sinh trong trí nhớ đều không từng xuất hiện. Chỉ ít hắn không nhớ rõ kỳ đi ẩn đã từng có một cái rất hỏa Giáo Thư Tượng. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn ấn mở quyển sách này nhìn mười mấy chương, kinh ngạc phát hiện cái tác giả này văn tự bản lĩnh rất sâu, từ ngữ lượng cũng rất phong phú, hành văn rất nghiêm cẩn, cùng đại bộ phận văn học mạng viết lách văn phong có chênh lệch rất lớn. Nhìn qua có điểm giống là truyền thống tác giả cách viết, mà bản này Nhị Lang Thần Truyện kịch bản đẩy tới cũng rất ổn, mười mấy chương nhìn xem đến, kịch bản rõ ràng không có đẩy tới bao nhiêu, lại để cho Tào Thắng đối sau này kịch bản sinh ra truy đọc dục vọng. Vô luận là hành văn vẫn là kịch bản, đều để Tào Thắng cảm thấy quyển sách này không tệ, cái tác giả này thực lực rất mạnh. Chương 336, tại không hợp tối thường trên đường chạy như điên tiểu kiểu chuyện. Chương 336, tại không hợp tối thường trên đường chạy như điên tiểu kiểu chuyện. Tại kỳ đi ẩn trang đầu lịch đề cử trong tuần bên trên, Tào Thắng còn trông thấy huyết hồng lưu manh chi phong vân tái khởi, còn trông thấy Vân Thiên Không may mắn mà kiếm sĩ. Vân Thiên Không cũng bắt đầu viết tiểu thuyết. Nhìn xem những cái này nguyên thời không đã từng hồng cực nhất thời đại thần bút danh cùng tác phẩm, Tào Thắng trong lòng cảm thụ rất phức tạp. Phản phất trông thấy văn học mạng thời đại hoàng kim chính đang hướng về mình đi tới. Tại hắn trước khi trùng sinh, những đại thần này rất nhiều đều quá khí, rất nhiều mới nhập hố văn học mạng độc giả đều chưa nghe nói qua tên của bọn hắn. Nhưng tại văn học mạng sinh ra mấy năm sau thời đại hoàng kim, những đại thần này giống từng mặt cờ sĩ, không tách ra trừ ra từng cái hoàn toàn mới đề tài, dẫn linh toàn bộ ngành nghề phát triển. Tại truyền thống văn học lộng quyền thời đại, ngạnh sinh sinh giết ra một phiến thiên địa, cho về sau vô số âu sầu thất bại người trẻ tuổi lộ ra một đầu có thể thành danh kiếm tiền đại đạo tới. Trước khi trùng sinh, Tào Thắng rất nhiều lần nghĩ tới một vấn đề, nếu như không có văn học mạng cái nghề này, giống người như chính mình, đời này có cơ hội dựa vào văn tự ăn cơm không? Có thu nhập một tháng hơn bạn cơ hội sao? Có sao? Đáp án là rõ ràng. Văn học mạng mặc dù không phải huyết hồng, Vân Thiên Không đám người mở ra, nhưng văn học mạng thu phí đọc thời đại là bọn hắn dẫn dắt. Trong đó, huyết hồng là cái thứ nhất năm nhập hơn 100 vạn viết lách, hắn thu nhập khích lệ vô số viết lách, cũng hấp dẫn không ít người dấn thân vào văn học mạng một chuyến này. Vân Thiên Không là nhóm đầu tiên lấy tay nhanh nổi tiếng đại thần một trong. Văn học mạng trả tiền đọc mới vừa mới lúc đầu, có thể kiếm tiền đại thần, tốc độ tay cơ hồ đều rất nhanh, ngày càng vạn chữ cơ hồ là tiêu phối. Bởi vì thời kỳ đó, nguyện ý trả tiền đặt mua độc giả tổng số rất ít, cho dù là đại thần tác phẩm, đơn chương đặt mua nhân số cũng rất có hạn, nếu mà mỗi ngày đổi mới số lượng từ không đủ nhiều, vậy liền khẳng định dễ không đến bao nhiêu tiền. Thời kỳ này nhân khí cao nhất đại thần, như Huyết Hồng, Vân Thiên Không, Tam Thiếu, tốc độ tay một cái so một cái nhanh. Tam Thiếu bị ký đi ẩn quan phương đánh giá vì văn học mạng vòng xù mạ chờ, không chỉ có thể làm đến 10 năm như một ngày ngày càng bật chữ, còn có thể tại ngày càng bạn chữa điều kiện tiên quyết, chuẩn bị sách mới, mỗi một quyển sách hoàn tất cùng ngày, liền có thể phát biểu sách mới, đồng thời có thể tiếp tục bảo trì ngày càng bạn chữ, bị hắn chính mình xưng là không có khe hở nối tiếp. Vân Thiên không ngày càng bạn chữ là cơ thao, tại ngày càng bạn chữ tình huống phía dưới, còn có thể thường xuyên bạo càng, mà hắn bạo càng, động một tí chính là ngày càng 2-3 bạn chữ. Huyết Hồng với tư cách cái thứ nhất năm thu nhập hơn 100 bạn biết lách, tốc độ tay thì càng khoa trường, nghe nói hắn cao nhất ghi chép ngày hôm đó càng 9 bạn chữ, ngày càng bạn chữ cũng là hắn cơ thao. Hắn bạo càng thời điểm, rất nhiều độc giả đều biểu thị không nhìn xong hắn cùng ngày đổi mới. Bọn hắn nhóm này đại thần, để cho rất nhiều đồng hành đều theo không kịp. Bởi vì cái này thời kỳ, đại bộ phận viết lách đều mới vừa vặn nếm thử viết tiểu thuyết, rất nhiều người cũng đều là mới vừa học được lên mạng đánh chữ, tiểu thuyết làm như thế nào viết. Liền đã rất phí đầu óc, mỗi ngày dùng máy tính đánh mấy ngàn chữ đi ra, liền đã rất mệt mỏi. Loại tình huống này, Huyết Hồng, Vân Thiên Không, Tam Thiếu mấy cái đại thần, lại bắt đầu hợp lại tốc độ tay, bọn hắn đổi mới tốc độ, để cho những cái kia tay tàn đảng căn bản không sinh ra tranh phong chi tâm. Bọn hắn với tư cách thu phí đọc thời đại nhóm đầu tiên đại thần, mở ra bạo càng thời đại, làm cho về sau muốn thành thần viết lách, không thể không liều mạng tăng lên tốc độ tay. Như về sau thành thần cà chua, thần đông, tinh quan đám người, cơ hồ tất cả đều có thể làm được thời gian dài ngày càng bạn chữ. Sau đó, mỗi một nhóm thành thần viết lách, cực ít có tốc độ tay không thích. Bởi vì phía trước thành thần, tốc độ tay đều nhanh như vậy, còn có ra tay trước ưu thế, kẻ đến sau muốn đuổi kịp bọn hắn, tốc độ tay theo không kịp lời nói, liền cơ hồ không có khả năng. Như thổ đậu, như thần cơ, như bạo ngữ, vân vân, cái nào tốc độ tay chậm. Lại đến xuất đạo càng muộn diều hâu, ở tốc độ tay bên trên, cuốn phải liền lợi hại hơn, một năm viết 5-600 bản chữ, đối diều hâu tới nói, là thường quy thao tác. Trước máy vi tính, Tào Thắng trông thấy Huyết Hồng, Vân Thiên không đáng người tác phẩm, trong lúc nhất thời, trong đầu miên man bất định, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, cũng cảm thấy không nhỏ áp lực. Bởi vì hắn biết theo Huyết Hồng, Vân Thiên không đáng người nhập hành, hắn ở tốc độ tay bên trên ưu thế, giữ không được. Hắn còn có thể có ưu thế, đại khái chỉ còn giữ lại ra tay trước ưu thế cùng người trùng sinh tự mang sáng ý bên trên ưu thế. Nhưng văn học mạng một chuyến này, một mực là sóng sau đè sóng trước bị chụp chết tại trên bờ cát. Ra tay trước ưu thế, có đôi khi chứng dùng đều không có. Các độc giả càng tán thành trước mắt tác phẩm chất lượng cùng đổi mới tốc độ, mà sáng ý bên trên ưu thế. Huyết Hồng đám người thiếu sáng ý sao? Mấu chốt là cùng hắn Tào Thắng so đấu sáng ý, không hề chỉ có nguyên thời không cái kia vì số không nhiều đại thần, còn có toàn bộ ngành nghề tất cả viết lách. Những cái kia viết lách, phương diện khác năng lực chưa chắc có mạnh cỡ nào, nhưng lại có thể vì các đại thần cống hiến rất nhiều sáng ý, cái này có thể triệt tiêu hắn Tào Thắng không thiếu sáng ý bên trên ưu thế. Nghĩ đến những cái này, hắn bật máy tính lên bên trong Quốc Thuật Diễn Nghĩa Đại Cương. Nhìn xem Quốc Thuật Diễn Nghĩa bốn chữ, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Bởi vì cái này đề tài, ở hiện tại văn học mạng mà nói, lại là một cái hoàn toàn mới đề tài. Quốc Thuật Lưu, cùng với Quốc Thuật Lưu sau đó Dương Thần Lưu, đều là hoàn toàn mới đề tài, hơn nữa một cái so một cái có thể đánh, nguyên thời không, chính là Dương Thần quyển sách này, để cho thần cơ cầm xuống kỳ đi ẩn xưa nay chưa từng có nguyện phiếu 8 liên quan thành tựu. Cho nên, dù cho là cùng toàn bộ ngành nghề viết lách so đấu sáng ý, hắn cái này người trùng sinh, y nguyên có thể có sáng tạo bên trên ưu thế. Tào Thắng đang chuẩn bị Quốc Thuật Diễn Nghĩa Đại Cương thời điểm, Hoàng Thanh Nhã liên tục nhiều ngày, cũng tại dốc lòng chuẩn bị sách mới tiểu tiểu truyện Đại Cương. Nàng căn cứ Tào Thắng hỗ trợ nghĩ kịch bản, lên mạng lục soát Tam Quốc Diễn Nghĩa đủ loại tư liệu, như Tôn Kiên xuất sinh cùng tử vong thời gian. Làm nàng tra được Tôn Kiên chết thời điểm, chỉ có 37 tuổi, Tôn Kiên chết thời điểm, Tôn Sách chỉ có 17 tuổi, Tôn Sách chết thời điểm chỉ có 26 tuổi thời điểm, ánh mắt của nàng đều sáng lên không thiếu. Bởi vì ý vị này Tôn Kiên chết thời điểm, Đại Kiều đại khái cũng là 17 tuổi tầm đó, Tiểu Kiều có thể 15 tuổi tầm đó. Mà cổ đại nữ tử rất nhiều tại 12, 3 tuổi thời điểm liền xuất giá. Cho nên, Tôn Kiên trước khi chết 2-3 năm, Tiểu Kiều cũng đã đến có thể xuất giá niên kỷ. Dựa theo Tào Thắng hỗ trợ nghĩ kịch bản, Tôn Kiên đối Tiểu Kiều có ý tưởng, Tiểu Kiều thiết kế dẫn đến Tôn Kiên chết trận, về thời gian hoàn toàn có thể an bài. Còn có Tôn Sách, chết thời điểm chỉ có 26 tuổi, vào lúc này, Tiểu Kiều có lẽ liền 20, 22 tuổi, phong nhã hào hoa, mị lực bên trên, hoàn toàn có thể mê đảo Tôn Quyền, logic đã nói được thông. Mấu chốt là, Hoàng Thanh Nhã cha không được Đại Kiều cùng Tiểu Kiều xuất sinh năm. Cái này cho nàng đầy đủ thao tác không gian, nàng hoàn toàn có thể căn cứ kịch bản cần cho các nàng 2 tỷ mỗi thiết lập thích hợp xuất sinh năm, hoàn toàn có thể chiếu cô Tôn gia già trung niên trẻ ba đời con chủ về tuổi cùng Tiểu Kiều phù hợp. Tỷ như có thể thiết lập Tôn Kiên nhìn thấy Tiểu Kiều thời điểm Tiểu Kiều mới vừa đầy 12, Tiểu Hà mới lộ ra nênh giác, mặc dù còn rất ngây ngô, đều đã là một cái mỹ nhân thôi, để cho Tôn Kiên thấy một lần khó quên. Mà Tôn Sách nhìn thấy Tiểu Kiều thời điểm Tiểu Kiều đại khái 16-17 tuổi, tại cổ đại đã là một cái đại cô nương, hoàn toàn trưởng thành, bị lực bắn ra bốn phía, để cho Tôn Sách cho dù cưới được tỷ tỷ Đại Kiều, cũng y nguyên mẫn diệt không được đối Tiểu Kiều khát vọng. Làm Tôn Sách qua đời, Tôn Quyền thượng vị thời điểm, Tiểu Kiều vừa mới 20 ra mặt, tại cổ đại chính là chín mộng niên kỷ, Tôn Quyền ngăn không được mị lực của nàng, hoàn toàn có thể nói được thông. Tra được những tài liệu này, Hoàng Thanh Nhã thật cao hứng, mạch suy nghĩ cũng hoàn toàn được mở ra. Nàng thậm chí muốn cho Lữ Bố cũng yêu Tiểu Kiều. Nàng cảm thấy có thể thiết lập là, Lữ Bố đạt được điêu thuyền sau đó, một lần tình cờ nghe người ta nói Giang Đông có nhị tiểu, mỹ mạo không thua tại điêu thuyền, khơi gợi lên Lữ Bố lòng hiếu kỳ. Không bao lâu, hắn liền thấy Tiểu Kiều chân dung, khi đó giống như Đoàn Dự lần đầu gặp gỡ thần tiên tỷ tỷ chân dung một dạng, bị bức họa bên trong Tiểu Kiều mê hoặc. Đồng thời, Lữ Bố trong lòng còn có một cái bí mật không muốn người biết, điêu thuyền tuy đẹp, trong lòng của hắn lại đối điêu thuyền có ưu cục, bởi vì điêu thuyền đã từng bị Đồng Trác từng chiếm được, không hề thuần khiết, so sánh dưới, trên bức họa tiểu kiều còn trẻ như vậy, nhìn qua mặc dù có chút ngây ngô, nhưng lại lộ ra phá lệ thuần khiết. Bởi vì ái mộ tiểu kiều, cho nên, Lữ Bố tại giết chết Đồng Trác sau đó, xuất quân xuôi nam, nghĩ ỷ vào chính mình vũ dũng, một đường đánh tới Giang Đông đi tìm tiểu kiều, cũng là bởi vì đây, hắn chết trên đường xuôi nam, hạ bi thành. Còn có thể thiết lập, Lữ Bố chết thời điểm, đầy mắt nước mắt nhìn về phía Giang Đông phương hướng, trước khi chết, trong đầu còn hiện ra tiểu kiều trên bức họa nét mặt tươi cười. Mạch suy nghĩ bị mở ra Hoàng Thanh Nhã, lại nghĩ tới Tào Tháo ba cái nhi tử, không. Nàng nghĩ đến Tào Tháo bốn cái nhi tử, Tào Ngang, Tào Phi, Tào Thực cùng Tào Sung. Nàng nghĩ đến Tào Tháo cái này bốn cái nhi tử phải chăng cũng có thể cùng tiểu kiều nhắc lên liên hệ. Thì như, Tào Ngang chết thời điểm, trong đầu nghĩ cũng là tiểu kiều. Thì như, Tào Phi đăng cơ trước sau, cũng đối mỹ danh vang dền thiên hạ tiểu kiều rất có ý nghĩ. Thì như, Tào Thực viết Lạc Thần Phú có thể hay không đổi thành là vì tiểu kiều biết. Thì như, Tào Sung sở dĩ chết yểu, tuổi gần 13 tuổi liền chết nguyên nhân là 13 tuổi hắn, tại ca ca Tào Phi trước mặt, thuận miệng nói câu ưa thích tiểu kiều. Sau đó bị ăn dấm Tào Phi âm chết. Hoàng Thanh Nhã vừa nghĩ những cái này, một bên tại trên mạng lục soát Tào Tháo mấy cái này nhi tử tư liệu, lục soát, nàng đỗng nhiên chú ý tới Tào Tháo còn có một cái có chút thần dũng nhi tử, Tào Trương. Trên mạng tư liệu biểu hiện, Tào Trương nhược quán, thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán, phía trước, vui đỏ sức mãnh hổ, lực cánh tay hơn người. Câu nói này, để cho Hoàng Thanh Nhã không nhịn được nghĩ, Tào Trương chém giết mãnh hổ sau đó, lấy được gia hổ, có thể hay không đưa cho tiểu kiều. Làm nàng chú ý tới trên tư liệu nói, Tào Trương thụ phong làm Bắc Trung làm tướng, đi kỵ binh dũng mãnh tướng quân, xuất quân chinh phạt Âu Hoàn, lại hàng phục Liêu Đông tiên ti Kha So có thể thời điểm, Hoàng Thanh Nhã không nhịn được nghĩ, có thể đánh như vậy ra hỏa, nếu mà cũng ưa thích tiểu kiều lời nói, sẽ hay không vì tiểu kiều, mà cùng Tào Phi tranh đoạt Ngụy Vương bảo tọa. Ước chừng một tuần sau, làm Hoàng Thanh Nhã mang theo tiểu kiều chuyện đại cương, đi tới trường học lần nữa mời Tào Thắng hỗ trợ nhìn xem, cho điểm đề nghị thời điểm. Tào Thắng thuê lại giáo sư trong túc xá, Tào Thắng xem hết nàng gần nhất hoàn thiện sơ đại cương, bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hắn nguyên cho là mình lần trước cho đề nghị của nàng đã rất lớn mật, không nghĩ tới ý nghĩ của nàng bị mở ra sau đó, lá gan vậy mà lớn đến loại trình độ này. Tại nàng phần này hoàn toàn mới đại cương bên trong, thiết lập một phần thời Tam Quốc tuyệt sắc phổ. Điêu thuyền, chân mật, đại kiều, tiểu kiều đáng người, nhao nhao lên bảng, không chỉ có bài danh, cũng đều có chân dung trên thế gian lưu truyền. Tào Tháo, Lưu Biểu, Lưu Bị, Tôn Kiên, Tôn Sách, Tào Ngang, Tào Phi đáng người, tất cả đều nhìn qua phần này tuyệt sắc phổ bên trên mỹ nữ chân dung. Ta cảm thấy cái này thiết lập có thể giải thích hợp lý vì sao lại có nhiều như vậy danh nhân thầm mến tiểu kiều, ngươi cảm thấy thế nào? Làm Tào Thắng hỏi Hoàng Thanh Nhã vì cái gì thiết lập tuyệt sắc phổ thời điểm, Hoàng Thanh Nhã cười mỉm mà trả lời như vậy. Tào Thắng cho nàng thụ căn ngón tay cái, lần thứ nhất phát hiện nàng rất có viết văn học mạng thiên phú. Chính là hắn trong lòng vẫn là cảm thấy phần này đại cương có chút quá tại không hợp thói thường. Tôn Kiên chết là bởi vì tiểu kiều, Tôn Sách chết là bởi vì tiểu kiều, Chu Du chết là bởi vì tiểu kiều. Những cái này thì cũng thôi đi. Tào Tháo trưởng tử Tào Ngang cái chết, Lữ Bố cái chết, Tào Sung cái chết, thậm chí Quan Vũ cái chết cũng có thể coi là tại tiểu kiều trên thân. Liền ngay cả Tào Thực cùng Tào Trương tranh đoạt Ngụy Vương chi vị cũng là vì tiểu kiều. Quá mức a. Như thế nào nha? Ngươi cảm thấy ta đem đại cương đổi thành cái bộ dáng này còn có thể sao? Hoàng Thanh Nhã ngồi tại Tào Thắng bên cạnh, có chút thấp thỏm hỏi thăm Tào Thắng ý kiến. Tào Thắng tâm tình phức tạp gật gật đầu, hơi xúc động mà trả lời, cũng không tệ lắm. Đủ thoải mái. Hoàng Thanh Nhã có chút kinh hỉ, thật sự. Tào Thắng lần nữa gật đầu. Chỉ từ kịch bản an bài nhìn lại, hắn xác thực cảm thấy đủ thoải mái. Loại trừ có chút không hợp thói thường. Hoàng Thanh Nhã vẻ mặt tươi cười, vui vẻ ôm hắn một cánh tay, ngựa khí nhẹ nhàng mà nói, ý kiến đâu? Ngươi lại cho ta để điểm ý kiến thôi. Thì như còn có thể để cho ai thích tiểu kiều. Tào Thắng rất ngạc nhiên, nhiều người như vậy thích nàng, ngươi còn cảm thấy chưa đủ. Còn nghĩ lại thêm người. Hoàng Thanh Nhã hắc hắc cười khẽ, mỹ nữ nha. Đã có tuyệt sắc phổ trên thế gian lưu truyền, cái kia người thích nàng, hơi nhiều, không phải rất bình thường. Ngươi mau giúp ta ngẫm lại, còn có thể an bài cái nào danh nhân thích nàng. Nhanh lên nhanh lên. Tào Thắng. Không còn gì để nói sau đó, Tào Thắng giúp nàng nghĩ, cười nói, đã ngươi cái này đại cương bên trong, đã thiết lập Quan Vũ cái chết, cũng là bởi vì tiểu kiều, vậy tại sao không an bài giết Quan Vũ Lữ Mông cũng ưa thích tiểu kiều? Tỷ như, Quan Vũ hướng Đông Nô cầu hôn, nghĩ cưới thủ tiết tiểu kiều, bị đồng dạng muốn cưới tiểu kiều Lữ Mông ghen ghét, sau đó, Lữ Mông suy nghĩ một cái bạch đi vượt sông kế sách, mang binh trà trộn vào Kinh Châu, giết Quan Vũ. Hoàng Thanh Nhã rất kinh ngạc, nếu mày nghĩ, lại lộ ra nụ cười, liên tục gật đầu nói, cái này có thể. Như vậy viết lời nói, có thể gián tiếp nói rõ tiểu kiều dù là tuổi tác cao, y nguyên mị lực không giảm, y nguyên có thể làm cho chứ danh võ tướng Lữ Mông vì nàng, can nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng, đi ám sát Quan Vũ, rất tốt, rất tốt. Còn nữa sao? Thân yêu, ngươi lại giúp ta ngẫm lại, còn có thể an bài ai ưa thích tiểu kiều? Tào Thắng. Như thế vẫn chưa đủ sao? Tào Thắng cảm thấy Hoàng Thanh Nhã lần này cần đi một cái cực đoan, bản này tiểu kiều chuyện như vậy thiết lập cái bản, quả thực là tại không hợp tối thường trên đường chạy như điên. Đây là định đem tiểu kiều tạo thành sử thượng mị lực lớn nhất mỹ nữ. Nhanh muốn. Mau giúp ta nghĩ nha thần yêu. Vì thúc giục Tào Thắng, Hoàng Thanh Nhã đứng dậy ôm Tào Thắng cổ, dùng tới giọng nũng nịu. Tào Thắng nhịn không được cười lên, nghĩ thầm, ta ngược lại muốn xem ngươi bản này tiểu kiều chuyện phát biểu sau đó, đến cùng sẽ bị người như thế nào đánh giá. Đã nàng còn muốn càng kỳ quái hơn, Tào Thắng liền giúp nàng lại nghĩ đến một cái. Đặng Ngải người này ngươi biết không?
Ai?
Cái gì yêu? Hoàng Thanh Nhã có chút mờ mịt, hiển nhiên là không biết Đặng Ngải.
Tào Thắng, Tam Quốc diễn nghĩa nhanh kết thúc thời điểm, Đặng Ngải hòa chung sẽ mang binh đánh vào Thục Quốc đô thành, Đặng Ngải là trước tiên đánh vào, có thể nói, Thục Quốc chính là diện trong tay hắn.
Hoàng Thanh Nhã biểu lộ ngạc nhiên, gật gật đầu, nếu mày hỏi, ý của ngươi là cái này Đặng Ngải cũng có thể ưa thích tiểu kiểu.
Tào Thắng mỉm cười, trong lịch sử, Đặng Ngải có cả lăm ma bệnh, chính là nói chuyện cả lăm, ngươi thạo à?
Hoàng Thanh Nhã gật đầu.
Tào Thắng, ngươi có thể dạng này thiết lập, Đặng Ngải cả lăm ma bệnh, cũng là bởi vì hắn niên thiếu thời điểm, tại một lần vô tình, nhìn thấy tiểu kiểu, tỉ như, phong hoa tuyệt đại tiểu kiểu trên đường trông thấy Đặng Ngải, thì vẫn là thiếu niên Đặng Ngải hỏi đường, Đặng Ngải bị sắc đẹp của nàng sở kinh, lắp bắp trả lời nàng vấn đề, cho nàng chỉ con đường, nhưng lại từ đây có cả lăm ma bệnh.
Chương 337, quyền bá chiếu lên chương 337, quyền bá chiếu lên ngày mùng ngày 8 tháng 8.
Quyền bá tại nội địa, Hương Giang, nước Mỹ, Loan Loan, Nhật Hàn chờ nhiều nơi đồng bộ chiếu lên. Tổ chức lần đầu lễ trước đó, phát hành phương cùng bên sản xuất đều điện thoại mời qua Tào Thắng có mặt lần đầu lễ, nhưng gần nhất thời tiết quá nóng, Tào Thắng không muốn ra cửa, đều điện cự. Nhưng bộ phim này kịch bản, dù sao cũng là xuất từ tay hắn, cho nên hắn cũng nghĩ nhìn xem bộ phim này đánh ra tới bộ dáng. Không phải sao, ngày nọ buổi chiếu 3 giờ hơn, hắn tại Lôi Trấn cùng Tôn Lượng hai cái này thể dục sinh cùng đi, đi tới nội thành một nhà rạp chiếu phim, mua vé quan sát. Phòng chiếu phim bên trong, người xem cũng không nhiều, thượng tọa tỷ lệ chỉ có 3-4 thành. Không giống như là đại họa điện ảnh chiếu lên ngày đầu cảnh tượng. Điều này làm cho Tào Thắng phỏng đoán bộ phim này phòng bán vé có thể sẽ không quá tốt. Cái này khả năng cùng bộ phim này bởi Triệu Vân Trác diễn viên chính có quan hệ. Nhìn chung Triệu Vân Trác chủ đóng phim, phòng bán vé đại họa có sao?
Tào Thắng nghĩ một lát, không nghĩ tới.
Nguyên nhân
là dáng dấp không đủ xoái,
vẫn là công phu chưa đủ tốt.
Hiển nhiên đều không phải là.
Triệu Vân Trác hình tượng ưỡn lên tốt, công phu tại truyền hình điện ảnh vòng cũng có thể xếp hàng đầu, vai chính kịch truyền hình tỷ lệ người xem cũng không tệ, nhưng chủ đóng phim giống như chính là không có gì phòng bán vé lực hiệu Triệu.
Tào Thắng trong đầu nghĩ đến những cái này, tâm tình cũng rất bình tĩnh.
Bởi vì bộ phim này hắn không có tham dự đầu tư, cuối cùng phòng bán vé như thế nào đều không ảnh hưởng hắn thu nhập. Đến nỗi sẽ không ảnh hưởng hắn sau này kịch bản giá cả. Hắn cũng không quan trọng, hắn muốn là cũng không có cái gì hứng thú tiếp tục viết kịch bản.
Điện ảnh bắt đầu chiếu phim, hình tượng cùng biên tập đều lộ ra từ lao quái điện ảnh đặc điểm, hình tượng rất có ý cảnh, động tác bộ phận biên tập rất lăng lệ.
Điện ảnh mở đầu chính là hai tay để Trần Triệu Vân Trác mặc một đầu quần dài, ở dưới bóng đêm phòng trước trên đất chống luyện quyền, thấp bé nhà gỗ, bốn phía tươi tốt cỏ cây, dưới mái hiên quất lấy hàn thuốc lão giả, cốc phong vai diễn, phòng trước trên đất trống, thân cao chân dài, hai tay để Trần Triệu Vân Trác bắp thịt rắn chắc, quyền cước cương mãnh mạnh mẽ, bắt cực quyền chiêu thức một chiêu một thức, đại khai đại hợp khí thế, phảng phất có thể từ màn ảnh lớn bên trong lộ ra tới. Một bộ bắt cực quyền luyện qua, Triệu Vân Trác trên thân ra một tầng mồ hôi, dưới ánh trăng, trên thân phảng phất độ một tầng kim.
Dưới mái hiên cốc phong mở miệng, các thôn dân trong khoảng thời gian này rất kinh hoàng, ngươi nghe nói không?
Triệu Vân Trác, là bởi vì hơn 3 tháng cũng không xuống mưa a.
Cốc Phong, ân, đây là mặt ngoài nguyên nhân thực sự là cái này thôn dân đều tin phận, nhưng trong thôn lại ra một tên bại hoại cặn bã, mang theo người ngoài tới trong thôn, đánh cắp thôn trong miếu Phật thủ, hôm nay các thôn dân tìm tới ta, mời ta xuất thủ tìm về Phật thủ, nhưng ta già rồi, không đánh nổi, mà công phu của ngươi đã luyện đến cảnh giới nhất định, ngươi liền thay ta đi tìm về Phật thủ đi.
Triệu Vân Trác khẽ nhíu mày, lập tức cúi đầu hành lễ, phải.
Sư phụ. Điện ảnh khúc dạo đầu, phim võ thuật khí chất hiện thị rõ. Không chỉ hiện ra nhân vật nam chính công phu, còn bàn giao Triệu Vân Trác sau đó muốn làm sự tình, tìm về mất trộm Phật thủ.
Hình tượng chuyển một cái, đã đến sáng ngày thứ hai.
Triệu Vân Trác vai diễn nhân vật nam chính ngồi lên trong thành xe bò, toàn thể thôn dân, vô luận nam nữ lao hấu, tất cả đều tự phát cho hắn tiến đường, đủ loại ăn uống, đều hướng hắn ngồi trên xe bò thả, mỗi cái hướng trên xe bò bỏ đồ vật người, đều khẩn cầu hắn nhất định phải tìm về mất trộm Phật thủ.
Triệu Vân Trác biểu lộ nghiêm trọng, cảm giác được trên vai áp lực.
Túi đầu nhìn xem các thôn dân phóng tới trên xe đồ vật, trầm mặc không nói.
Các thôn dân đưa hắn đồ vật, đều không đáng tiền, nhưng lại đại biểu cho toàn thôn đối với hắn chờ mong.
Hơn 3 tháng không có trời mưa thôn,
cỏ cây khô héo, nước sông khô cạn, lòng sông rạn nước, mỗi cái thôn dân mở môi đều là khô cằn, thậm chí có nứt ra.
Chờ Triệu Vân Trác qua tay nhiều người đến nước Mỹ phố người Hoa, kịch bản dần dần trở nên đặc sắc lại khôi hài đứng lên.
Đặc sắc đánh nhau kịch bản, bởi Triệu Vân Trác phụ trách.
Khôi hài kịch bản, bởi Trần Bách Tường phụ trách.
Từng trang đặc sắc đánh nhau khoảng cách bên trong, thỉnh thoảng xen kẽ một chút khôi hài kịch bản, chọc cho phòng chiếu phim bên trong khán giả thỉnh thoảng phát ra tiếng cười.
Tào Thắng chú ý tới bên cạnh Lôi Trấn, Tôn Lượng nhìn xem màn ảnh lớn nhìn không chuyển mắt, cũng chú ý tới phòng chiếu phim bên trong mặt khác người xem, cũng đều thấy say sương ngon lành, không người trong đổ rời sân.
Tào Thắng cũng cảm thấy bộ này quyền bá đập đến không tệ.
Triệu Vân Trác thân thủ không có để cho hắn thất vọng, từng cái nhân vật phản diện thân thủ cũng rất tốt.
Bởi vì cố sự địa điểm phát sinh ở nước Mỹ phố người Hoa, ra sân nhân vật phản diện quốc tịch rất nhiều, có Nhật Hàn nhân vật phản diện, cũng có người da trắng nhân vật phản diện, người da đen nhân vật phản diện. Đủ loại quốc tịch diễn viên càng nhiều, chẳng khác nào là tại trong phạm vi toàn thế giới chọn lựa động tác diễn viên, động tác chất lượng tự nhiên là có cam đoan.
Một trang điện ảnh xem hết, Tào Thắng không cùng mặt khác người xem cấp rời đi phòng chiếu phim, ngồi tại vị trí trước, các mặt khác người đi ra ngoài, mới tại Lôi Trấn cùng Tôn Lượng chen trúc dưới, không nhanh không chậm đi ra ngoài.
Hắn ngầm trộm nghe gặp đi ở phía trước những cái kia người xem thảo luận bộ phim này.
Từ lao quái phim hành động quả nhiên đẹp mắt, Triệu Vấn Trác tại bộ phim này bên trong điên rồi à? Nhiều như vậy đánh hy kịch, Trần Bách Tường rất khôi hài à? Trước kia như thế nào liền không hòa đâu? Vô nghĩa, Trần Bách Tường không hòa. Phương Giang hài kịch điện ảnh, hắn hài kịch thiết phú, gần với tinh gia có được hay không, hắn còn không hòa. Đường Bá Hổ điểm tu hương người chưa có xem, hắn diễn Trúc Trì Sơn à? Trung Nguyên nhất điểm hôi thực nữ bức, dạng này kịch bản phim vậy mà cũng là hắn biết. Ta còn tưởng rằng bộ phim này cùng một người võ lâm không sai biệt lắm, không nghĩ tới hoàn toàn là hai loại phong cách. Ai? Ngươi cảm thấy bộ phim này cùng một người võ lâm cái nào đẹp hơn? Ta cảm thấy bộ phim này đánh hí kịch quá nhiều, cũng quá huyết tinh. Một đường nghe những cái này người xem nghị luận, Tào Thắng đi ra rạp chiếu phim, hắn hôm nay ra cửa là làm che giấu, đeo mũ lưỡi chai, còn đeo kính râm, chỉ ở xem phim thời điểm, vợ kính mát xuống tới qua, mới vừa đi ra phòng chiếu phim trước đó, lại mang lên trên. Ngồi vào trong xe, Tôn Lượng châm lửa lái xe, Lôi Chấn ngồi ở ghế cạnh tài xế. Tào Thắng một người ngồi ở hàng sau, mỉm cười hỏi, các ngươi cảm thấy bộ phim này thế nào? Xinh đẹp sao? Lôi Chấn cười khẽ, đẹp mắt ta. Quá đã nghiền, thấy ta đều muốn học bắt cực quyền. Tôn Lượng, ta thật lâu chưa có xem đánh như vậy hăng hái được ảnh, bất quá, hôm nay nhìn người thật giống như hơi ít, phòng bán vé khả năng sẽ không tốt lắm, rất có thể sẽ là một bộ gọi tốt không gọi tòa điện ảnh. Tào Thắng phỏng đoán hai người bọn họ đều biết bộ phim này kịch bản là hắn viết. Cho nên, hai người bọn họ tán thưởng, Tào Thắng không dám tin hoàn toàn. Nhưng hắn chính mình cảm thấy bộ phim này xác thực đập đến không tệ. Phòng bán vé có thể thật sự sẽ không quá tốt. Gọi tốt không gọi tòa. Loại này đánh giá, hắn viết tiểu thuyết nhiều năm, đã từng gặp qua một chút tiểu thuyết bị người như vậy đánh giá. Dạng này tiểu thuyết thường thường được xưng tiểu chúng tác phẩm hoặc là tiểu chúng tinh phẩm. Hắn trước kia cũng biết qua dạng này tác phẩm. Thì như hắn biết mấy quyển đô thị tác phẩm, danh tiếng đều rất không tệ. Rất nhiều độc giả nói hắn mấy bản này tác phẩm quý ở chân thực. Cũng có một chút độc giả nói hắn mấy bản này tác phẩm quý gối chân thực. Bởi vì chân thực, để cho một bộ phận độc giả rất ưa thích, nhìn thời điểm có không tệ đại nhập cảm. Cũng là bởi vì chân thực, để cho một chút độc giả cảm giác kịch bản không đủ thoải mái, không đủ thoải mái sẽ rất khó đại hòa đứng lên. Cùng một ngày, kinh thành, giữa trưa, tham gia xong lần đầu lễ, ăn cơm trưa Triệu Vấn Trác, sau khi hòa trang, đi tới một nhà rạp chiếu phim, mua một trường quyền bà phiếu, xen lẫn một đám người xem chính giữa, đi tới phòng chiếu phim. Khi điện ảnh bắt đầu chiếu phim thời điểm, hắn chú ý tới căn này phòng chiếu phim thượng tọa tỷ lệ chỉ có 4:5, điều này làm cho hắn biểu lộ có hơi thất vọng. Vì đạt được quyền bá bộ phim này, nhân vật nam chính biểu diễn cơ hội, hắn bỏ ra bao nhiêu? Chụp bao nhiêu luyện công dạy học video cho Tào Thắng? Ở trong điện thoại cùng Tào Thắng nói bao nhiêu lời hữu ích? Suy nghĩ lại một chút, Tào Thắng trước đó viết kịch bản, đã chiếu lên cái kia mấy bộ vé xem phim phòng. Một người võ lâm không thành thật chớ quay dày dịp vấn. Mỗi bộ phim phòng bán vé đều rất tốt. Như thế nào đến phiên ta vai chính quyền bá chiếu lên ngày đầu tiên thượng tọa tỷ lệ chỉ có ngần ấy đâu? Là hắn Tào Thắng lực hiệu Triệu không thể? Vẫn là từ lao quái lực hiệu Triệu không thể? Vẫn là của ta lực hiệu Triệu không thể? Vấn đề này không thể nghĩ, bởi vì sẽ càng nghĩ càng tâm tắc. Vô luận là Tào Thắng vẫn là từ lao quái, đều đã thông qua nhiều bộ phim chứng minh tác phẩm của bọn hắn phòng bán vé lực hiệu Triệu. Duy chỉ có hắn Triệu Vấn Trác không có từng tại phòng bán vé bên trên chứng minh qua chính mình. Cho nên lần này điện ảnh chiếu lên ngày đầu thượng tọa tỷ lệ không thể, hẳn là trách ai? Đáp án tựa hồ là rõ ràng. Màn ảnh lớn bên trên hắn đánh rất ra sức, không sai biệt lắm đã lấy ra bú sữa mẹ khí lực. Nhìn xem màn ảnh lớn bên trên đánh mồ hôi đầm địa chính mình, hắn phảng phất lại trở lại quay chụp bộ phim này cái kia trong vòng mấy tháng. Đoạn thời gian kia hắn liều mạng quay phim, nghĩ liều mạng bắt lấy cơ hội lần này, thật tốt đánh một cái khắc phục khó khăn, giống Chân Tử Đơn biểu diễn một người võ lâm như thế, chứng minh một cái chính mình. Chân Tử Đơn bằng vào Phong Vu Tu cái này nhân vật, bị vùi dập giữa chợ nhiều năm hắn, rốt cục không có lại bị vùi dập giữa chợ. Hắn vốn là nghĩ bắt trước Chân Tử Đơn. Hiện tại xem ra, chính mình ôm vào Tào Thắng đuổi, giống như cũng không có tác dụng gì. Từ khách trung nguyên nhất điểm hồi, đều thổi phồng không nổi ta, đời ta còn có cơ hội tại điện ảnh cái này một khối mạnh mẽ lên sao? Phòng chiếu phim bên trong, khán giả thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, màn ảnh lớn bên trên có đánh hí kịch xuất hiện thời điểm, khán giả đều thấy nhìn không chuyển mắt, rất nhiều người đều trên mặt vẻ kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được bộ phim này có thể đánh phải đặc sắc như vậy. Triệu Vân Trác nhìn thấy những cái này người xem phản ứng, nhưng hắn không hề cảm thấy vui mừng, khóe miệng ngược lại nổi lên cười khổ. Hắn nhớ kỹ đao bộ phim này chiếu lên thời điểm, rất nhiều người xem nhìn thời điểm, cũng là không sai biệt lắm phản ứng, thế nhưng bộ phim phòng bán vé nhào tới nhà bà ngoại. Cuối cùng phòng bán vé sau khi ra ngoài, phía đầu tư cùng Từ Khách trở mặt thành thủ. Từ Khách cũng kém không nhiều cùng hắn Triệu Vân Trác trở mặt rồi. Nếu không phải lần này quyền bá biên kịch Tào Thắng yêu cầu bởi hắn diễn viên chính, Từ Khách có thể căn bản sẽ không cân nhắc hắn. Quyền bá chiếu lên 3 ngày, nội địa, Hương Giang, Loan Loan, nước Mỹ chờ nhiều nơi phòng bán vé đều đi ra, các nơi ngày lẻ phòng bán vé cũng không quá đi. Nhìn qua không nóng không lạnh, nhưng trên mạng liên quan tới bộ phim này đánh giá cũng rất tốt. Tào Thắng tại Hồng Hoang diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện trông thấy một chút liên quan tới bộ phim này thiết mời. Như mới vừa xem hết lão đại biên kịch quyền bá thật sự đã nghiền. Không hổ là lão đại biên kịch tác phẩm, Triệu Vấn Trác hẳn là có thể nằm mơ đều cười tỉnh a. Có thể biểu diễn lão đại biên kịch bộ phim này, hẳn là hắn mấy năm này cơ hội tốt nhất. Quyền bá cái tên này quá tủ, nếu không phải A Hôi biên kịch, ta tuyệt đối sẽ không mua vé đi xem, nhưng sau khi xem xong, ta chỉ muốn nói, giá trị về giá vé. Siêu giá trị. Chưa có xem các minh đệ, nhanh đi xem đi. Thật sự rất đặc sắc. Đây là A Hôi biên kịch bước đầu tiên trong nước và ngoài nước hợp phách phiên A. Diễn viên lại có người da trắng, người da đen, còn có cây gậy cùng tiểu quỷ tử. Bất quá, có sao nói vậy, phim võ thuật chụp thành hợp phách phiến, sắc thực đẹp mắt, người da trắng cùng người da đen thể trạng, cơ bắp, đánh vào thị giác lực quá mạnh mẽ. Thật lâu chưa có xem loại này quyền đến thị phim võ thuật, lần trước nhìn vẫn là tác giả biên kịch một người võ lâm, thật nghĩ tác giả có thể viết nhiều mấy bộ phim võ thuật kịch bản a. Quá đáng nghiền. Thân là bắt cực quyền đệ tử, thực tình cảm tạ A Hôi viết ra dạng này một cái kịch bản, cũng cảm tạ Triệu Vân Trác bỏ công như vậy chụp bộ phim này, đập đến quá tốt rồi, hướng toàn thế giới phô bày chúng ta bắt cực quyền phong thái, cảm tạ cảm tạ. Tại một chút cùng quyền bá tương quan tin tức bình luận khu, Tao Thắng cũng trông thấy không thiếu khen ngợi. Nhưng liên tiếp 3 ngày đưa tin quyền bá tin tức, nhưng đều là mặt trái. Như, Trung Nguyên nhất điểm Hôi kịch bản thật sự trị thiên giá sao? Quyền bá phòng bán vé biểu hiện không được tốt. Phim võ thuật đã quá hạn, Trung Nguyên nhất điểm Hôi từ khách cũng không được. Triệu Vân Trác đêm khuya mua say, hư hư thực thực bởi vì quyền bá phòng bán vé biểu hiện không tốt. Thiên Hạ Vô Tặc chưa chiếu lên, đã có thể khẳng định phòng bán vé sẽ thắng qua quyền bá. Trung Nguyên nhất điểm Hôi cũng không phải phòng bán vé linh dược, quyền bá phòng bán vé biểu hiện không tốt. Quyền bá bị vùi dập giữa chợ, Thiên Hạ Vô Tặc sẽ như thế nào? Giá trên trời kịch bản phí cam đoan không được kịch bản chất lượng, Trung Nguyên nhất điểm Hôi phim mới tao ngộ họa tờ đủ. Vân vân. Tương tự tin tức tiêu đề, liên tục 3 ngày, tại trên mạng cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Nhưng làm cho người kinh ngạc là những tin tức này phía dưới bình luận khu, lại đa số đều là tán thưởng quyền bá. Như, tiểu biên chưa có xem quyền bá xem xét hoàn tất. Tiểu biên, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Đừng ở chỗ này miệng lưỡi dẻo quẹo. Ghen ghét khiến người khuôn mặt đáng ghét. Tiểu biên khẳng định là ghen ghét Trung Nguyên nhất điểm Hôi thành tựu, bộ phim này phòng bán vé coi như không tốt, vậy cũng không thể chứng minh bộ phim này không dễ nhìn. Bộ phim này phòng bán vé không tốt, chỉ có thể nói rõ có ánh mắt người xem quá ít, hoặc có lẽ là bộ phim này tuyên truyền cường độ nghiêm trọng chưa đủ. Tốt như vậy điện ảnh, phóng viên cũng có thể phun ra tay. Có ý tốt sao? Bi ai? Dạng này tin tức có thể phát ra tới, chỉ có thể nói rõ trong nước điện ảnh ngành nghề quá bi ai, tốt điện ảnh vậy mà lại rơi xuống kết cục này. Tao Thắng mỗi lần trông thấy dạng này tin tức, dạng này bình luận, trong lòng cảm thụ đều thật phức tạp. Nếu mà bộ phim này đập đến không tốt, cái kia phòng bán vé không tốt, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng rõ ràng điện ảnh chụp rất tốt, danh tiếng cũng rất tốt, phòng bán vé nhưng là dậy không nổi, cái này cùng với ai nói rõ lý lẽ đi. Nếu như là 20 năm sau, một bộ phim tại trên mạng danh tiếng rất tốt, liền có thể kéo theo vé xem phim phòng tăng lên không ngừng, có thể để cho một bộ vốn là muốn bị vùi dập giữa chợ điện ảnh, ngược gió lật bàn. Nhưng bây giờ là năm 2001, trong nước lên mạng nhân số còn rất ít, trên mạng danh tiếng, đối trong hiện thực vé xem phim phòng ảnh hưởng rất nhỏ. Tao Thắng vô ý thức không để ý đến một vấn đề, cái niên đại này, nội địa dân mạng thiếu, nhưng Loan Loan, Thương Giang cùng với nước Mỹ dân mạng cũng không ít. Đặc biệt là nước Mỹ dân mạng số lượng.